Chương 92, Thu Thiết Hổ uống cạn một cái trong chén trà thơm, Lâm Tiêu nhìn trước người nam tử khỏe miệng hiện lên nụ cười nhạt. Coi là thật quyết định theo ta sao? Ngươi có biết, theo ta, con đường phía trước đem tràn đầy bụi gai. Đối với Thiết Hổ đến Lâm Tiêu không lớn bao nhiêu bất ngờ, ở Thiết Phong sử dụng tới Thiên Lang Thương một khắc đó, Lâm Tiêu liền có 8 phần 10 năm có thể thu phục Thiết Hổ. Ngươi giúp ta giết Thiết Phong, ta theo ngươi coi như còn ân tình. Chỉ là như vậy, Lâm Tiêu nụ cười trên mặt càng hơn. Khoe miệng hơi có chút co giật, nhìn trước mắt tấm kia có chút non nớt khuôn mặt, Thiết Hổ trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Đã từng chủ nhân đã biến thành kẻ thù, đã từng kẻ thù nhưng sắp trở thành chủ nhân. Vì thương sao? Hoặc là nói tất cả đã được quyết định từ lâu. Ta nghĩ mở ra Thiết gia diệt môn án chân tướng. Ta biết, ngươi sẽ tra. Thiếu niên sắc mặt lạnh xuống. Ngươi làm sao sẽ biết? Một vệ sát cơ ở Lâm Tiêu trong mắt lóe lên liền qua. Thiết Bất Vi chết rồi, Thiết Phong điều tra ngươi. Hắn từ đâu nhi cha? Nghĩ đến Thiết Phong trước khi chết nói tới câu nói kia, Lâm Tiêu trong lòng mơ hồ nắm lấy một chút gì. Muốn tra được thân phận của hắn, nói có khó không, nói dịch không dễ. Khó, là bởi vì hiện tại Lâm gia chỉ là Lạc Hà thành một gia tộc nhỏ mà thôi. Dịch, là bởi vì có rất nhiều người vẫn trong bóng tối quan tâm Lâm Tiêu. Thiết Phong có thể tra được, như vậy ta cũng không rõ ràng hắn là từ đâu nhi tra được. Có điều nhận được tin tức sau hắn nói ra một câu. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Thiết Hổ muốn nói lại thôi. Nói cái gì? Lâm Tiêu có loại dự cảm, từ hắn chém giết Thiết Phong bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền tiến vào một càng to lớn hơn vòng xoáy. Hóa ra là Lâm Chấn Tôn tử, chẳng trách có một loại cảm giác quen thuộc. Lâm Tiêu thân thể hơi chấn động một cái. Thiết Phong tựa hồ biết 10 năm trước một ít chân tướng. Nghĩ đến 10 năm trước Lâm gia bị diệt môn sự tình Thiết Phong có thể sẽ tham dự, sau đó lại nghĩ đến Thiết gia diệt môn án, bởi vậy ngươi kết luận ta sẽ tra được, có đúng hay không? Thiết Hổ khẽ gật đầu. Chuyện này còn có ai biết? Không có. Chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Lâm Tiêu cũng không hy vọng thân phận của chính mình hiện tại liền lộ ra ánh sáng. Ta không phải Thiết Phong, theo ta, ngươi chính là huynh đệ của ta, mặc kệ là vì ngươi vẫn là vì chính ta, ta đều sẽ mở ra 10 năm trước bí ẩn. Nhìn thiếu niên ánh mắt chân thành, Thiết Hổ cảm nhận được một loại theo Thiết Phong thì không từng có quá cảm tình. Tôn trọng. Thiết Hổ gặp thiếu gia. Không nên gọi ta thiếu gia, gọi ta công tử đi. Thiếu gia danh xưng này, để cho trong ký ức cái kiệt như nước nhu nhược nữ tử. Vâng, công tử. Cầm, này nguyên vốn là ngươi. Tiện tay đem một quyển sách cổ ném cho trước người Thiết Hổ, Lâm Tiêu hướng về Đằng Long Thương hội phòng khách đi đến. Thiên Lang Thương. Thiết Hổ hai tay có chút run rẩy. Hoàn chỉnh Thiên Lang Thương. Cảm ơn công tử. Nhìn thiếu niên dần dần đi xa bóng lưng, Thiết Hổ cong xuống kiên cường thân thể. Ngươi tới thật đúng lúc, ba tấm thiệp mời, tam đại đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng. Chỉ vào trên bàn ba tấm màu vàng thiệp mời, Hồng Nương tử quay về Lâm Tiêu chép miệng. Thời gian điểm đều là giống nhau. Hồng Di, cho ta nói một chút tam đại đoàn lính đánh thuê tình huống đi. Tựa hồ sớm đoán được Lâm Tiêu sẽ mở miệng hỏi do giống như vậy, Hồng Nương tử trên mặt không có một tia bất ngờ. Tam đại đoàn lính đánh thuê, Hồng Sư, Phiếu Nguyệt, Giết Chóc. Mỗi cái đoàn lính đánh thuê nhân số đều ở ngũ trên ngàn người, đoàn trưởng đều là chiến hoàng trở lên tu vi, đoàn bên trong còn có rất nhiều cung phụng thực lực thấp nhất đều đạt đến cấp cao chiến vương. Có điều đoàn trưởng cùng cung phụng bình thường thời gian đều đang tu luyện, chỉ có đến đoàn lính đánh thuê gặp phải đại sự thời điểm mới phải xuất hiện, đoàn bên trong sự vật bình thường đều là phó đoàn trưởng ở xử lý. Cái kia tam đại đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng đây. Nghe được tam đại đoàn lính đánh thuê thực lực, Lâm Tiêu hơi thay đổi sắc mặt. Nhiễm Vô Giang, tính tình phóng khoáng, thô bên trong có tế. Bá Vương Hoa, nữ trung hào kiệt, thông tuệ hơn người. Lưu Tú Tài, thâm tàng bất lộ, lòng dạ độc ác. Ngắn gọn sáng tỏ, Hồng Nương tử đối với ba người tựa hồ hiểu rõ thâm hậu. Tiểu Tiêu, nếu như ngươi muốn tại Ám Dạ trấn thành lập đoàn lính đánh thuê, độ khó phòng trường rất lớn. Chần chờ một chút, Hồng Nương tử vẫn là quay về Lâm Tiêu mở miệng nói rằng: "Ồ, tại sao nói như vậy?" Lâm Tiêu hứng thú, mím mím miệng, Hồng Nương tử tựa hồ có một ít do dự. "Không có chuyện gì Hồng Di, không tiện liền không cần phải nói." Lâm Tiêu rất không thích làm người khác khó chịu. Tam đại đoàn lính đánh thuê thuộc về cùng một thế lực. Hồng Nương tử âm thanh có chút trầm thấp. "Rõ ràng, xem ra này Ám Dạ trấn thủy thật sự so với tưởng tượng muốn thâm rất nhiều a. Nếu liền tam đại đoàn lính đánh thuê đều chỉ là ở bề ngoài phân bố, như vậy lén lút nhằng nhị khắp nơi thế lực thì càng có thêm. Người yên tâm đi Hồng Di, ta cũng không có dự định tại Ám Dạ trấn thành lập thế lực." Nhìn Hồng Nương tử vẫn còn có chút lo lắng vẻ mặt, Lâm Tiêu mở miệng cười. "Ồ." Hồng Nương tử ngữ khí có chút không tin. "Lính đánh thuê, liếm máu trên lưới đao sinh hoạt luyện thành bọn họ một đời mới tính. Người như thế thích hợp dùng đến chinh chiến, nhưng không thích hợp mang theo bên người." Hồng Nương tử đẩy mặt mê man. "Ta đi con đường, nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió, ta cần không phải có huyết tính binh, mà là có thể một mình gánh vác một phương đem. Nhân ở tinh không ở nhiều, có tướng, tự nhiên sẽ có binh." Cầm lấy trên bàn ba tấm thiệp mời, Hồng Nương tử còn đang thưởng thức Lâm Tiêu, thiếu niên từ lâu đi ra phòng khách. "Công tử." Thiết Hổ tâm tình đã bình tĩnh lại. "Theo ta đi chuyến Thiên Nhai Hải Các, chúng ta đi gặp gỡ một lần Ám Dạ trấn các đường anh hùng." Vô vô Thiết Hổ bay, Lâm Tiêu trước tiên hướng về cửa lớn đi đến. Đẩy ra gỗ tử đàn điêu khắc mà thành cửa lớn, đập vào mắt trước chỉ có một gian nhã cùng một cái bàn tròn. Thiên Nhai Hải Các chữ Thiên phòng, trang hoàng cùng tên tựa hồ cũng không tương xứng. "Ha ha ha, con tưởng rằng tiểu huynh đệ không thời gian tới đây chứ?" Ngồi ở trước bàn dâu quay nón đại hán chậm rãi đứng dậy, nhìn Lâm Tiêu không kiêng dè chút nào cất tiếng cười to. "Làm sao biết, ba vị mời, Lâm Tiêu sao không dám đến?" Ra hiệu Thiết Hổ chờ ở bên ngoài, Lâm Tiêu không chút khách khí ngồi vào tịch bên trong, ngồi xuống thời gian quay về Ngô Hoa khẽ gật đầu. Đối với những này liếm máu trên lưới đao linh đánh thuê, ngay thẳng chính là to lớn nhất lễ phép. bất quá đối với nữ tính, nhưng thủy chung phải có tối thiểu tôn trọng. Lưu Tú Tài ánh mắt sáng lên. Người khác nhau không giống đối xử, nguyên bản non nớt thiếu niên nhưng làm cho người ta một loại cùng tuổi tác không tương xứng thận trọng. Vốn là muốn sớm ngày tương xin mời, nhưng cân nhắc đến Lâm Thiếu Hiệp vừa trải qua một trận đại chiến, liền vẫn kéo dài tới ngày hôm nay, tại hạ đối với Lâm Thiếu Hiệp có thể sớm đã có lòng kết giao. Không giống phổ thông nữ tử bình thường mềm mại làm ra vẻ, nô hoa giữa những hàng chữ hiện ra một luồng mày liêu không nhường mày dâu anh khí. Lưu Mộ cũng giống như thế, hôm nay nhất định phải cùng Lâm Thiếu Hiệp không say bất quy. Mở ra trong tay quả giấy, Lưu Tú Tài trên mặt chất đầy nụ cười. Ba vị cũng đừng luôn thiếu hiệp đều, tại hạ so với ba vị hơi nhỏ hơn vài tuổi, không ngại Lâm Tiêu trèo cao, chúng ta hay gọi nhau là huynh đệ được rồi. Ầm. Nhiễm Vô Giang hữu quyền đập tầm ở dưới. Mũ nội nó, liền yêu thích Lâm lão đệ như ngươi vậy người thông khoái. Nhìn trên bàn liên tục lay động chén rượu, Nô Hoa nhìn về phía Nhiễm Vô Giang ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi mẹ kiếp có thể hay không nhã nhặn điểm? Lâm lão đệ lần thứ nhất theo chúng ta uống rượu, ngươi có thể hay không cho chúng ta tam đại đoàn lính đánh thuê chữa chút hình tượng? Ta này không phải quen thuộc mà. Không sao, Nhiễm đại ca tính tình bên trong nhân, Lâm Tiêu cũng là khâm phục vô cùng. Ngươi một lời ta một lời kéo việc nhà, Lâm Tiêu đang các loại, chờ vẫn Trần Tiên nói địa ba người tiến vào chủ đề. http://vdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvd ra điều kiện ai liền rơi vào rồi hạ phong. Món ăn quá ngũ vị, tiểu quá ba tuần. Nhìn thiếu niên ở trước mắt vẫn là cùng chính mình khách sáo đến đánh trống lảng, bất đắc dĩ Ngô Hoa quay về Lưu Tú Tài liếc mắt ra hiệu. Không biết Lâm huynh đệ đón lấy có tính toán gì. Rốt cục đến rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 93, khởi hành đứng đầu đề cử, Mị Phi độc sủng, sống lại khuynh thế yêu cơ thuần chủng quỷ hút máu công chúa cực phẩm bất lương ma phi hùng bá đại minh triều sống lại hoa nở cả vườn quỷ điếm tu chân đệ nhất công tử bột tuyệt phẩm mắt nhìn xuyên tường hộ hoa rượu thủ thất lạc mộng cảnh tấu chương do đứng đầu tiểu thuyết bóng, vê đút gì mẹn sợ ở con, cung cấp đọc miễn phí. Tham dò. Lâm Tiêu một người một súng, diệt thiết lang, giết thiết phong, biểu hiện ra thiên phú cùng tầm cơ từ lâu đầy đủ gây nên ám dạ chấn vô số thế lực quan tâm. Đêm đó từ trong bóng tối truyền đến âm thanh, làm sao thường không phải lần đầu tiên thăm dò. Tại hạ đến ám dạ mục đích vốn là vì rèn luyện, cùng thiết lang đoàn lính đánh thuê trong lúc đó các loại ân oán đều không phải Lâm Mô bản ý, bây giờ ân oán hiểu rõ, tiểu tử cũng sẽ không sẽ ở ám dạ ở thêm. Chuẩn bị ngay ở mấy ngày nay bên trong liền khởi hành trở lại. Lâm Tiêu sắc mặt bất biến, giữa những hàng chữ cũng là ba phải cái nào cũng được. Nhìn thiếu niên trong mắt trong lúc lơ đãng hiện lên tăng thương, cùng cái kia một phần lẽ ra không nên thuộc về cái tuổi này đặc hữu thật trọng, Lưu Tú Tài trong lòng dĩ nhiên xuất hiện một chút sợ hãi. Cái này cần trải qua bao nhiêu sự mới có thể luyện được này một phần sâu không lường được tâm trí. Lâm Tiêu lời nói mặc dù nhìn như không có nói rõ cái gì, trên thực tế nhưng là cho Lưu Tú Tài ba người ăn một hạt định tâm hoàn thiên tài bảo, mẹ có lệnh, cha địa xin tự trọng. Ba người mời tiệc Lâm Tiêu mục đích vốn là vì xác định thiếu niên đón lấy đi ở. Trải qua đêm đó đại chiến, thiếu niên thủ đoạn từ lâu có thể ảnh hưởng đến ám dạ trấn ở bề ngoài cách cục. Nếu như thiếu niên ở trước mắt muốn tại ám dạ trấn thành lập thế lực của chính mình, vung cánh tay lên một cái không nói nhất hô ba ứng, nhưng cũng sẽ không đối với sẽ bất phàm đồng ý theo thiếu niên đi vào sinh ra tử lính đánh thuê. Cửa thiết hổ không phải là to lớn nhất chứng minh sao? Người mạo hiểm, xưa nay không thiếu khiêu chiến cảm xúc mãnh liệt cùng dũng khí. Lâm Tiêu nói cho trong phòng ba người hắn không có thành lập chính mình thế lực tâm tư, này há không phải nói rõ hắn liền rõ ràng ba người mục đích. Thiếu niên đắc chí, ổn mà không táo, có thể ở ngắn trong thời gian ngắn liền nhìn rõ ràng ám dạ chấn rắc rối phức tạp thế cuộc, này một phần tâm tính xác thực đáng giá ba người thưởng thức. Không chỉ Lâm Tiêu huynh đệ có thể có hứng thú đến ta khiếu nguyệt đoàn lính đánh thuê. Nhìn chằm chằm thiếu niên sáng sủa hai con mắt, Nô Hoa không hề có chút che giấu nào. Mời chào. Đa tạ Hoa tỷ hảo ý, tiểu tử việc vặt quấn quanh người, e sợ không thể tiếp tục ở trong tối dạ lưu lại. Khẽ mỉm cười, thiếu niên từ chối cũng không có để Nô Hoa có quá to lớn bất ngờ. Đáng tiếc, còn muốn sau đó nhiều cùng Lâm huynh đệ đi vòng một chút, không nghĩ tới Lâm lao đệ nhưng muốn rời khỏi. Ngày sau Lâm huynh đệ nếu là có cơ hội trở lại ám dạng, có thể tuyệt đối không nên đã quên lão ca ta a. Vô Lâm Tiêu bay, nhiễm vô giang trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Hai người chúng ta tự nhiên cũng là như thế. Liếc mắt nhìn nhau, Lưu Tú Tài cùng Nô Hoa cũng là trăm miệng một lời điệu mở miệng. Lấy lòng. Đối mặt trước người thiếu niên ba người mỗi người phụ trách một phương diện lời giải thích, như vậy sáng tỏ phân công cũng không sợ người nhìn ra đầu mối, nhìn dáng dấp ba người này đối với Lâm Tiêu thân phận cũng là có biết một, hai, biết ba ra một thể bí mật khẳng định không che giấu nổi Lâm Tiêu. Đương nhiên, ngày sau nếu là có cơ hội trở lại ám dạng, tại hạ nhất định sẽ cùng ba vị hào kiệt uống thật thoải mái. Được. Một lời đã định. Rời đi thiên ngai hải cát, Lâm Tiêu chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Làm sao công tử? Thiết Hổ hơi nghi hoặc một chút, trước mắt cái này một người tiêu diệt thiết lang đoàn lính đánh thuê thiếu niên, biểu hiện bây giờ tựa hồ là rất mệt. Không có gì, vừa ta cảm giác được. Quên đi, trở về đi thôi. Thiên Ngai Hải Cát, Nô Hoa cùng Lưu Tú mới đối diện một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Nô Hoa cúi đầu mím mím môi vong du chi vong linh chất chính. Nhìn không thấu. Đơn giản ba chữ nhưng lộ ra một luồng tán thưởng. Nếu như ngươi có thể nhìn thấu, hắn liền không phải Lâm Chấn Tôn Tử. Một dàn mua nhưng hùng hồn cực kỳ âm thanh đột ngột vang lên ở trong phòng, Nhiễm Vô Giang ba người nghe tiếng đều là cùng kính mà đứng dậy. Phong lão, một râu tóc nói lắp ông lão không biết khi nào đã xuất hiện ở cửa phòng. Một tay phất một cái, ba người liền đứng thẳng thân thể. Không cần khách khí như thế, các ngươi hiện tại cũng coi như là chúng ta trong môn phái người, ở ngoài môn tử đệ, lễ nghi không có hạn chế như vậy. Ông lão để trong phòng ba người kia đầu tiên là sương sở, lập tức lộ ra từng trận kinh hỉ. Phong lão, ngươi là nói chúng ta? Nô Hoa âm thanh có vẻ run rẩy. Tông chủ và các vị trưởng lão sau khi thương nghị, đồng ý các ngươi bái ta làm thầy, tạm thời chia làm đệ tử ngoại môn. Sau đó biểu hiện tăng cấp dễ hơn đệ tử nội môn cũng không phải không thể. Nhiễm Vô Giang ba người đối diện như thế, trên mặt đều là hiểm không giấu được kinh hỉ. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Ba người đi tới ông lão trước người, cung kính quay về ông lão dập đầu ba cái. Ha ha ha. Được rồi, nói rồi không cần nhiều như vậy lễ tiết. Ông lão đi tới tịch trước ngồi xuống, càng làm một thân một mình ăn lên trên bàn tàn canh đến. Sư phụ, ngươi vừa nói Lâm Tiêu là Lâm Chấn tôn tử. Tựa hồ là đối với ông lão biểu hiện tập mãi thành quen, ba người đều không có cảm thấy có cái gì ngạc nhiên. Hả? Ngươi biết Lâm Chấn? Hơi kinh ngạc nhìn Lưu Tú Tài một chút, tựa hồ là đối với vấn đề của hắn có chút ngạc nhiên. Sấm gió đế quốc thiết huyết nguyên soái, uy danh hiển hách ai không biết. Lần này liền Ngô Hoa cũng mở miệng phù hợp. Nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong trúc khoái, ông lão đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn phương xa tựa hồ là rơi vào xa xôi hồi ức. Đúng đấy, uy danh hiển hách, có thể vậy lại như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một nắm cát vàng. Ai? Khẽ lắc đầu một cái, trên người lão giả lộ ra một luồng tăng thương. Sư phụ, nhìn thấy ông lão dáng dấp, Ngô Hoa tựa hồ có một ít không đành lòng hỗn độn võ thần không đạt xong. Ha ha, ta chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi. Liên quan với tiểu tử này sự các ngươi không cần phải để ý đến, có cơ hội cái hắn tạo mối quan hệ, sau đó nhất định sẽ mang cho các ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nhìn tràn đầy không rõ ba người, ông lão nhưng không có nói thêm nữa. Tháng sau theo ta đồng thời về chuyến tông môn. Lưu câu tiếp theo không cho nghi vấn, ông lão thân hình dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất ở gian phòng vũ nhu, ngươi đến tuột cùng ở nơi nào? Đứng tiểu viện nhẹ nhàng xoa xoa bàn đu dây dây leo, Lâm Tiêu tựa hồ lại một lần nghe thấy cái kia tiếng cười như chuông bạc. Thiết Hổ xa xa mà đứng ở một bên, thiếu niên toát ra bi thương càng để hắn nâng đến mũi cay cay. Công tử, chúng ta nên khởi hành. Cuối cùng vẫn là đi lên phía trước đánh gãy Lâm Tiêu, đã đến ước định thời gian. Đi thôi. Ngươi không cần đi theo ngươi những minh đệ kia chào hỏi sao? Lâm Tiêu tiêu diệt Thiết Lang đoàn lính đánh thuê nhưng không có đối với những người kia chém tận giết tuyệt, nói cách khác, Lâm Tiêu chỉ là hủy diệt rồi Thiết Lang đoàn lính đánh thuê căn cơ mà thôi. Cảnh con người mất, đi tới thì phải làm thế nào đây? Tự giễu nở nụ cười, Thiết Hổ trong lời nói tràn đầy thế sự biến tiên sự bất đắc dĩ. Chúng ta là nam nhân, không thể luôn chìm đắm tại quá khứ. Phía trước còn có vô số cảm xúc mãnh liệt cùng khiêu chiến đợi thêm chúng ta, theo ta, cuộc đời của ngươi sẽ là một đoạn cực kỳ đặc sắc lữ trình. Cảm giác được một đôi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của chính mình, đợi được Thiết Hổ lúc ngẩng đầu lên, thiếu niên bóng người cũng đã ở thật xa ở ngoài. Nhìn thiếu niên cái kia gầy gò bóng lưng, Thiết Hổ đột nhiên cảm thấy lâu không gặp nhiệt huyết lại một lần từ đáy lòng bật ra. Một con to lớn ba mắt ma lang chậm rãi bay khỏi ám dạ trấn, ngồi ngay ngắn ở tiểu mục trong phòng nhìn bên ngoài hư không, xoa xoa trong lồng ngực ngủ say ngân giấc của sư, Lâm Tiêu trong lòng nổi lên một tia kích động. Đế đô, chuẩn bị kỹ càng run rẩy sao? Quyền thứ nhất tới đây cũng đã xong xuôi, đón lấy sắp sửa triển khai chính là Đế đô phong vân tế hội. Quyền thứ nhất chủ yếu là viết nhân vật chính trưởng thành lịch trình, đương nhiên, cái này lịch trình cũng sẽ không nhân là thứ nhất quyển xong xuôi mà kết thúc, ở sau đó trong chinh chiến, Trương Tử Khiên, Diệp Vô Thường, Lý Phong, Vân Huynh, Lê Hinh, vân vân một loạt nhân vật sẽ tụ hội Đế đô, càng nhiều đặc sắc tình tiết đem sẽ tiếp tục trình diễn. Quyền thứ nhất bên trong xuất hiện rất nhiều vấn đề, hay là tiểu tiên lần thứ nhất viết Trường Thiên, ở trên dưới văn nối liền cùng tình tiết không trên có chút lực bất tòng tâm, bắt đầu từ ngày mai tiểu tiên ngắn hạn bên trong chương mới có thể sẽ chậm lại một điểm, hy vọng đại gia có thể lý giải, không phải tiểu tiên không có tồn cảo, mà là tiểu tiên hy vọng đem Đế đô lữ trình viết đến đặc sắc một điểm, bởi vậy mỗi ngày tiểu tiên đều sẽ nhiều lần đến xem trước văn chương, không ngừng sửa chữa, cố gắng cấu tứ, hy vọng yêu thích quyển sách độc giả có thể trước sau như một chống đỡ tiểu tiên, trước sau như một chống đỡ ngạo thần. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm tòi dị giới chi ngạo thần chín quyết đứng đầu tiểu thuyết bóng, vê đút. Dị mện sợ ở. Con, tra tìm quyển sách mới nhất chương mới. Quyển sách không đạn xong toàn văn đọc miễn phí địa chỉ vì là http://vđvđvđ. Dị mện sợ ở. Con du 58646. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 94, di tích viễn cổ đại chương 94, di tích viễn cổ công tử, bên ngoài thật giống có chút không đúng. Giữa lúc Lâm Tiêu ở trong lòng suy nghĩ mình tới Đế đô nên làm gì bước ra bước thứ nhất thì, Thiết Hổ âm thanh ở một ngoài phòng vang lên. Tiến vào đến nói chuyện đi. Chăm chú nhíu mày, Lâm Tiêu cũng là phát hiện bầu trời dị thường. Xảy ra chuyện gì? Thiết Hổ hơi không người. Tuy rằng Lâm Tiêu nhiều lần nói cho hắn không cần đa lễ như vậy nghi, nhưng Thiết Hổ đối với mình định vị vẫn rất rõ ràng. Lâm Tiêu là chủ nhân của hắn, đây là Thiết Hổ nhiều lần nhắc nhở lời của mình, Lâm Tiêu có thể không ngại, nhưng hắn không được. Người thông minh trước sau biết làm sao bãi chính vị trí của chính mình. Những người này thật giống đều là hướng về cùng một nơi chạy đi. Chỗ nào? Thông Thiên Thành. Lâm Tiêu nhíu mày càng sâu, vừa thả ra thần thức thoáng điều tra liền phát hiện ngoại giới dị thường. Nguyên bản bình tĩnh bầu trời dần dần có rất nhiều phi hành ma thú hội tụ ở cùng nhau, hơn nữa đều là hướng về cùng một phương hướng đi tới. Căn cứ Thiết Hổ vừa từng nói, mục đích của những người này điểm nên chính là Thông Thiên Thành. Giới thiệu một chút Thông Thiên Thành. Thiết Hổ ngẩn người, trong lòng kỳ tự trách mình người chủ nhân này có lúc tựa hồ là không chỗ nào không biết, có lúc vừa tựa hồ đối với một ít thường thức tính vấn đề đều không biết. Thông Thiên Thành ở vào sấm gió đế quốc phía đông, từ chúng ta vị trí hiện tại chạy tới đại khái muốn chừng 10 ngày thời gian. Thông Thiên Thành chỉ tính là một thành nhỏ, thế nhưng vị trí hết sức đặc thù. Ba mặt núi vây quanh, chỉ có một cái đi về Đế đô con đạo. Chu Vi Sơn Mạch tuy rằng không bằng Ám Dạ Sơn Mạch cùng Lạc Hà Sơn Mạch như vậy có danh tiếng, có thể bên trong cũng đồng dạng là ma thú ngang dọc. bởi vậy ở Thông Thiên Thành quanh năm đều sẽ có rất nhiều người mạo hiểm tụ tập, cũng coi như là phồn hoa. Một hơi nói xong Thông Thiên Thành khái quát, Thiết Hổ phát hiện Lâm Tiêu lông mày đã giãn ra. Giãn do ngự thú sư, đổi đường Thông Thiên Thành. Con này phi hành ma thú là Hồng Nương tử chuyên môn vì là Lâm Tiêu sắp xếp, bởi vậy Lâm Tiêu bọn họ muốn đổi đường cũng không phải việc khó gì.
Phải,
không thừa bao nhiêu phí lời, đối với Lâm Tiêu mệnh lệnh Thiết Hổ chỉ có thể chấp hành sẽ không hỏi dò. Thông Thiên Thành, nên có đại sự phát sinh đi. Nếu đổi tới, tổng đến qua xem một chút. Nhìn ngoài cửa sổ phi hành lượng lớn ma thú, thiếu niên non nớt khuôn mặt tràn đầy chờ mong. Thông Thiên Thành, sấm gió đế quốc một không đáng chú ý thành nhỏ, liền ngay cả tường thành đều có một ít tàn tạ. Nguyên bản bình tĩnh Thông Thiên Thành gần nhất bởi vì một việc lớn phát sinh mà trở nên náo nhiệt. Di tích viễn cổ xuất thế. Ở Thần Phong đại lục có to to nhỏ nhỏ rất nhiều di tích viễn cổ. Di tích viễn cổ, một ít cường giả tuyệt thế ở cảm ngộ đến chính mình tuổi thọ sắp tới thời khắc, lựa chọn đem chính mình thu gom hoặc là chuyển thừa ẩn dấu nơi. Phàm là cường giả đều có sự kiêu ngạo của chính mình, chuyển thừa bình thường đều sẽ không để cho nhân dễ dàng được. Bởi vậy di tích viễn cổ xưa nay đều là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Người mạo hiểm thông thường là không thể tùy tiện được di tích bên trong bảo vật, nhất định phải trải qua tầng tầng thử thách, trong đó miễn không một chút cơ quan cùng hiểm trở. Di tích viễn cổ quy mô có phân chia lớn nhỏ, bình thường càng lớn di tích bên trong tàng bảo vật giá trị cũng càng cao. Đương nhiên, cũng có thật nhiều tính khí quái dị cường giả, khả năng ở một cái rất nhỏ di tích bên trong cất giấu lượng lớn bảo bối cũng có nói. Lần này Thông Thiên Thành xuất ra hiện di tích ở mặt đông không xa bên trong dãy núi, từ lúc di tích hiện thế trước Thông Thiên trong thành võ giả liền ở mặt đông bầu trời xa xa nhìn thấy một khu nhà cung điện khổng lồ bóng mờ. Trải qua vô số võ giả điều tra sau rốt cục xác định một cái tin, mặt đông sơn mạch một bên trong hồ nước sẽ có một di tích diện thế. Hơn nữa di tích quy mô cũng không coi là nhỏ. Di tích mở ra thời gian cụ thể còn bao lâu? Nhìn trước người Thiết Hổ, đối với hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy sưu tập đến nhiều tin tức như vậy Lâm Tiêu vẫn tính là rất hài lòng. Bởi chạy tới Thông Thiên Thành võ giả càng ngày càng nhiều, Lâm Tiêu cùng Thiết Hổ chạy tới Thông Thiên Thành thời điểm liền khách sạn đều không có tìm được, cuối cùng chỉ có thể ở trong thành thuê lại một tiểu viện. Lâm Tiêu lần trước bán đấu giá ma hạch tiền chỉ dùng đi tới một phần nhỏ, sau khi lại đánh cướp anh em nhà họ Hứa, bởi vậy tiền tài phương diện đúng là không cần lo lắng. Sấm gió đế quốc tiểu viện cùng Lâm Tiêu kiếp trước nhìn thấy sân vương khá là tương tự, đều là mấy gian phòng đối diện lẫn nhau, bên ngoài thì lại dùng tường vây quyền lên, do đó ở chính giữa lưu ra một không khí sân. Điều này cũng cùng Thần Phong đại lục thượng võ bầu không khí có quan hệ, có cái tiểu viện thuận tiện ở lại người luyện tập chiến kỹ. Đại khái còn có thời gian nửa tháng di tích ở ngoài kết giới mới sẽ hoàn toàn tàn đi, có điều hiện tại đã có rất nhiều người ở nơi đó chờ. Cư tin tức nói, 10 thế lực lớn ngoại trừ Phiêu Miểu Tông ở ngoài đều sẽ phái người lại đây. Ồ, này ngược lại là có chút ý nghĩa. Nghĩ đến sấm gió đế quốc 10 thế lực lớn, Lâm Tiêu trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm, mình cùng bọn họ hay là từ này Thông Thiên Thành bắt đầu liền sẽ từ từ sản sinh gặp nhau. 10 thế lực lớn hiện tại có cái nào đã đến? Muốn từ bản thân đã từng thấy lục đại thiên tài, Lâm Tiêu lại có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Nhớ lúc đầu ở Thất Tinh Thành, Lâm Tiêu đối mặt Hứa Chiến Hồn thì nhưng là dụng hết toàn lực cũng không có thể chiếm được thượng phong, nhưng mà hiện tại sao chỉ có Cực Lạc Môn cùng Hải Gia người đến, suy đoán của hắn cũng chính là hai ngày nay sẽ đến. Xem ra Thiết Hổ đối với Thông Thiên Thành thế cục bây giờ cũng là hỏi thăm địa so với khá tỉ mỉ. Được, ngươi đi xuống đi, thật thật làm quen một chút Thiên Lang Hương, lần này đến Thông Thiên Thành, chỉ sợ là không bình tĩnh a. Thiếu niên trong mắt lóe ra một tia hết sạch, Thiết Hổ cũng là chiến ý ngang nhiên. Thông Thiên ngoại thành, một tên khăn che mặt cô gái mặc áo trắng nhìn có chút tàn tạ tường thành, trong ánh mắt không hề lay động. Tuy rằng không nhìn thấy nữ tử dung mạo, có thể cái kia huyền chuyển dáng người cùng một con nhu thuận tóc đen liền đầy đủ khiến người ta mơ tưởng viễn vông. Rất nhiều võ giả nhìn về phía nữ tử ánh mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi, có điều nhưng cũng không có người tiến lên tiếp lời. Trên người cô gái tỏa ra hơi thở lạnh như băng khiến người ta không dám tới gần. Vi Vi Tạ, nơi này chính là Thông Thiên Thành sao? Tựa hồ không đặc biệt gì a. Bên cạnh cô gái một chừng 10 tuổi bé gái, nhìn trước mắt Thông Thiên Thành có chút bất mãn mân mê miệng nhỏ. Thật vất vả rời nhà một lần, nhìn thấy nhưng là như vậy cũ nát thành trì, nữ hài trong lòng trong lúc nhất thời có chút không vui. Có một số việc không phải xem mặt ngoài. Đi thôi Tú Nhi, chúng ta vào thành. Giữa lúc nữ tử nắm tiểu tay của cô bé chuẩn bị vào thành thời gian, một chiếc xe ngựa xông vào nữ tử tầm mắt. Nhìn tọa ở trước xe cái kia tóc trắng phơ nam tử, nữ tử cơ thể hơi rung động, trong đôi mắt đẹp dĩ nhiên xuất hiện một vẻ tức ác. Vi Vi Tạ, ngươi làm sao? Có chút không hiểu nhìn cô gái mặc áo trắng, bé gái rất kỳ quái tại sao luôn luôn thận trọng đại tỷ tỷ tâm tình lại đột nhiên gợn sóng kịch liệt như thế.
Không có gì.
Tú Nhi, chúng ta từ một cái khác cửa thành vào đi thôi. Hắn có bầu bạn. Làm nam tử mặc áo trắng đỡ một tên dung mạo trên không chút nào so với mình kém thiếu nữa đi xuống xe ngựa thì cô gái mặc áo trắng cũng không còn cách nào khống chế ở trong mắt đảo quanh nước mắt. Như vậy cũng được, mình có thể mang cho hắn, hay là chỉ có thương tổn cùng thống khổ mà thôi. Ở cô gái mặc áo trắng chuyển qua góc tường một sát na kia, cách đó không xa nam tử tựa hồ là có cảm ứng bình thường như đầu. http://vv.vv.vv.cạn.sucon, nhìn loáng một cái liền qua huyện chuyển dáng người, nam tử thân thể chấn động. Không thể, nàng làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây? Nhất định là nhìn lầm. Làm sao Diệp đại ca? Nhìn thấy nam tử trong mắt nghi hoặc, một bên thiếu nữ không nhịn được mở miệng hỏi.
Không,
thật giống nhìn thấy một người quen, đi thôi Đồng Nhi. Hồng Di nói nhị đệ đã rời đi ám dạ trấn, không chừng hắn hiện tại cũng ở này Thông Thiên Thành đây.
Ừm.
Kéo tay của nam tử, nữ hài trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Diệp đại ca, quá khứ của ngươi đến cùng phát sinh cái gì, mới để ngươi tâm trở nên như vậy thủng trăm ngàn lỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Chương 95, khắp nơi phun trào thông thiên thành phía đông Cự Lộc Sơn mạch bên trong, một chu vi mấy trăm dặm hồ nước lặng lặng mà nằm ở cự lộc bên trong dãy núi. Nguyên bản yên tĩnh hồ nước bởi vì một tòa cung điện từ trong nước bước lên mà liền đến náo nhiệt lên, theo hồ nước ở ngoài kết giới càng ngày càng nhạt, tràn vào chung quanh hồ người cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này có thể nhìn thấy hồ nước chu vi bao phủ một luồng màu vàng nhạt trong suốt lồng năng lượng, này liền đem toàn bộ hồ nước đều vây vào giữa kết giới. Từ lúc mấy tháng trước lồng năng lượng còn khá là kín, nhưng là theo bên trong hồ nước cung điện đỉnh dần dần lộ ra mặt nước, lồng năng lượng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mỏng manh. Từ Khiên đệ đệ, ngươi nói này lồng năng lượng còn bao lâu mới sẽ hoàn toàn tiêu tan? Bên cạnh hồ trên sân cỏ, một thân mang hồng trang mặt mang cười quyến rũ nữ tử quay về bên cạnh anh tuấn thiếu niên chậm rãi mở miệng nói, chính là Giang Như Mị cùng Trương Tử Khiên. Không rõ ràng, nên chính là hai ngày nay. Sắp thực nói, là sáng sớm ngày mai. Một như hoàng anh xuất cốc gầm thanh từ mặt cỏ ở ngoài trong rừng rậm truyền ra, tiếp theo một bộ lục y cô gái tuyệt sắc từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Ha ha ha. Hình Nhi muội muội cũng tới tham gia trò vui. Nhìn đột nhiên xuất hiện lên Hình Nhi, Giang Như Mị cùng Trương Tử Khiên không có một chút nào bất ngờ. Mỗi một lần di tích viễn cổ diện thế, đều sẽ có vô số võ giả đổ xô tới. Không chỉ là ta, bọn họ cũng tới. Chậm rãi hướng đi Trương Tử Khiên cùng Giang Như Mị, Lê Hình Nhi phía sau lần lượt xuất hiện một chút thiếu nam thiếu nữ, chính là đã từng cùng Lâm Tiêu giao thủ quá Hứa Thị huynh đệ, cùng với lúc đó cùng ở tại Thất Tinh Thành từng xuất hiện Yến Vô Tà, Nghiêm Toa Toa cùng Hải Vô Phong. Trương Tử Khiên anh tuấn trên mặt xuất hiện vẻ sốt sắng, có chút cục xúc bất an nặng nặng nằm đấm. Cha nói, để ngươi chuyến này làm xong chuyện sau khi đi một chuyến Yến Tử Đãng. Đi tới Trương Tử Khiên trước người, Yến Vô Tà trong đôi mắt đẹp hào quang liên tục. Yến Tử Đãng, khoảng cách Thông Thiên Thành một chỗ không xa thủy vực, mười thế lực lớn bên trong Yến gia vị trí. Ta cái giám a ta. Tử Khiên đệ đệ, tại sao ngươi mỗi lần nhìn thấy Vô Tà muội muội đều sốt sáng như vậy? Ngươi mẹ tiếp là người đàn ông, lại không thể có dũng khí một điểm. Giang Như Mị liếc nhìn phiêu một mặt eo hẹp Trương Tử Khiên, có chút tức giận mở miệng. Ngươi thì đừng trách hắn, không loại nam nhân liền như vậy. Vô Tà muội muội, ngươi không bằng theo ta làm sao? Theo ta, bảo đảm so với theo tên rác rưởi này mạnh hơn. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi mỗi ngày buổi tối đều. Xì. Tiếng xe gió vang lên ở mặt cỏ. Hứa Chiến Hồn lời còn chưa nói hết liền cảm giác được một luồng nóng dựng chiến khí tập hướng về mặt của chính mình. Trương Tử Khiên, ngươi điên rồi. Hoàng Loạn Tử trong nhận lấy ra đại đao, Hứa Chiến Hồn thẳng thốt trong lúc đó miễn cưỡng tránh thoát Trương Tử Khiên trường kiếm. Trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, Trương Tử Khiên trong tay Thiền Dực kiếm bị màu trắng tinh chiến khí bao vây, mỗi một lần công đều là Hứa Chiến Hồn tất cứu chỗ. Thiền Dực kiếm ở Trương Tử Khiên trong tay không ngừng mà vung dậy, mỏng như cánh ve thân kiếm bởi tốc độ công kích quá nhanh mà trở nên như ẩn như hiện, Hứa Chiến Hồn trong lúc nhất thời hoàn toàn bị Trương Tử Khiên đè lên ở đánh. Từ khi được thanh kiếm kia, Tử Khiên thực lực so với trước kia có thể cường không ít lần. Nhìn chỉ có tránh né công lao mà không có sức lực chống đỡ lại Hứa Chiến Hồn, Lê Hinh Nhi bình tĩnh nói, "Không phải là, Tử Khiên đệ đệ vô ảnh kiếm vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, khiến người ta khó có thể dự đoán. Bây giờ phối hợp cái này thiên dự kiếm, Hứa Chiến Hồn hôm nay sợ rằng muốn ăn thiệt thòi." Giang Như Mị nhìn giữa trường Trương Tử Khiên, con người vòng tới vòng lui không biết nghĩ gì đó. Đúng. Coi như Hứa Chiến Hồn vừa né tránh Trương Tử Khiên một cái sát chiêu sau, một cái màu đỏ rực roi dài quấn về Hứa Chiến Hồn hai chân, theo bản năng nhảy lên tránh né. Hứa Chiến Hồn còn chưa rơi xuống đất liền cảm thấy ngực buồn muộn. Vành. Hứa Chiến Hồn thân thể rơi ầm ầm trên cỏ, Trương Tử Khiên xem chuẩn cơ hội một cước cho hắn đạp cái ngã gục. Yến Ngụy Tử, thừa dịp người khác chiến đấu thời gian ra tay đánh lén, cái này chẳng lẽ chính là ngươi người nhà họ Yến Tắc Phong? Hứa Chiến Hồn nhìn Yến Vô Tà trong mắt tất cả đều là lửa giận, nếu không phải là bởi vì nàng roi dài, chính mình vừa lại sao lại chật vật như vậy? Ta người nhà họ Yến cái gì Tắc Phong không tới phiên ngươi đến đánh giá? Ngươi đối với ta nói năng lỗ mãng trước, cùng nam nhân của ta động thủ ở phía sau, ta không đánh ngươi, chẳng lẽ còn phải giúp ngươi? Yến Vô Tà nói xong, trên mặt xuất hiện một vệt đỏ bừng. Trương Tử Khiên trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời sững sờ ở đường trường. Cây này gỗ. Yến Vô Tà cùng Trương Tử Khiên đặt trước thông gia từ bé, nay ở mười thế lực lớn bên trong không coi là bí mật gì. Được. Chuyện này hôm nay ta Hứa Chiến Hồn nhớ rồi. Chậm rãi đứng dậy, Hứa Chiến Hồn nhìn Trương Tử Khiên trong mắt tràn đầy lửa giận. Làm sao như thế náo như ta? Trương Tử Khiên đang muốn mở miệng, lại là một thanh âm từ trong rừng rậm truyền ra. Một thân hoa phục thanh niên chậm rãi đi ra rừng rậm, thanh niên phía sau đồng dạng theo chừng mười cái thiếu nam thiếu nữ. Xin chào thất công chúa. Nhìn thấy trên sân cỏ Lê Hinh Nhi, thanh niên hơi chào. Tuy rằng che giấu rất tốt, có điều trong mắt vẫn là toát ra một tia gái mộ. Hoàng Dũng học trưởng khách khí. Ta còn tưởng rằng là ai đó, hóa ra là Hoàng Dũng học trưởng, làm sao học trưởng cũng tới tham gia trò vui. Có chút khinh thường nhìn Hoàng Dũng một chút, Hải Vô Phong trong mắt tràn đầy xem thường. Ha ha, Vô Phong học đệ nói rất đúng, ta cũng chỉ là lại đây tập hợp tham gia trò vui mà thôi. Tựa hồ là cùng lục đại thiên tài không lớn thích hợp, Hoàng Dũng mang theo một đám người xa xa đi tới một bên. Ca, cái kia mấy cái nữ chính là ai vậy? Từng ở Lạc Hà Thành cùng Lâm Tiêu lên xung đột Hoàng Ba nhìn phương xa cái kia vài tên nhân vật nữ tử, trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi. Nói cho ngươi, gần nhất theo ta an phận điểm, cái kia mấy cái nữ không phải ngươi có thể chạm. Hoàng Dung âm thanh nghiêm túc lên. Lý Phong ca ca, Vô Song thị tạ, này Thông Thiên Thành nóng quá nháo a. 15, 16 tuổi, sau đầu chát cái đuôi ngựa, một đôi mắt to vòng tới vòng lui, không phải rời đi Lạc Hà Thành tiến vào Chiến Long Học viện Vân Khuynh là ai? Điều này là bởi vì lần này di tích xuất thế, trong ngày thường này Thông Thiên Thành cũng không có như vậy náo nhiệt. Có chút cương chiều sờ sờ thiếu nữ đầu, Lý Phong trong mắt tràn đầy thương tiếc. Chớ có sờ ta đầu, đều cho ta mọc đốc. Mân mê miệng nhỏ, Vân Khuynh đẩy ra rồi Lý Phong tay. Bất đắc dĩ cười cợt, Lý Phong đối với Vân Khuynh trước sau không có một điểm biện pháp nào. Chính là a tiểu huynh đệ, loại này mỹ nữ ngươi làm sao có thể mò hắn đầu đây? Mò nàng ngực a. Ha ha ha. Một tùy tiện âm thanh ở phía sau vang lên, Lý Phong đẩy mặt xương lạnh địa quay đầu lại, một tóc trắng phơ nam tử chính nắm một cô gái áo đỏ đứng ba người phía sau cách đó không xa. http://vudvudvud ổ cản sủ con, ngươi nói cái gì? Cắn răng, Lý Phong trong mắt tràn đầy lửa giận. Diệp đại ca, ngươi lại hồ đồ. Có chút bất đắc dĩ trắng Diệp Vô Thương một chút, Trầm Đông Nhi quay về đầy mặt lửa giận Lý Phong ấy nãy cười cợt. Thật không tiện, chỉ đùa một chút, ha, chỉ đùa một chút. Đánh cái ha ha, quay về Lý Phong chờ nhân vung vung tay, Diệp Vô Thương lôi kéo Trầm Đông Nhi thân hình lóe lên liền biến mất ở đoàn người. T. Lý Phong ba người trừng lớn hai mắt, nhìn nam tử biến mất địa phương tràn đầy khiếp sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 96, gặp lại công tử, chúng ta liền như vậy đi di tích vào miệng, lôi vào. Nhìn Lâm Tiêu cùng trong ngày thường như thế quăng lấy Diệt Thế Thương liền ra cửa lớn, Thiết Hổ có chút bận tâm hỏi. Không phải vậy thế nào? Ngươi là muốn nói dịch dung? Lâm Tiêu mỉm cười nở nụ cười. Thiết Hổ, 10 năm trước sự ngươi biết bao nhiêu? Không biết gì cả. Tuy rằng kỳ quái Lâm Tiêu vì sao lại do câu hỏi này, nhưng Thiết Hổ vẫn là cung kính mà trở lại. Đúng đấy, không biết gì cả. Ta đồng dạng là không biết gì cả. Thiết Hổ càng thêm nghi hoặc. Chúng ta không biết gì cả, nhưng là có người biết. Muốn bọn họ lộ ra manh mối, chúng ta làm sao có thể vẫn tàng trong bóng tối? Ở Thiết Hổ như hiểu mà không hiểu vẻ mặt, Lâm Tiêu bóng người dần dần hòa vào trên đường cái chen chúc trong đám người, hướng về thông thiên thành mặt đồng trong rừng rậm chạy đi. Theo kết giới mở ra thời gian càng ngày càng gần, tụ tập đao rừng rậm chung quanh hồ võ giả cũng càng ngày càng nhiều, nguyên bản vẫn tính yên tĩnh rừng rậm nhất thời trở nên náo nhiệt. Vô Song muội muội, ngươi cần phải hiểu rõ, đại ca ta coi như ở Chiến Long học viện cũng coi như là có tên tuổi cực giả, theo hắn ngươi có thể không chịu thiệt. Chung quanh hồ trên một mặt cỏ, Hoàng Tam chính một mặt cười đến nhìn Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song, một bên còn có một đám tuổi sấp xỉ người trẻ tuổi ở cùng ngày ồn ào. Hoàng Tam, đừng tưởng rằng có đại ca ngươi chỗ dựa là có thể muốn làm gì thì làm, có bản lĩnh liền đánh với ta một hồi. Lý Phong nhìn Hoàng Tam cùng Hoàng Dũng, đầy mặt sương lạnh. Hoàng Tam hơi thay đổi sắc mặt, lạnh rên một tiếng không lại tiếp lời. Mấy năm không gặp, Lý Phong đệ đệ bản lĩnh tăng trưởng a. Ta người nhà họ Hoàng cũng là ngươi có thể hô to tiểu uống. Hoàng Dũng sắc mặt phát lạnh, Lý Phong chợt cảm thấy một luồng uy thế kéo tới, lảo đảo lui về phía sau ra hơn 10 bước mới ổn định thân hình. Chiến Vương, người trẻ tuổi này càng là Chiến Vương tu vi. Chu Vi vang lên một tràng thốt lên. Lý Phong sắc mặt mấy lần, song quyền nắm chặt. Ở những người bạn cùng lứa tuổi Lý Phong năng khiếu xem như là không yếu, nhưng là này Hoàng Dũng nhưng là so với hắn đại gia vài tuổi, hơn nữa so với hắn tiên tiến Chiến Long học viện 3 năm. Bây giờ đã là cấp thấp Chiến Vương tu vi. Lý Phong hơn một năm nay đến tuy rằng tiến bộ cũng rất lớn, có điều cũng vừa đột phá đến cấp cao chiến tướng mà thôi. Đối mặt Hoàng Dũng, hắn không có một chút nào phần thắng. Vô Song em gái, bé ngoan theo ta đi, đem ta hầu hạ thoải mái, ngươi mạnh ra tương lai cũng có thể mò đến không ít chỗ tốt không phải? Mím mím môi, Hoàng Dũng nhìn về phía Mộng Vô Song ánh mắt tràn đầy bớn. Vô Liêm Sỉ, Vân Khuynh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nhìn về phía anh em nhà họ Hoàng trong mắt tràn đầy lửa giận. Vô Liêm Sỉ, ha ha ha. Hoàng Dũng ngửa đầu cười to lên. Thế giới này chỉ cần có thực lực, ngươi là có thể vô liêm sỉ, nếu như Vân Khuynh muội muội cao hứng, ta đối với ngươi cũng vô liêm sỉ như thế nào à? Ha 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 ha. Hoàng Dũng phía sau mọi người cũng theo ồn ào lên. Các ngươi đứng ở ta phía sau đến. Lý Phong sắc mặt lạnh xuống, chiến khí dần dần tràn ngập ở quanh thân. Làm sao? Muốn động thủ? Hoàng Dũng xem thường lạnh rên một tiếng, tiện tay một đạo chiến khí hướng về Lý Phong đánh ra. Nhanh. Đây là mọi người đối với Hoàng Dũng công kích ấn tượng đầu tiên. Còn không thấy rõ Hoàng Dũng ra tay, cái kia cũng chiến khí liền đến Lý Phong trước người. Dũng hết toàn lực hướng về tả tránh đi, Lý Phong miễn cương né qua Hoàng Dũng lần công kích thứ nhất. Không tệ lắm, có điều còn chưa đủ. Tuy ý đến vung lên mấy lần cánh tay, lại là vài đạo chiến khí từ Hoàng Dũng lòng bàn tay đánh ra hướng về Lý Phong môn mà đi. Đối mặt thế tới càng thêm hung mãnh chiến khí, Lý Phong không dám có một tia bất cẩn, khống chế thân thể khoảng trường, trái phải lay động tránh né Hoàng Dũng chiến khí, Lý Phong thân hình cũng đang từng bước hướng về Hoàng Dũng tới gần. Chiến tướng là không thể làm đến chiến khí ly thể công kích, bởi vậy muốn giáng trả Lý Phong nhất định phải gần đến Hoàng Dũng trước người. Lý Phong năng khiếu vốn là không yếu, trải qua hơn một năm nay ở Chiến Long Học viện tu luyện tiến bộ cũng là rất lớn, tuy rằng trên cảnh giới so với Hoàng Dũng kém hơn một chút, nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhưng là phong phú cực kỳ. Một bên tránh né Hoàng Dũng công kích, Lý Phong rốt cục đến Hoàng Dũng trước người. Phong vân biến, quát to một tiếng, Lý Phong bắt đầu rồi phản kích. Bất chi bất giác bị Lý Phong gần đến trước người, đối mặt liên miên không dứt công kích Hoàng Dũng trong lúc nhất thời liền bọt lên hư không thời gian đều không có, chỉ có thể nhắm mắt cùng Lý Phong bắt đầu rồi đánh nhau tay đôi. Ha ha ha. Tên kia còn rất thông minh. Nhìn cách đó không xa chiến đấu Hoàng Dũng cùng Lý Phong, Giang Như Mị tiểu mở miệng cười. Này Hoàng Dung cũng thật là không biết xấu hổ, dựa vào Chiến Vương tu vi đối với học đệ ra tay, cũng không cảm thấy ngại. Trương Tử Khiên nhìn Hoàng Dung đẩy mặt xem thường. Có đạo lý. Nghiêm Toa Toa vẫn không nhiều. Tử Khiên, ngươi tốt nhất giúp một hồi thiếu niên kia cùng cái kia hai cái nha đầu. Lê Hinh Nhi nhìn Trương Tử Khiên không đầu không đuôi nói một câu. Có ý gì? Không chỉ là Trương Tử Khiên, tất cả mọi người đều quay đầu sang. Lại đây. Lê Hinh Nhi quay về Trương Tử Khiên ngoắc ngoắc ngón tay. Ba người bọn hắn là Lâm Tiêu bạn tốt. Tựa ở Trương Tử Khiên bên tai nhỏ giọng nói một câu, Trương Tử Khiên hoàn toàn biến sắc. Vân Khuynh một đôi mặt mày khẩn nhìn chằm chằm bên trong chiến trường Lý Phong, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Mạnh Vô Song trên mặt tuy rằng vẫn là hoàn toàn lạnh lẽo, nhưng trong ánh mắt vẫn là lơ đãng đến toát ra vẻ sốt sắng. Nếu như lại cho ngươi thời gian 2 năm, không cho phép ta vẫn đúng là không phải là đối thủ của ngươi, có điều hiện tại mà, ngươi còn chưa đủ. Khoe miệng lộ ra nụ cười quái dị, ở Lý Phong ánh mắt khó hiểu bên trong, Hoàng Dũng tay phải không biết khi nào đã thêm ra một thanh trường kiếm. Cẩn thận, cẩn thận. Trương Tử Khiên cùng Lê Hinh Nhi đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Phúc. Bởi khoảng cách quá gần, Hoàng Dũng công kích lại là lấy tốc độ tăng trưởng, Lý Phong tuy rằng tách ra ngực chỗ yếu, làm vẫn bị Hoàng Dũng trường kiếm đâm cái đối với xuyên. Lý Phong ca ca. Vân Khuynh bưng miệng nhỏ, nhìn bị Hoàng Dũng đâm trúng Lý Phong một đôi mắt to bên trong tràn đầy nước mắt. Vành. Một cước đem Lý Phong thân thể đá ra hơn 10 mét, Hoàng Dũng giơ lên trường kiếm lại là một đạo chiến khí hướng về nằm trên đất Lý Phong đánh tới. Không thể tránh khỏi. Lý Phong muốn na động thân thể một cái đều cảm thấy khó khăn cực kỳ. Lý Phong ca ca. Không muốn bất quỳnh, mau tránh ra. Vân Khuynh tiểu tiểu thân thể hướng phía trước nào tới, đem Lý Phong bảo hộ ở dưới thân. http://vv.vv.vv.cạn.com, Trương Tử Khiên hoàn toàn biến sắc, một đạo màu trắng tinh chiến khí từ thiền dự kiếm bên trong bắn nhanh ra, hướng về Hoàng Dũng đánh ra chiến khí nên đi. Vành. Trương Tử Khiên chiến khí thất bại, một đạo tử khí từ trong rừng rậm tập ra, trước ở Trương Tử Khiên trước giải Lý Phong cùng Vân Khuynh chi vi. Ngươi hoàng gia cũng thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, làm sao tiểu nhân, nhỏ bé đại lao đều tờ mở một đức hạnh. Lê Hinh Nhi cùng Nghiêm Toa Toa thân thể cũng không nhịn được hơi chấn động một cái. Một bóng người màu đen chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra, trong tay một cây quái dị trường thương dưới ánh mặt trời lấp lóe khiếp người hàn quang. Lâm Tiêu ca ca. Lâm Tiêu. Lâm huynh đệ. Nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử, sắc mặt của mọi người các có sự khác biệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 97, một mình đấu. Ha 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 ha. Ta còn tưởng rằng là ai đó, hóa ra là ngươi tên rác rưởi này. Trải qua ở Chiến Long Học viện một năm này tu luyện, có Hoàng Dũng các loại tài nguyên trợ giúp, Hoàng Tam cũng là ở nửa tháng trước vừa đột phá đến cấp 5 chiến tướng cấp độ, tuy rằng không bằng Lý Phong như vậy thực lực tăng gọn, nhưng cũng tuyệt đối xem như là tiến bộ thần tốc. Nhìn thấy Lâm Tiêu xuất hiện, Hoàng Tam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn có thể không có quên ngày đó ở Hoàng Sa thành cái kia hai cái bạn hai. Không để ý đến Hoàng Tam não tàn biểu hiện, Lâm Tiêu quay về Trương Tử Khiên cùng Lê Hinh Nhi trở nhân khẽ gật đầu liền đi tới Lý Phong bên cạnh ngồi xổm xuống. Lâm Tiêu, ngươi đi mang theo Vân Khuynh cùng Vô Song đi. Bởi thương thế rất nặng, Lý Phong nói chuyện đều có chút đứt quãng. Lý Phong ca ca. Vân Khuynh từ lâu là một khóc sướt mướt, nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Lý Phong bà bay. Lâm Tiêu nhấn ở nỗ lực muốn đứng dậy Lý Phong. Huynh đệ, có ta ở. Nhanh đi, Hoàng Dũng là. Lý Phong lời còn chưa nói hết đột nhiên trừng lớn hai mắt. Một luồng tinh khiết cực kỳ năng lượng từ bờ vai của hắn dũng vào thân thể, từ từ chữa trị thương thế trên người, nguyên bản không ngừng chảy máu vết thương cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Ngươi. Lý Phong nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt có kinh hỉ, có nghi hoặc chờ chút nói cho ngươi, đứng lên đến từ xem. Ở Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song kinh hỉ trong ánh mắt, Lý Phong chậm rãi đứng dậy. Tuy rằng còn rất yếu ớt, nhưng so với vừa nãy tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nhưng là khác biệt một trời một vực. Trời ạ, đây là thủ đoạn gì? Chu Vi võ giả cũng không nhịn được một tiếng thét kinh hãi, nhìn về phía trên sân có nam tử mặc áo đen kia đầy mặt không thể tin tưởng. Thương nặng như vậy khẩu, liền bị tiểu tử này tùy tùy tiện tiện chữa lành. Cách đó không xa Hứa Chiến Hồn cùng Giang Như Mị chờ nhân đồng dạng là đầy mặt khiếp sợ. Và mượn thực lực của bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra Lâm Tiêu hiện tại đã là cấp cao chiến tướng thực lực, này mới tách ra bao lâu. Hơn nữa vừa cho người kia trị thương thì triển khai chính là thủ đoạn gì? Chỉ là đưa tay khoát lên người kia vai liền đem tốt như vậy thương chữa lành, này nếu như. Lê Hinh Nhi cũng là hơi biến sắc, lập tức khôi phục bình thường. Mà Trương Tử Khiên từ khi Lâm Tiêu xuất hiện nụ cười trên mặt sẽ không có biến mất quá. Huynh đệ, ta yên tâm. Rồi ra trắng sáng tay, nhẹ nhàng vô vô Lâm Tiêu bài, Lý Phong khỏe mắt dĩ nhiên hơi có chút tức đát. Sau đó chuyện như vậy, chúng ta đồng thời gian. Lâm Tiêu cảm giác được lỗ mũi mình cay cay, từ nhỏ đến lớn không quản lý mình là thiên tài cũng được, rác rưởi cũng được, Lý Phong cùng Vân Khuynh vẫn coi hắn là thành bằng hữu chân chính. Ở cái kia đoạn binh hoang mã loạn 5 tháng bên trong, Lý Phong cùng Vân Khuynh trước sau là trong lòng hắn tối bất ức liều trại. Ôn Nhu lau chùi đi Vân Khuynh khuôn mặt nước mắt, Lâm Tiêu xoay người hướng về Trương Tử Khiên đi đến. Đối lập mà chạm, bất luận là Trương Tử Khiên cùng Lâm Tiêu đều không có xem khẩu nói chuyện, chỉ là bình tĩnh mà nhìn đối phương. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Liên ở người chung quanh đều cảm thấy không hiểu ra sao thì, hai người nhưng không hẹn mà cùng nhìn nhau cười to. Lâm huynh đệ, mỗi lần gặp gỡ ngươi đều sẽ cho ta kinh hỉ. Đối với Lâm Tiêu, Trương Tử Khiên là xuất phát từ nội tâm thưởng thức. Huynh đệ, ngươi cũng không kém. Trương Tử Khiên hơi chấn động một cái, không phải là bởi vì Lâm Tiêu phát hiện, mà là bởi vì Lâm Tiêu xưng hô. Không lại giống như trước đây gọi hắn Tử Khiên huynh, mà là huynh đệ. Từ nhỏ sinh ra ở 10 thế lực lớn một trong, Trương Tử Khiên lớn như vậy, trải qua nhiều nhất chính là tu luyện một chút tu luyện. Hay là này chính là gia tộc lớn thế lực lớn con cháu bi ai? Huynh đệ, xa xôi bao nhiêu một từ. Có ngươi này thanh huynh đệ, ta Trương Tử Khiên đáng giá. Một bên tất cả mọi người yên tĩnh nhìn gặp lại hai người, đại gia đều là người thông minh, biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Đương nhiên, nao tàn ngoại trừ. Hai cái đại nam nhân khiến cho buồn nôn như vậy, cũng không ghét tâm. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười Hoàng Tam liền cảm thấy khó chịu. Hoàng Dũng sững sờ, vừa muốn mở miệng nhưng là hoàn toàn biến sắc. Cẩn thận! Hoàng Dũng quát to một tiếng vọt đến Hoàng Tam trước người, trường kiếm trong tay về phía trước tầng tầng chém tới. Vành! Hoàng Dũng lảo đảo địa lui về phía sau, 5, 6 bước sau khi mới đứng vững thân hình. Chiến vương! Chu Vi lại vang lên một tràng thốt lên. người trẻ tuổi này cũng là chiến vương. Trương Tử Khiên trong tay Thiền Dự kiếm còn đang hơi rung động, nhìn về phía Hoàng Tam ánh mắt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Ta cùng huynh đệ nói chuyện, ngươi cũng xứng xen mồm. Trương Tử Khiên lần thứ hai giơ lên trường kiếm, vừa muốn ra tay lại bị Lâm Tiêu kéo. Giao cho ta là tốt rồi. Tử Khiên, quá có không kịp. Lê Hinh Nhi cũng là mở miệng quyến rũ. Có gọi hay không tùy tiện ngươi, có điều chờ chút ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng. Lúng túng sờ sờ đầu, ở Yến Vô Tà trước mặt, Trương Tử Khiên không hề có một chút tính khí. Quay đầu nhìn về phía bị Trương Tử Khiên dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người Hoàng Tam, Lâm Tiêu trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Xem ra lần trước ở Lạc Hà thành dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a. Hừ, nếu không phải là có nhân che chở ngươi, ngươi kẻ tàn phế còn có thể làm sao? Hoàng Tam trên mặt đồng dạng là đầy mặt lửa giận. Ở Lạc Hà thành trên quảng trường Lâm Tiêu cho hắn hai cái bạt tai, là hắn lớn như vậy được quá duy nhất sỉ nhục. Ha 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 ha. Được. Vậy chúng ta ngày hôm nay liền một mình đấu, ai dám nhúng tay, ta Lâm Tiêu tất cùng với không chết không thôi. Lâm Tiêu dứt lời địa có tiếng. Huynh đệ ta, chính là ta Trương Tử Khiên. Trương Tử Khiên cũng là mở miệng phụ họa. Chồng hát vợ theo. Tiến Vô Tả nói chuyện. Còn có ta. Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong Giang Như Mị cũng là kiểu mở miệng cười. Ta tham gia chút náo nhiệt. Nghe toa toa thanh âm lạnh như băng truyền đến. Hứa Chiến Hồn sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn vẫn đúng là chuẩn bị ở Lâm Tiêu cùng anh em nhà họ Hoàng động thủ thời điểm đục nước béo cỏ. Không nghĩ tới lúc trước một kẻ tàn phế cũng có thể có ngày hôm nay, có điều. Lâm Tiêu, cùng đệ đệ ta một mình đấu, ngươi nghĩ ta là người mù sao? Hoàng Dũng có thể không giống Hoàng Tam, từ lúc Lâm Tiêu xuất hiện thì hắn liền nhìn ra Lâm Tiêu đã có cấp cao chiến tướng tu vi. Ngươi sai rồi. Nhìn Hoàng Dũng, Lâm Tiêu lời kế tiếp để người chung quanh lần thứ hai biến sắc. Ta nói một mình đấu, là ta một chọn hai người các ngươi. Cái gì? Tiểu tử này muốn một người khiêu chiến một cấp trung chiến tướng, còn có một chiến vương. Tiểu tử này đầu gặp sự cố. Khẩu khí thật là lớn. Vẫn đứng ở Hứa Chiến Hồn phía sau, Hứa Chiến Vân khinh thường lạnh rên một tiếng. Lần trước cùng Lâm Tiêu lúc giao thủ hắn còn chỉ là một cấp cao chiến sư, thất tinh thành chịu đục sau khi Hứa Chiến Vân liền phát rồ tự đến liều mạng tu luyện. Ở Chiến Long học viện cùng Hứa ra các loại tài nguyên bồi dưỡng bên dưới mới miễn cưỡng đột phá đến cấp trung chiến tướng, bây giờ đại ca nhưng nói cho hắn, Lâm Tiêu thực lực còn ở phía trên hắn. Trong lúc nhất thời Hứa Chiến Vân nhìn về phía Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy đố kỵ. Ngươi nếu như không phục, có thể đồng thời đến. Liếc nhìn Hứa Chiến Vân một chút, Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy xem thường. Còn không rõ ràng lắm chính mình tình hình, lại léo nha léo nhéo trực tiếp bể mất trong thân thể ngươi cái kia cỗ tử khí. Ngươi, đỏ cả mặt nhìn Lâm Tiêu, Hứa Chiến Vân cuối cùng không có mở miệng. Lâm Tiêu, ngươi ngày hôm nay là muốn giá mối thủ. Hứa Chiến Hồn lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. Không phục. Cái kia thuận tiện toán một mình ngươi thì lại làm sao? Diệt Thế Thương nhắm thẳng vào phía sau, một luồng chiến ý từ Lâm Tiêu trên người phóng lên trời. Lâm Tiêu, đừng kích động. Đừng kích động. Trương Tử Khiên cùng Lê Hinh Nhi hoàn toàn biến sắc. http://v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. cấp cao chiến tướng tu vi mà thôi. Nay ở lục đại thiên tài bên trong căn bản không phải bí mật gì, nhân vì là mấy người khác làm sao không phải là như vậy. Bọn họ cũng đều biết Lâm Tiêu có một bộ thân pháp quái dị, bởi vậy ở Lâm Tiêu nói ra một người khiêu chiến anh em nhà họ Hoàng hai người thì bọn họ đối với Lâm Tiêu vẫn tương đối có lòng tin. Có thể nếu như hơn nữa anh em nhà họ Hứa, trong lòng mọi người không chắc chắn. Phải biết Hứa Chiến Vân dầu gì cũng là một cấp trung chiến tướng, mà Hứa Chiến Hồn vậy cũng là hàng thật đúng giá chiến vương. Được, hai huynh đệ chúng ta cũng đồng thời lãnh giáo một chút ngươi biện pháp hay. Hứa Chiến Hồn đầy mặt cười gằn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 98, đại chiến đại chương 98, đại chiến Hứa Chiến Hồn, ta đánh với ngươi. Trương Tử Khiên động thân về phía trước. Tin tưởng ta. Lâm Tiêu nói Trương Tử Khiên. Nhìn trước mặt tấm kia non nớt nhưng tràn ngập kiên nghị khuôn mặt, Trương Tử Khiên lắc đầu bất đắc dĩ. Cẩn trọng một chút. Tay phải khoát lên chuôi kiếm, liếc nhìn phiêu Hứa Chiến Hồn cùng cách đó không xa anh em nhà họ Hoàng. Trương Tử Khiên sắc mặt bất biến, trong mắt nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện một chút mây đen, ít đi ánh mặt trời chiếu rọi trên sân cỏ nhiều hơn mấy phần âm trầm cùng ngột ngạt. Tay phải cầm thật chặt Diệt Thế Thương nhìn đem chính mình vây vào giữa bốn người, Lâm Tiêu sắc mặt không nhìn ra một tia hỉ nộ. Thiếu niên này quá bất cẩn, coi như có mấy phần thủ đoạn, đối mặt hai cái chiến vương nhưng không có một chút nào phần thắng, hơn nữa hai cái cấp trung chiến tướng quấy rầy, trận chiến này không có bất cứ hồi hộp gì. Một ông già dáng dấp võ giả đưa tay vuốt vuốt trong râu, khẽ lắc đầu. Chính là, vẫn đúng là dám mở miệng, người tuổi trẻ bây giờ quá ngông cuồng. Xem ra thiếu niên này ngày hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Hừ, thằng con hoang, lần này nhưng là chính ngươi muốn chết, không oán được người khác. Hứa Chiến Vân liếm môi một cái, ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt. Đến đây đi. Diệt Thế Thương ở trong tay vãn một thương hoa, Lâm Tiêu có chút bĩu môi khinh thường. Giết! Gầm lên giận dữ, Hứa Chiến Hồn cái thứ nhất hướng về Lâm Tiêu chạy đi. Thất Tinh Thành lần đó giao thủ sau, Hứa Chiến Hồn thật sâu biết thiếu niên ở trước mắt có cỡ nào khó chơi. Giết! Hứa Chiến Vân theo sát phía sau. Hai loại màu sắc chiến khí, hai cái không giống đại đao, đồng nhất loại đao pháp. Diệt Thần Đao. Màu vàng đại đao khoảng cách Lâm Tiêu đỉnh đầu có điều nửa thước, Hứa Chiến Vân trường kiếm cũng đã tới ngực. Vành! Hứa Chiến Vân thân thể quỷ dị mà bay ra ngoài. Lâm Tiêu thân hình chợt lui. Màu vàng đại đao chém ở mặt cỏ, bùn đất tứ tán. Toàn bộ mặt cỏ rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoại trừ số ít mấy người mặt lộ khiếp sợ ở ngoài, đại đa số người đều vẫn còn một mảnh mê man bên trong. Nhìn nằm ở cách đó không xa không ngừng co giật áo bào trắng người trẻ tuổi, rất nhiều người đều cảm giác được đầu trong nháy mắt chuyển có điều đến. Này tình huống thế nào? Hứa Chiến Vân có chút khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đứng cách đó không xa từ đầu tới đuôi đều không có xem chính mình một chút thiếu niên, trong mắt có phẫn nộ, có không cam lòng, càng nhiều nhưng là khuất đủ. Một quyền, hắn vẹn vẹn chỉ dùng một quyền liền đem chính mình đánh thành trọng thương. Hoàng Dũng sắc mặt thay đổi, Hoàng Tam đồng dạng là rụt cổ một cái. Nếu như đến hiện tại còn không nhìn ra Lâm Tiêu biến hóa, Hoàng Tam liền đúng là liền ngớ ngẩn cũng không bằng. Ta vẫn là coi thường ngươi. Không có đi quản đã té xỉu ở một bên Hứa Chiến Vân, Hứa Chiến hồn khí thế bắt đầu rồi kéo lên, Lâm Tiêu biểu hiện ra thực lực để hắn không dám lại có một tia bảo lưu. Chậm rãi nổi lên hư không, Hứa Chiến hồn thoáng yên tâm. Chiến Vương cùng chiến tướng to lớn nhất trên lệch liền ở chỗ Chiến Vương có thể lơ lửng giữa trời bên ngoài chiến khí công kích, chiến tướng nhưng chỉ có thể đem chiến số mệnh đến vũ khí hoặc nắm đấm bên trong đối địch. Diệt thần ao, màu vàng chiến khí bắn nhanh ra, hướng xuống đất Lâm Tiêu nhanh chóng đánh tới. Thân hình lóe lên, mấy tức sau khi Hứa Chiến hồn chiến khí mới rơi vào Lâm Tiêu trước chạm nơi. Đem diệt thế thương đổi sang tay trái, Lâm Tiêu tay phải chậm rãi duỗi ra. Thiên hướng về trong hư không Hứa Chiến hồn duỗi ra một ngón giữa, Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy xem thường. Người một chết. Tuy rằng không biết Lâm Tiêu động tác là có ý gì, có thể ánh mắt của hắn nhưng đầy đủ để Hứa Chiến hồn phẫn nộ. Ầm. Chiến khí lại một lần đánh vào mặt cỏ, Lâm Tiêu lần thứ hai vọt đến một bên. Từ lần trước sau khi đột phá, như ảnh tùy hình tốc độ lại một lần mức độ lớn tăng trưởng, Hứa Chiến hồn hiện tại tốc độ công kích ở Lâm Tiêu trước mặt không đáng chú ý. Có thân pháp quái dị, Lâm Tiêu đối mặt Hứa Chiến hồn công kích không có một chút nào áp lực. Nhìn Lâm Tiêu lơ lửng không cố định thân hình, Trương Tử Khiên hơi yên tâm lại. Động thủ. Vừa tránh thoát Hứa Chiến hồn một lần công kích, Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy hai bên trái phải hai luồng kình phong hướng về đầu kéo tới. Rốt cục không nhịn được sao? Nắm giữ chiến khí bên ngoài phương pháp, Lâm Tiêu sớm là có thể phản kích Hứa Chiến hồn, sở dĩ không có động tác chính là chờ một bên anh em nhà họ Hoàng ra tay. Trấn Tâm Trưởng, đột vân trảm. Lòng bàn tay chiến khí di động, Hoàng Tam một trưởng gần trong gang tấc. Nóng dự kéo tới, Hoàng Dũng trưởng kiếm cũng chỉ kém mảy may. Diệt thần ao. Nắm lấy thời cơ, Hứa Chiến hồn cũng là một đao đánh xuống. Ha ha ha. Một đứng lên đi. Mái tóc dài theo gió bay lượn, đối mặt ba người giáp công Lâm Tiêu ngửa đầu cười to. Vân Khuynh hai tay nắm tại trước ngực, nhìn trên sân cỏ trường cuồng, Liều Lĩnh, thiếu niên trong mắt dị thải liên tục. Lê Hinh Nhi cũng là không hề động đậy mà nhìn chằm chằm tấm kia non nớt khuôn mặt, trong con ngươi hiện ra một chút mê say. Giang Như Mị nguyên bản tràn ngập ý cười sắc mặt trở nên nghiêm túc chăm chú lên, nghiêm toa toa mím mím môi, nhìn về phía thiếu niên trong ánh mắt toát ra một vẻ phức tạp. Về phía sau vi tránh lui mở Hoàng Tam bàn tay phải, diệt thế thương vòng quanh bên hông toàn lượn một vòng, nguyên bản ở Lâm Tiêu tay trái diệt thế thương đột nhiên xuất hiện bên phải tay. Lập loè hàn quang ba nhọn hai nhận vị dị mà đâm hướng về Hoàng Dũng Lực, đồng thời một luồng tinh khiết cực kỳ tử khí từ thương vĩ bắn nhanh ra đánh út về phía vừa muốn lần thứ hai ra tay Hoàng Tam. Hoàng Dũng nguyên bản chém về phía Lâm Tiêu đỉnh đầu trường kiếm không thể không thuận thế trượt, đón lấy đâm hướng về ngực trường thương, Hoàng Tam cũng vọt đến một bên tránh né tập hướng mình tử khí. Ken, thương kiếm đụng vào nhau, Hoàng Dũng chợt cảm thấy cánh tay phải tê dại. Thật mạnh đại pháp lực lượng, phá thiên thần quyền. Đơn giản một chiêu liền đem anh em nhà họ Hoàng công kích dễ dàng hóa giải, diệt thế thương nhắm thẳng vào phía sau. Lâm Tiêu thân hình chợt lui trong lúc đó một đạo màu tím quyền ảnh từ tay trái bay ra, đón lấy Hứa Chiến hồn chiến khí. Vành, màu vàng chiến khí cùng tử khí tầng tầng đụng nhau, tia sáng chói mắt để mọi người theo bản năng lui về phía sau. Chờ đến tất cả bình tĩnh lại, trên sân có cái kia có chút gầy gò thân hình cùng cái kia một cây quái dị trường thương khiến người ta cũng không dám nữa coi thường. Tuy rằng chỉ là đơn giản giao chiến, có thể như này thông dong hóa giải hai cái chiến vương cùng một cấp trung chiến tướng vây công, thiếu niên cường hãn để người chung quanh cũng không nhịn được một trận biến sắc. Cùng trong hư không Hứa Chiến hồn đối diện một chút, Hoàng Dũng chậm rãi lơ lửng giữa trời, Hứa Chiến hồn nhưng là đáp xuống đất. Hoàng Dũng công kích lấy tốc độ tăng trưởng, do hắn ở trên hư không kiểm chế so với Hứa Chiến hồn hiệu quả muốn rõ ràng nhiều lắm. Đột vân trảm, diệt thần ao. Hoàng Dũng vừa lơ lửng giữa trời chính là chém xuống một kiếm, Hứa Chiến hồn cũng là nắm lấy thời cơ dựa vào đến Lâm Tiêu trước người. Màu trắng chiến khí hướng về sau nao kéo tới, màu vàng đại đao cũng là tước hướng về phía cổ. Đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất, Lâm Tiêu bắt đầu rồi khoảng chừng, trái phải né tránh. Hoàng Dũng tốc độ công kích quá nhanh, đồng thời tránh né hai người công kích Lâm Tiêu trong lúc nhất thời không có phản kích thời cơ. Trấn Tâm Trưởng. Nhìn Lâm Tiêu bị kiềm chế, Hoàng Tam lại một lần gia nhập chiến đoàn. Áp lực lại tăng. Ba người liên miên không dứt công kích để Lâm Tiêu chỉ có thể không ngừng di động thân hình, đang tránh né bên trong tìm kiếm cơ hội phản kích. Trong rừng rậm một cây đại thụ bên trên, một tóc trắng tơ nam tử ôm lấy một hồng y lìa giai nhân đứng ngọn cây nhìn trên sân có không ngừng na di bóng người màu đen, trong mắt tràn đầy tán thưởng. http vđvđvđ hổ cạn su con, nhị đệ bộ này thân pháp cũng thật là quỷ dị cực kỳ, coi như là ta cũng không cách nào bắt giữ hắn di động quỷ dị. Ừm, không trách bọn họ đều nói Lâm đại ca là yêu nghiệt, hai cái chiến vương, một cấp trung chiến tướng, ngươi ở Lâm đại ca tầng thứ này thời điểm có thể làm được à? Le lưới một cái, thiếu nữ quay đầu lại nhìn nam tử đẩy mặt đẹp đẽ. Ta, theo bản năng sững sờ, thiếu nữ một câu chuyện cười lại làm cho nam tử rơi vào trầm tư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 99, di tích mở chương 99. Di tích mở ra thời gian dài rằng có để Hoàng Dũng cùng Hứa Chiến hồn đều cảm giác được một luồng mệt mỏi. Lâm Tiêu lơ lửng không cố định thân pháp để sự công kích của bọn họ như đánh vào cây bông trên. Nhìn chiến đấu rằng co, nguyên bản yên tĩnh quan chiến Hải Vô Phong con ngươi chuyển động, tựa hồ là vô ý thức mở miệng nói rằng, ai? Tiểu tử này thân pháp quỷ dị cực kỳ, muốn khóa chặt thân hình là không thể, trừ phi. Vậy. Lời còn chưa nói hết Hải Vô Phong thân thể liền bay ra ngoài. Hải Vô Phong, ngươi tờ mở lại léo nha léo nhéo một câu thử xem. Ngươi nghĩ ta thật không dám giết ngươi? Trương Tử Khiên đầy mặt sương lạnh. Hải Vô Phong run run rẩy rẩy địa đứng dậy, sắc mặt đỏ lên nhưng không có dũng khí cùng Trương Tử Khiên đối diện. Hứa Chiến Hồn trong lòng khẽ nhúc nhích, cùng trong hư không Hoàng Dũng liếc mắt nhìn nhau, Hứa Chiến Hồn giỗi ra đại đao đứng thẳng trước ngực. Hoàng Dũng công kích lại một lần nhanh hơn. Nhìn thấy Hứa Chiến Hồn có chút quen thuộc động tác, Lâm Tiêu đột nhiên nhớ tới lần trước ở Thất Tinh Thành thì giao chiến cảnh tượng. Không lại như bắt đầu bình thường tùy ý tranh né ba người công kích, Lâm Tiêu bắt đầu hướng về cố định phương vị hơi động. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Quan chiến mọi người ngửi được một chút không bình thường, áo bào đen thiếu niên mỗi một lần dừng lại thời gian, vây công ba người đều duy trì ở cùng một phương hướng. Bốn phía võ giả tất cả xôn xao. Xem thiếu niên này ý tứ, là muốn mạnh mẽ chống đỡ ba người được chiêu. Nguyên bản nắm tại bên người Thiền Dự kiếm bắt được trước người, Trương Tử Khiên con mắt khẩn nhìn chằm chằm chiến trường. Lê Đình Nhi trong mắt cũng là xuất hiện một vẻ lo lắng, cùng ở tại Chiến Long học viện, đối với Hứa Chiến Hồn cùng Hoàng Dũng tuyệt chiêu uy lực lớn bao nhiêu, trong lòng nàng rất rõ ràng. Màu vàng đại đao treo ở Hứa Chiến Hồn trước người nhanh chóng xoay tròn, nguyên bản rõ ràng thân đao dần dần trở nên mơ hồ, mãi đến tận cuối cùng đã biến thành đạo đạo bóng mờ, vòng quanh Hứa Chiến Hồn quanh thân nhanh chóng đi khắp. Diệt thân chấn động phách. Hứa Chiến Hồn bên trong thực nhị chỉ nhắm thẳng vào Lâm Tiêu, nguyên bản đi khắp đao ảnh nhanh như tia chớp hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Thân hình càng quỷ dị hơn, Lâm Tiêu mỗi một lần di động đều mang theo từng trận tàn ảnh, nhưng là mặc kệ Lâm Tiêu tốc độ bao nhanh, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi đao sau lưng ảnh. Hứa ra Diệt Thần chấn động phách cùng tạo ra Du Long kinh hồn như thế, luyện đến tầng cuối cùng đều là khóa chặt công kích linh hồn. Trừ phi đem năng lượng đánh tan, không phải vậy là trốn không xong. Một thanh âm quen thuộc ở Lâm Tiêu đầu góc vang lên, Lâm Tiêu trong lòng vui vẻ. Đột Vân chủ nhật. Hoàng Dũng nắm lấy thời cơ ở trong hư không phát sinh một đòn toàn lực. Một đạo so với trước thô rất nhiều, tốc độ nhưng là càng nhanh hơn chiến khí hướng về Lâm Tiêu ngực đánh tới. Mọi người vây xem theo bản năng nắm chặt song quyền, Trương Tử Khiên trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ một nửa. Tiến Vô Tà nguyên bản quấn ở bên hông roi dài cũng nắm ở trong tay. Nhìn ngàn cân treo sợi tóc thiếu niên, Lý Phong hàm răng cắn đến vang lên kẹt kẹt. Liên trình độ như thế này, quá để ta thất vọng rồi. Chậm rãi ngẩng đầu, Lâm Tiêu trong mắt không có một tia e ngại. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn thiếu niên bình tĩnh khuôn mặt Hứa Chiến Hồn trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm xấu. Đem Diệt Thế Thương Xuyên ở bên cạnh, Lâm Tiêu chậm rãi đưa tay phải ra. Toái hồn. Chói mắt tử quang từ thiếu niên lòng bàn tay phát sinh, nguyên bản đứng thẳng bàn tay phải đột nhiên biến thành nắm chặt quả đấm, theo Lâm Tiêu thân thể không ngừng nazi, đạo đạo quyền ảnh lấy Lâm Tiêu làm trung tâm tứ tán mà ra. Oanh oanh oanh. Nổ vang truyền đến, các loại năng lượng va chạm để trên sân có thiên địa linh khí cũng theo bạo động lên, đầy trời bụi mù quần quần mà lên. Mau lui lại. Nhanh. Tứ tán năng lượng để trên sân cỏ trong lúc nhất thời hỗn loạn lên, rất nhiều tu vi thấp nhưng không kịp lùi về sau người đều bị va chạm dư âm gây thương tích. Này lại là chiêu thứ gì? Không nói gì, nam tử tóc trắng nhìn trên sân cỏ hỗn loạn, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu tử này đều là yêu thích mang đến cho người khác bất ngờ. Ước chừng quá một phút sau khi nguyên bản bạo ngược năng lượng mới ổn định lại. Bụi mù tàn đi, cảnh tượng trước mắt để mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản sạch sẽ mặt cỏ hiện tại đã đầy là lỗ thủng, to to nhỏ nhỏ cái hố nhiều vô số kể. Trong đó ít nhất chỉ có 5 đấm to bằng, to lớn nhất đường kính đạt đến 5-6 mét. Loại cường độ này công kích, đúng là một cấp cao chiến tướng xuất ra. Mạnh mẽ chống đỡ hai cái chiến vương cùng một cấp trung chiến tướng công kích, còn có thể đứng ở tại chỗ. Nuốt nước miếng âm thanh không ngừng mà vang lên, lại một lần nữa nhìn về phía ngạo nghệ chạm ở giữa sân một người một súng, trong mắt mọi người nguyên bản xem thường đã biến thành sâu sắc kính nghệ. Liền ngay cả Trương Tử Khiên cùng Lê Hinh Nhi mấy người cũng là trợn mắt ngoác mồm mà nhìn đứng mặt có trung ương sắc mặt có chút trắng xám thiếu niên. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, Hoàng Tam cái thứ nhất ngã xuống. Tuy rằng hắn chỉ là bị dư âm gây thương tích, nhưng là loại cường độ này công kích cũng đầy đủ trọng thương hắn. Hứa Chiến Hồn cùng Hoàng Dũng nguyên bản sạch sẽ xiêm y giờ khắc này đầu đầu cũng có vết máu loang lổ, ống tay áo đều đã bị chấn động đến mức nát tan. Hứa Chiến Hồn cánh tay phải mềm mại buông xuống, khoảng cách Lâm Tiêu gần nhất hắn chịu đến công kích cũng nhiều nhất. Ngược lại Lâm Tiêu trên người vẫn như cũng là không nhiễm một hạt bụi, tựa hồ liền quần áo đều không hề nhũ một lần, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi. Hoàng Dũng khoe miệng mang theo một vết máu, không chấp một cái địa nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Tiêu đã chết rồi trăm lần, ngàn lần. Nâng dậy vẫn cứ hôn mê bất tỉnh Hứa Chiến Vân, Hứa Chiến Hồn cũng không quay đầu lại hướng về phương xa đi đến. Từ đầu tới đuôi đều không có lại quay đầu xem Lâm Tiêu một chút. Chậm rãi đi tới đồng bạn bên cạnh, Hoàng Dũng thương thế không có Hứa Chiến Hồn nghiêm trọng, di tích này hắn không muốn bỏ qua. Lâm Tiêu, chuyện hôm nay, ta Hoàng Dũng nhớ rồi. Âm thanh vô hỉ vô bi, có thể Lâm Tiêu vẫn là từ bên trong cảm giác được không thể ức chế sự phẫn nộ. Nhìn Hoàng Dũng, Lâm Tiêu tâm tư bắt chuyện. Có muốn hay không thừa cơ chém giết Hoàng Dũng? Lâm Tiêu trong lòng bắt đầu rồi đấu tranh. Không nên nghĩ hiện tại giết hắn. Thanh âm quen thuộc lại một lần truyền đến, Lâm Tiêu hơi mở người. Đừng quên Lâm gia. Thân thể chấn động, Lâm Tiêu có chút nghĩ mà sợ. Ở Lạc Hà thành hoàng gia thực lực muốn so với Lâm gia mạnh hơn quá nhiều, nếu như mình ngày hôm nay chém giết anh em nhà họ Hoàng, như vậy phòng trường hoàng gia tiếp theo thì sẽ đối với Lâm gia ra tay. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về trong rừng rậm một phương hướng, Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy cảm kích. Không có sao chứ? Vô vô Lâm Tiêu bay, Trương Tử Khiên đầy mặt quan tâm. Không có chuyện gì, tiêu hao có chút đại. Lâm Tiêu trên mặt đã khôi phục một chút màu máu. Mạnh mẽ chống đỡ Hứa Chiến Hồn cùng Hoàng Dũng một lần công kích, Lâm Tiêu cũng chịu một điểm vết thương nhẹ, chỉ là hắn không muốn để cho quan tâm người lo lắng mà thôi. Lâm Tiêu ca ca, mang theo thanh âm nghẹn nào truyền đến, một đạo bóng dáng bé nhỏ nhào vào Lâm Tiêu trong lồng ngực. Nha đầu đốc, không sao rồi. Lâm Tiêu có chút chịu mến địa sờ sờ Vân Quynh đầu. Để ta ôm một lúc. Thanh âm mệt mỏi để Lâm Tiêu trong lòng không tự chủ được cảm giác được một luồng đau lòng. Được rồi, không sao rồi. không nghĩ tới nhị đệ cũng là người trong đồng đạo, không sai. Không sai. Trong rừng rậm nam tử tóc trắng sờ sờ cằm, đầy mặt cười. http://vvvv.hocanshucon, bất đắc dĩ lườm một cái, thiếu nữ tựa hồ sớm đã quen nam tử không đứng đắn. Một năm này, không nghĩ tới ngươi biến hóa lớn như vậy. Lý Phong đầy mặt vui mừng. Huynh đệ của chính mình có thể có như bây giờ thành tựu, hắn đánh trong đáy lòng cao hứng. Ha ha, gặp phải điểm. Di tích mở ra. Một tiếng thét kinh hãi đi ra, quay đầu, hai cái màu vàng đại tự chậm rãi xuất hiện ở kết giới mặt ngoài. Tạ tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 100, tiến vào cung điện hai cái màu vàng đại tự ở kết giới mặt ngoài liên tục lưu chuyển, lộ ra một luồng không cho làm bẩn khí thế. Tạ tình là ai? Nghe thấy chung quanh nhân kinh ngạc thốt lên, Lâm Tiêu theo bản năng mà hướng về bên cạnh Trương Tử Khiên hỏi. Tạ tình, Phong Lôi Đế quốc khai quốc nguyên công lao một trong, chiến đế đỉnh cao tu vi. Ở luyện đan cùng luyện khí trên cũng có không tầm thường thành tựu. Lúc đó Phong Lôi Đế quốc cộng ba đế, ngoại trừ Phong Lôi Đế quốc hoàng đế ở ngoài, còn có Tạ Tình cùng thê tử của hắn Như Tâm. Vợ hắn? Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là nói Tạ Tình thê tử cũng là chiến đế tu vi? Gật gù, Trương Tử Khiên khắp khuôn mặt là kính nghệ. Thở một hơi thật dài, Lâm Tiêu trong lòng đồng dạng là chập trùng bất định. Chiến đế, vậy cũng là có rời non lấp biển thông thiên triệt địa khả năng bất thế cường giả. Hai chữ này biến mất sau khi kết giới nên cũng sẽ triệt để mở ra. Không nghĩ tới lại là Tạ Tình lưu lại di tích, e sợ không tốn thời gian dài, sẽ có càng ngày càng nhiều võ giả dâng tới nơi này. Trương Tử Khiên nhìn một chút bên cạnh Yến Vô Tà, muốn nói lại thôi. Ta sẽ chăm sóc tốt chính mình. Nếu là Tạ Tình tiền bối di tích, ta làm sao có thể bỏ qua? Yến Vô Tà lạnh lạnh trong thanh âm lộ ra một tia ngọt ngào. Chúng ta sau khi đi vào đi chung với nhau đi. Như vậy lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lê Hinh Nhi đột nhiên mở miệng. Giang Như Mị cùng Nghiêm Toa Toa liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Lâm Tiêu, ngươi đây. Ngẩng đầu nhìn trước người thiếu niên, Lê Hinh Nhi bên tai hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra đỏ bừng. Được. Chỉ muốn các ngươi không chê ta tu vi thấp là tốt rồi. Bất đắc dĩ lừa một cái, đối với thiếu niên tất cả mọi người đều lựa chọn không nhìn. Tu vi thấp, đồng thời đối kháng hai cái chiến vương cùng một cấp trung chiến tướng đại thắng mà về, còn nói mình tu vi thấp, chó má cái tu vi thấp. Kết giới muốn mở ra. Màu vàng đại tự màu sắc càng ngày càng nhạt, nguyên bản ổn định kết giới cũng bắt đầu hơi rung động. Kết giới trên năng lượng càng ngày càng mỏng manh, nguyên bản mơ hồ cung điện dần dần tiêu rõ ràng lên. Nói cung điện có thể không thỏa đáng, rơi vào tầm mắt mọi người bên trong chỉ là cung điện đỉnh chót một phần, còn lại bộ phận bị hồ nước che lại, trở nên mơ hồ không rõ. Ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt, kết giới rốt cục hoàn toàn tiêu tan. Nhanh, tiến vào kết giới a. Trên sân có đông đảo võ giả bắt đầu hướng về cung điện đỉnh chót cửa nhỏ chen chúc mà vào. Chúng ta cũng đi thôi. Trương Tử Khiên có chút cấp thiết. Chờ đã. Không đúng. Kéo chuẩn bị tiến lên Trương Tử Khiên, Lâm Tiêu sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Làm sao? Không chỉ là Trương Tử Khiên, một bên Lê Hinh Nhi mấy người cũng là đẩy mặt hiếu kỳ nhìn Lâm Tiêu. Chờ một chút, những kia năng lượng, không đúng. Dựa vào mạnh mẽ lực lượng linh hồn, Lâm Tiêu cảm giác được nguyên bản duy trì kết giới năng lượng bắt đầu hướng về cung điện đỉnh hội tụ. Thiết, cái gì không đúng, các ngươi nguyện ý nghe tiểu tử này ở chỗ này ngốc các loại, ta có thể không bồi các ngươi háo. Hải Vô Phong lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên liền tiến vào cửa nhỏ. Chỉ chốc lát sau trên sân cỏ người đã chỉ còn dư lại trước 1/10 không tới, ngoại trừ Lâm Tiêu mấy người còn có một chút võ giả lựa chọn ở tại chỗ quan sát. Nguyên bản ầm ĩ mặt cỏ nhất thời yên tĩnh lại. Thật giống không cái gì không đúng a. Ngươi có phải là cảm giác sai rồi? Nhìn vẫn không có gì thay đổi cung điện, Trương Tử Khiên có chút không xác định địa mở miệng. Chờ một chút. Lâm Tiêu vẫn là không chấp một cái địa nhìn chằm chằm cung điện đỉnh, hắn rõ ràng cảm giác được những kia năng lượng nhưng đang không ngừng hội tụ. Lại qua một khắc, trên sân còn những người còn lại càng ngày càng ít, trong nháy mắt liền chỉ còn dư lại Lâm Tiêu mấy người, lúc này cung điện đỉnh chốc cũng rốt cục bắt đầu rồi biến hóa. Nguyên bản hội tụ ở phía trên cung điện vô sắc năng lượng lan ra một trận kim quang, năng lượng từ vừa mới bắt đầu lộn xộn trở nên ngay ngắn có thứ tự, dần dần ở trên hư không tổ hợp thành một đoạn văn tự hiện hiện ra, nửa đời chìm nổi, một đời chinh chiến, làm sao thiên đạo vĩnh có rõ. Tu làm sao, luyện làm sao, mệnh như tả dương trung cần lạc. Chí tử gắn bó, ngàn năm mê ly, sao biết hồng nhan đều bạc mệnh. Tình làm sao, yêu làm sao, tâm tự nước chảy luyến tự ca. Suy nhược thân thể tránh hậu thế, ước tu, ước luyện, ước năm xưa. Phong trúc chi niên bắt đầu nộ đạo, kháng thiên, kháng mệnh, kháng luân hồi. Thân đơn bóng chiếc tâm mới minh, không hỉ, không bi, không muốn cầu. Dĩ ngô chi danh đúc này cùng, táng tâm, táng tình, táng quãng đời còn lại. Tả tình, Phong Lôi 396 năm cảm giác được chính mình hô hấp có một chút trầm trọng, đơn giản một đoạn văn tự lại làm cho Lâm Tiêu cảm giác được từng trận bi thương. Mệnh như tả dương trung cần lạc. Con đường tu luyện, nghịch thiên cải danh, nhưng là lại có mấy người có thể chân chính đánh vỡ thiên đạo ràng buộc. Coi như là chiến thánh cường giả cũng sẽ có ngã xuống một ngày. Còn chiến thần, đó chỉ là truyền thuyết. Nhìn dáng dấp Tả Tình tiền bối là ở đây ngộ đạo. Chư Tử Khiên trên mặt vẻ kính sợ càng đồng. Đối với cường giả, hạ tử không keo kiệt chính mình tôn trọng. Đúng đấy. Khi đó Tả Tình tiền bối vì là Phong Lôi Đế quốc đặt xuống một nửa giang sơn, không nghĩ tới cuối cùng cũng khó thoát số mệnh phải chết đi. Lê Hinh Nhi không nhịn được một trận tương cảm. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Nhìn tâm tình chịu ảnh hưởng mấy người, Lâm Tiêu lắc đầu một cái hướng về cửa nhỏ đi. Đối với tiền bối nhớ lại dấu ở đấy lòng liền có thể, nếu là bởi vậy ảnh hưởng tâm tính của chính mình, đó là cái được không đủ bù đắp cái mất. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Lâm Tiêu để mọi người không nhịn được sững sờ. Trầm mặc, suy nghĩ sâu sắc. Trương Tử Khiên cùng Lê Hinh Nhi liếc mắt nhìn nhau, bèn nhìn nhau cười. Lâm Tiêu tâm tính mạnh hơn chúng ta quá nhiều. thu dọn thật tâm tình của chính mình, mọi người tùy theo đi theo. Đợi đến Lâm Tiêu đoàn người toàn bộ bước vào cung điện, nguyên bản giấu ở rừng rậm nam tử tóc trắng ôm lấy giai nhân xuất hiện ở mặt cỏ. Lại là Tả Tình tiền bối di tích, nhìn dáng dấp lần này miễn không được một trận đại chiến. Diệp đại ca, chúng ta không đi vào sao? Thiếu nữ hồn nhiên ánh mắt không có một tia lo lắng, nàng biết bất luận là cỡ nào tình cảnh nguy hiểm, bên cạnh nam tử đều sẽ bảo vệ nàng không bị thương tổn. Chúng ta liền ở bên ngoài tiếp ứng nhị đệ, Tả Tình tiền bối lưu lại đồ vật không thích hợp ta. Mà ngươi cảnh giới bây giờ, còn chưa đủ tham dự trong đó tranh cướp. Chậm rãi gật đầu, đối với lời của nam tử thiếu nữ không có một tia nghi vấn. Tựa hồ là quá rất lâu, vừa tựa hồ chỉ có trong nháy mắt, trong đầu mê muội để Lâm Tiêu theo bản năng mà nhắm hai mắt lại. http://vđvđvđ.hocansucon, đợi được lần thứ hai đứng vững thân hình, Lâm Tiêu phát hiện mình đã thân ở một cái cung điện màu đen. Làm sao đều tụ tập ở đây? Nhìn bên trong cung điện lít nha lít nhít võ giả, Lâm Tiêu không nhịn được sửng sở. Phía sau truyền đến vài tiếng nhẹ vang lên, Lê Hinh Nhi mấy người cũng bước vào cung điện. Lâm Tiêu ca ca, bọn họ làm sao đều đợi ở chỗ này? Kéo cánh tay của thiếu niên, Vân Khuynh đối với Lâm Tiêu tràn đầy không muốn xa rời. Nào, xem bên kia. Theo Lâm Tiêu tầm mắt nhìn tới, mọi người mới phát hiện bên trong đông đảo võ giả tụ tập địa phương không xa, 9 cái ngăm đen vòng xoáy năng lượng yên tĩnh sắp xếp ở một mặt trên vách tường. 9 cái đường nối, bên trong cất giấu chính là bảo tàng vẫn là sắc cơ. Không có ai có thể xác định, bởi vậy cũng không ai dám tùy tiện bước ra bước thứ nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 101, Tả Tình luận đạo bên trong cung điện trong lúc nhất thời trầm mặc lại, đối mặt những thứ không biết trong lòng của người ta tối sẽ xuất hiện theo bản năng hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Quay đầu nhìn thiếu niên, Trương Tử Khiên chờ nhân trong lúc nhất thời cũng là không quyết định chắc chắn được. Hơi nhíu nhíu mày, Lâm Tiêu hướng đi ngoài cùng bên trái đường nối cái khác một tấm bia đá. Bia đá chu vi tụ tập một số võ giả, chỉ có điều lúc này đều là cao mày. Tả Tình luận đạo. Bốn cái bút sắc ngân câu đại tự tỏa ra từng luồng nhân khí thế. Bỏ ra sức lực cả đời truy hư vô chi đạo, làm sao ngu dốt chi tư cuối cùng cũng chưa có hoạch. Suốt đời tu, duy trong lòng chín đạo, một đời vừa chết một vòng bể, ba phần lạc đường tam sinh ngộ. Chín đạo chi đột như phù hoa một đời, vì vậy bị ngạn cánh cửa, trí giả đưa tay là có thể chạm tới, ngu giả chín chết khó đạt. Biện lạc đường, chém mộng ảo, lấy khiêm tốn phong thái thông đạo của tự nhiên, đặc biệt mới biết, bị ngạn ở trong lòng bàn tay. Xem ra đây là Tả Tình tiền bối hồi ức chính mình con đường tu luyện chuyện cũ. Lê Hinh Nhi chờ nhân không biết khi nào đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Ừm, không nghĩ tới Tả Tình tiền bối không chỉ là ngộ đạo, hơn nữa còn ngộ ra chín loại đại đạo, như vậy còn nói mình là ngu dốt chi tư, thực sự là khiêm tốn a. Lý Phong cũng là đầy mặt kính nể. Bị ngạn, nên chính là Tả Tình tiền bối ngộ ra chi đạo tên gọi chung. Trương Tử Khiên chậm rãi mở miệng. Ha ha, mấy vị nói không sai. Tả Tình tiền bối một đời có thể nói là óng ánh cực kỳ, không chỉ tu vì là xuất thần nhập hóa, luyện đan luyện khí càng là trình độ thâm hậu. Hiếm thấy chính là còn chưa phong lôi đế quốc lập xuống chiến công hiển hách. Sự tâm đắc của hắn sát thực trị cho chúng ta hậu nhân chiêm ngưỡng, chỉ là hiện tại võ giả quá mức truy đuổi danh lợi, nhìn thấy đoạn văn này đối với việc tu luyện của chính mình trợ giúp không lớn, liền cũng là ngượng ngùng rời đi, không thể không nói đây là một loại bi ai. Một chừng 30 tuổi trung niên võ giả có chút bi thương điệu mở miệng. Anh hùng trên đời thời gian bị người kính ngưỡng cùng bái, một khi ngã xuống, cuối cùng nhân đi trả lệnh. Vẫn không nói gì, Nghiêm Toa Toa đột nhiên mở miệng phụ họa, nói xong còn mịt mở liếc nhìn một chút vẫn nhìn chằm chằm bia đá thiếu niên. Nếu đi vào, không đạo lý không đi xông vào một lần. Ta liền tuyển chọn con đường này, các ngươi yêu ngốc đứng liền ngốc đứng đi. Một thể phách thô cùng hán tử trung niên rốt cục không nhịn được hướng đi chính giữa đường lối. Bạch quang lẹ qua, hán tử trung niên bóng người trong phút chốc liền bị hấp dẫn đến đường lối bên trong. Có nhân vật cầm đầu, bên trong cung điện mọi người cũng đều là khẽ cắn răng bước vào không giống đường lối. Nguyên bản chen chúc đại điện trong nháy mắt trở nên vô cùng trống trải, chỉ còn dư lại Lâm Tiêu một nhóm cùng anh em nhà họ Hoàng chờ nhân, cùng với một ít giải rác võ giả. Nhìn anh em nhà họ Hoàng bên cạnh bóng người quen thuộc, Trương Tử Khiên khinh thường nhíu môi. Hải gia tốt xấu cũng là 10 thế lực lớn một trong, không nghĩ tới này Hải Vô Phong nhưng cam nguyện cùng anh em nhà họ Hoàng loại kia nhân vật hôn cùng nhau. Trương Tử Khiên liếc nhìn Hải Vô Phong một chút, liền lại xoay đầu lại nhìn Lâm Tiêu. Chúng ta tiến vào cái nào điều? Không đổi, chờ bọn hắn trước tiên tuyển. Nguyên bản nhíu chặt lông mày giãn ra, Lâm Tiêu tầm mắt rời đi bia đá nhìn về phía cách đó không xa anh em nhà họ Hoàng. Hừ, mới vừa đối mắt Hoàng Dũng liền rời tầm mắt, lạnh rên một tiếng trước tiên hướng về trung gian đường nối đi đến. Chúng ta cũng ở chính giữa ba cái chúng tuyển một cái đi. Giang Như Mị vẻ mặt có chút nghiêm nghị, không biết nguy hiểm trước, nàng không còn là thiên tài gì mà là một cô gái. Chậm rãi gật đầu, mọi người đối với Giang Như Mị kiến nghị đều khá là tán thành. Chúng ta đi bên trái điều thứ nhất. Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng. Người chắc chắn chứ? Trương Tử Khiên hơi thay đổi sắc mặt. Hết thời di tích đều phải thông qua tầng tầng thử thách mới có thể đạt đến tàng bảo chỗ, loại này đường nối lựa chọn bình thường chắc chắn sẽ không là đệ nhất hoặc là cuối cùng, ngươi nhất định phải phương pháp trái ngược sao? Trương Tử Khiên nói chính là sự thực. Nếu để cho nhân ở vừa đến 9 bên trong tuyển chọn con số, đại đa số người đều sẽ theo bản năng mà tách ra một loại 9, đây là một loại quán tính trong lòng. Thần Phong Đại Lục cường giả kiến tạo di tích chọn người truyền thừa, ngoại trừ chú ý duyên phận càng phải để ý thực lực. Cân nhắc đến mọi người quen thuộc, ở kiến tạo loại này cần muốn tuyển chọn đường nối thì đại đa số cường giả đều sẽ đem chính xác đường nối thả ở chính giữa. Bởi vì muốn chọn lựa ra ưu tú người truyền thừa, nhân số tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Không chỉ là Trương Tử Khiên, Lâm Tiêu để những người khác nhân cũng là cao mày. Đại gia đều hiểu thăm dò di tích một ít quy luật, điều này cũng tại sao vừa đi vào nhiều người như vậy, nhưng không có một người lựa chọn phía ngoài cùng hai cái lối đi nguyên nhân. Các ngươi tin ta sao? Lâm Tiêu nhìn chung quanh mọi người, không thừa bao nhiêu giải thích. Lý Phong cùng Vân Khuynh liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự nào địa đứng ở Lâm Tiêu bên cạnh. Mạnh Vô Song hơi chần chờ, cũng là chậm rãi đi tới thiếu niên phía sau. Nhìn chằm chằm thiếu niên non nớt nhưng kiên định khuôn mặt, Trương Tử Khiên khẽ mỉm cười. "Ngươi đã nói ta là huynh đệ ngươi, cái gì là huynh đệ? Đồng sinh cộng tử mới là huynh đệ." Quay đầu nhìn có chút sốt sáng thiếu nữ, Trương Tử Khiên có chút do dự. "Vô Tà, ngươi đừng nói." Một song con mắt lớn không chấp lấy một cái điệu nhìn chằm chằm Trương Tử Khiên, Yến Vô Tà mở miệng yếu ớt. "Ngươi là vị hôn phu ta, vì lẽ đó cho dù chết, ta cũng phải bồi tiếp ngươi." Không giống nhau, không chờ Trương Tử Khiên có phản ứng, Yến Vô Tà không chút do dự mà đi tới Vân Khuynh bên cạnh. "Có một số việc không nói được, đạo không rõ. Nếu như thật sự sẽ chết, như vậy trước khi chết ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả." Nở nụ cười xinh đẹp, Lê Hinh Nhi le lưỡi một cái, hiếm thấy đẹp đẽ một hồi. Giang Như Mị cùng Nghiêm Toa Toa đối diện như thế, trầm mặc đi tới Lê Hinh Nhi bên cạnh. Lâm Tiêu trong lòng có một tia cảm động. Mọi người có lẽ có do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Mẹ mẹ là này một phần tín nhiệm liền để hắn cảm thấy cực kỳ bất ức. "Đi thôi." Quay về cái kia một đám giải rắc võ giả mịt mờ nháy mắt mấy cái, Lâm Tiêu hướng đi bên trái để một con đường. Nhìn trước mắt ngăm đen cực kỳ làm người chấn động cả hồn phách vòng xoáy màu đen, Lâm Tiêu hít sâu một hơi. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định, Lâm Tiêu bước chân chậm rãi bước ra. Tia sáng kéo tới, thiếu niên thân hình biến mất ở đại điện. Lý Phong lôi kéo Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song theo thật sát. Quay đầu nhìn bên cạnh tiểu tiểu thân thể, Trương Tử Khiên tuấn lãng khắp khuôn mặt là nhu tình. "http://vđvđvđ hổ cản sủ con, có sợ hay không?" Thiếu nữ khẽ gật đầu. "Sợ cũng không có cách nào a, ta nhất định phải nhìn ngươi." Mặt mũi xinh đẹp trên tràn đầy chăm chú. "Ha ha ha. Được, nhìn ta. Đi." Kéo Yến Vô Tà mềm mại không xương tay nhỏ, Trương Tử Khiên nhanh chân bước vào đường lối. Đoàn người chỉ còn giữ lại ba cái mỹ nữ tuyệt sắc đứng đường lối vào miệng, lối vào. "Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ở đây tốt nhất an phận một điểm, không phải vậy ta nhất định sẽ không nương tay." Tựa hồ. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích tiếp tục xem. Tấu chương cộng hai hiệp trước mặt là đệ một hiệp một chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 102, kéo thơ bóc kén chuyện gì thế này. Nhìn hết thảy trước mắt, Trương Tử Khiên đầy mặt không rõ. Lẽ nào, đây là tiến vào di tích sau khi dưới một mục đích điểm. Chúng ta như thế dễ dàng liền đến. Nhìn phía sau lối ra, mở miệng, Lê Hinh Nhi cảm giác được chính mình như đang nằm mơ. Không sai, vị ngạn căn bản không phải chỉ tả tình tiền bối ngộ ra chi đạo, mà là chỉ mục đích cuối cùng điểm. Lâm Tiêu để mọi người đầu tiên là sức sở, theo chính là to lớn kinh hỉ, cuối cùng lại hóa thành đầy bụng nghi vấn. Vẻ mặt biến hóa tựa hồ là ở xem vừa ra thay nhau nổi lên vợ kịch lớn. "Ngươi làm sao sẽ biết?" Trương Tử Khiên không chấp một cái địa nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. "Cái gì?" Lâm Tiêu hỏi ngược lại. "Ngươi làm sao sẽ biết đệ một con đường có thể đến thẳng nơi này, đừng nói cho ta ngươi là đoán." Lâm Tiêu mỉm cười nở nụ cười, khẽ lắc đầu. "Lâm Tiêu ca ca, ngươi nói một chút mà." Vân Khuynh cũng là đầy mặt hiếu kỳ. Xem thấy mọi người nghi hoặc nhưng ánh mắt mong chờ, Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng. "Này cung điện tên gọi là gì?" Lâm Tiêu vấn đề để mọi người sửng sở. "Chúng ta làm sao biết, tạ tình tiền bối vừa không có." "Không đúng." Trương Tử Khiên nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại. "Ở chúng ta tiến vào cung điện trước xuất hiện cái kia đoạn trong lời nói đề cập tới, Dĩ Ngô Chi danh đúc này cùng. Như vậy cung điện này tên là Tạ Tình." Trương Tử Khiên đột nhiên nhớ tới trước đang nhìn cái kia đoạn văn tự. "Đúng, cũng không đúng. Cái gì có đúng hay không?" Trương Tử Khiên càng thêm nghi hoặc. "Không gọi Tạ Tình, mà gọi là Tâm." "Tâm." Mọi người cúi đầu trầm tư, một hồi lâu sau khi mới ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn tràn đầy mê man. "Ta mới vừa lúc mới bắt đầu cũng cho rằng này cung điện liền gọi Tạ Tình. Nhưng là sau đó ở bên trong cung điện nhìn thấy trên bia đá cái kia đoạn văn tự, ta mới rõ ràng này cung điện kỳ thực gọi Tâm." Nhìn chung quanh một chút, Lâm Tiêu nói tiếp, "Trên bia đá văn tự nhìn qua tựa hồ là ghi chép Tạ Tình tiền bối ngộ đạo trải qua, thế nhưng ta đọc đi tới nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó chịu. Thẳng đến về sau ta đột nhiên nhớ tới trước cái kia đoạn văn tự, mới rõ ràng cho tới nay chúng ta đều đi vào một ngộ khu." Nhìn mọi người thật lòng giáng dấp, Lâm Tiêu tiếp theo phân tích. "Trên bia đá từng nói, suốt đời tu, duy trong lòng chính đạo." Câu nói này nhìn như là chỉ Tạ Tình tiền bối ngộ ra chi đạo, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Phía trước cái kia đoạn văn tự ký, Phong Trúc Chi Niên bắt đầu ngộ đạo. Nói rõ Tạ Tình tiền bối là ở lúc tuổi già mới ngộ đến thuộc về mình đạo, tuổi già. Ngộ chính đạo. Nói nghe thì dễ. Hơn nữa tại sao muốn nói là trong lòng chính đạo đây? Bởi vậy ta mới nghĩ, nơi này tâm, cũng không phải chỉ Tạ Tình tiền bối nội tâm, nơi này đạo, cũng không phải chỉ ngộ ra chi đạo. Đó là chỉ cái gì? Vân Khuynh vẫn không rõ. Tâm, là chỉ cung điện, chính đạo. Là chỉ bên trong cung điện cái kia chín cái lối đi. Mọi người không nhịn được chấn động. Chính đạo. Chín cái lối đi. Đúng đấy. Như thế đơn giản chúng ta làm sao liền không nghĩ tới đây? Lê Hinh Nhi tự lẩm bẩm. Nghĩ đến điểm này, như vậy trên bia đá ghi chép tất cả giải thích lên liền dễ dàng có thêm. Một đời vừa chết một vòng về, ba phần lạc đường tam sinh ngộ. Câu này nói cũng không phải Tạ Tình tiền bối càng ngộ, mà là nói cho chúng ta biết chín cái lối đi khác nhau. Khác nhau. Mọi người mơ hồ nắm lấy cái gì, rồi lại mơ mơ hồ hồ không rõ lắm. Không sai, hai câu này là nói chín cái lối đi bên trong, một cái sinh, một cái chết, ba cái dẫn tới mê cùng, ba cái tràn ngập ảo cảnh, còn có một cái chính là luân hồi. Phòng chừng là chỉ đi tới cuối cùng trở lại đại điện, cái này cũng là tại sao phía sau chúng ta chỉ có 8 cái lối ra, mở miệng nguyên nhân. Đông nhiên tỉnh ngộ địa gật gù, mọi người giờ mới hiểu được cái kia hai đoạn văn tự bên trong lại bao hàm nhiều như vậy tin tức. Kỳ thực muốn phân tích tất cả những thứ này cũng không khó, có điều tiền để chính là đến nhìn thấy tiến vào điện trước xuất hiện cái kia đoạn văn tự, chỉ có rõ ràng trên bia đá nói tới tâm là cung điện tên mới có thể nghĩ tới đây tất cả, không phải vậy đan từ cái kia đoạn văn tự xem ra, rất dễ dàng liền đem đạo lý giải thành tà tình tiền bối ngộ ra chi đạo. Lâm Tiêu có chút vui mừng địa mở miệng. Vậy sao ngươi sẽ biết cái nào một cái là sinh đạo? Nghiêm Toa Toa hỏi ra một vấn đề mấu chốt. Đồng dạng là từ trong bia đá một câu nói bên trong nhìn ra.
Cái nào một câu?
Giang Như Mị theo bản năng mở miệng. Chín đạo chi đột như phù hoa một đời. Lê Hinh Nhi âm thanh lanh lảnh truyền đến.
Thông minh.
Có ý gì?
Giang Như Mị vẫn là không hiểu.
Căn cứ Lâm Tiêu từng nói, chín đạo cũng không phải chỉ tà tình tiền bối ngộ ra chi đạo, mà là chỉ chín cái lối đi. Như vậy câu nói này cũng không phải chỉ tà tình tiền bối ngộ ra đại đạo trải qua, mà là nói chín cái lối đi lại như là nhân một đời. Ta nói rất đúng không đúng? Lê Hinh Nhi nói xong nhìn về phía mỉm cười Lâm Tiêu. Chậm rãi gật đầu, Lâm Tiêu đối với Lê Hinh Nhi giơ ngón tay cái lên.
Ta rõ ràng.
Nhân một đời, sinh ra, mê man, mộng ảo, tử vong, luân hồi. Mỗi một cái giai đoạn đối ứng mỗi một loại đường nối, hóa ra là như vậy. Trương Tử Khiên bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Còn có một vấn đề.
Mọi người ở đây âm thầm gật đầu thời gian, Lý Phong nhưng là đột nhiên mở miệng. Vì sao lại lựa chọn bên trái điều thứ nhất mà không phải bên phải có đúng hay không?
Lâm Tiêu híp mắt nhìn Lý Phong hỏi.
Ừm. Mọi người lúc này mới nhớ tới cái này chỗ mấu chốt đến, chín cái lối đi cũng không có ghi rõ tự hào, nếu như vậy, như vậy đệ nhất cũng khả năng là thứ 9.
Quen thuộc,
quen thuộc.
Lại là một trận ngạc nhiên.
Không sai,
tấm bia đá kia vị trí bên trái chết, này liền nói rõ phương thức sắp xếp hẳn là từ tả hướng về hưu.
Ở Phong Lôi Đế quốc thậm chí toàn bộ Thần Phong đại lục, mặc kệ là chiến kỹ vẫn là cái gì khác, tương quan nói rõ đều sẽ ở phía trước nhất.
Đương nhiên, cũng không bài trừ ta có đánh cược một lần hiểm nghi, bất quá khi đó ta có 90% chắc chắn có thể xác định bên trái chính là điều thứ nhất.
Nghe xong Lâm Tiêu, tất cả mọi người là mặt không hề cảm xúc nhìn thiếu niên ở trước mắt.
Làm sao?
Lâm Tiêu có chút kỳ quái sờ sờ đầu.
Yêu nghiệt,
biến thái,
ma quỷ,
không phải nhân.
Có thể từ hai đoạn đơn giản văn tự bên trong kéo tơ bóc kén phân tích ra nhiều như vậy đồ vật, Lâm Tiêu tâm trí khiến người ta không có gì để nói.
Bất đắc dĩ lừa một cái, Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía trước người vực sâu cùng chín cái đầu mục.
Chúng ta làm sao bây giờ?
Từ phía trên quá khứ,
tầm mắt lại một lần tụ tập ở Lâm Tiêu trên người, bất chi bất giác nhỏ tuổi nhất thiếu niên nhưng trở thành cái này tiểu đoàn đội người tâm phúc.
http://v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v Lâm Tiêu không dám tự ý hành động. Không có ai lại nghi vấn thiếu niên quyết định, trước biểu hiện để mọi người đối với thiếu niên trí tuệ tín phục cực kỳ.
Ha ha ha, như thế dễ dàng liền đến nơi này đến rồi. Nhìn dáng dấp chúng ta thắng được a.
Mang theo kích động tiếng cười truyền đến, lại có chừng 10 cái võ giả từ sinh đạo đi tới vực sâu trước, người cầm đầu thỉnh lĩnh chính là trước cùng Lâm Tiêu chờ nhân trò chuyện người trung niên.
Tiểu huynh đệ các ngươi cũng ở a.
Nhìn dáng dấp vận khí của chúng ta đều cũng không tệ lắm a.
Những kia tiến vào cái khác đường nối người, hiện tại chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.
Đi tới Lâm Tiêu chờ nhân đối diện, người trung niên nụ cười trên mặt sáng lạn cực kỳ.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 103, tử vong độc mộ huynh đệ không nên hiểu lầm, ta chỉ là nhìn thấy rất nhiều người đều tới trung gian đường nối dũng, liền quyết định phương pháp trái ngược, lúc này mới bước vào đệ một con đường, cũng không có theo dõi ý của các ngươi.
Cảm giác được Trương Tử Khiên lóe lên liền qua sắc cơ, người đàn ông trung niên ngượng ngùng mở miệng.
Không đánh đã khai.
Yến Vô Tà một đôi ngọc tay nắm chặt roi dài, rất nhiều một lời không hợp liền động thủ ý tứ.
Lê Hinh Nhi, Giang Như Mị mấy người cũng là trong nháy mắt tăng cao đề phòng.
Trung niên võ giả phía sau một đám nam tử đem để tay lên vũ khí, có chút sốt sáng địa nhìn về phía đối diện thiếu nam thiếu nữ.
Tham dò di tích vốn là bằng bản lãnh của mình, coi như ngươi đúng là theo dõi chúng ta cũng không có gì ghê gớm.
Cảm giác được song phương động một cái liền bùng nổ trạng thái, Lâm Tiêu bình tĩnh mà mở miệng.
Đúng đúng đúng, bằng bản lãnh của mình.
Người đàn ông trung niên gật đầu liên tục.
Cảm giác được bầu không khí lỏng xuống, người đàn ông trung niên phía sau một đám võ giả cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.
Những người này đều mắt thấy Lâm Tiêu trước ở trên sân có cùng anh em nhà họ Tào cùng với Hứa Chiến Hồn đại chiến, thiếu niên cường hãn để bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi. Hai bang nhân cắt chiếm một phương phân biệt rõ ràng, đều không có tùy tiện bước lên độc mục, bốn phía rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ngay ở Lâm Tiêu chờ nhân ở vực sâu bên chờ đợi những võ giả khác đến thì, cung điện bên ngoài nhưng là trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Thông Thiên Thành trong rừng rậm xuất hiện tả tình di tích tin tức nhanh chóng truyền khắp Phong Lôi Đế quốc, ngăn ngắn mấy cái canh giờ liền lại có nhiều vô số kẻ võ giả chạy tới Thông Thiên Thành trong rừng rậm bên cạnh hồ. Lại có cái chiến hoàng lại đây.
Bên cạnh hồ trên sân cỏ, Diệp Vô Thương liếc mắt nhìn phương xa nhàn nhạt mở miệng.
Lại đây có ích lợi gì, còn không phải không vào được.
Trầm Đông Nhi Vi mở miệng cười.
Ngoại trừ Diệp Vô Thương ở ngoài, đã có ba cái chiến hoàng cường giả chạy tới di tích bên.
Chỉ có điều này để lại tích lối vào nhưng có hạn chế, vượt qua chiến vương cường giả căn bản là không vào được.
Cái này ngược lại cũng đúng.
Có điều,
Diệp Vô Thương hơi dừng lại một chút, nhìn di tích lối vào có một ít lo lắng.
Ngươi có phải là đang lo lắng Lâm đại ca không cách nào đối kháng trước đi vào cái kia mấy cái cấp trung cùng cấp cao chiến vương?
Ở này để lại tích là tả tình lưu lại tin tức chuyện sau khi đi ra ngoài, đã có không xuống mười mấy cái cấp trung chiến vương chạy tới, còn có 5, 6 cái cấp cao chiến vương cũng là tiến vào trong đó.
Ừm. Nhị đệ thực lực tuy rằng không tầm thường, nhưng là đối mặt cấp trung chiến vương cùng cấp cao chiến vương, ta xác thực không yên lòng.
Diệp Vô Thương lo lắng Lâm Tiêu ở di tích bên trong an nguy, nhưng là vào miệng, lối vào hạn chế lại làm cho hắn chỉ có thể ở bên ngoài làm gấp.
Không có chuyện gì, Lâm đại ca không chỉ là thực lực xuất chúng.
Ngươi đừng quên, trí tuệ của hắn đồng dạng là vạn người chưa chắc có được một, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Chỉ hy vọng như thế đi. Trong nháy mắt Lâm Tiêu đám người đã ở vực sâu bên đợi dòng dã 7 ngày, trong vòng 7 ngày không có một võ giả lần thứ 2 đến vực sâu. Những người kia sẽ không đều chết ở trong đường hầm chứ? Vân Khuynh có chút không xác định địa mở miệng. Sẽ không. Những kia đường nối chỉ có thứ 8 điều là chết đạo, đại đa số người đều lựa chọn tiến vào trung gian mấy cái, đều sẽ có nhân đi ra. Lâm Tiêu vừa dứt lời, chính giữa đường nối liền truyền đến một cơn chấn động. Mấy cái võ giả có chút chật vật từ trong đường nối lần lượt chui ra. Tùy ý liếc nhìn phiêu xuất hiện mấy người, Lâm Tiêu căng thẳng trong lòng. Mấy người này đều đang là cấp cao chiến vương cấp độ. Nhìn dáng dấp là Tả Tình di tích tin tức tán sau khi đi ra ngoài tới rồi võ giả. Phải biết trước tụ tập ở trên sân cỏ võ giả tuy nhiều, chiến vương cường giả nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ lập tức thêm ra mấy cái cấp cao chiến vương, chỉ khả năng là sau khi tới rồi. Hơi kinh ngạc địa nhìn Lâm Tiêu chờ nhân một chút, tất tới rồi mấy cái cấp cao chiến vương có một ít bất ngờ. Trong đường núi hung hiểm bọn họ tràn đầy lĩnh hội, không nghĩ tới lại còn có người so với nhóm người mình tới trước. Nhìn chăm chăm mấy cái thiếu nam thiếu nữ nhìn một lúc, mấy cái cấp cao chiến vương cuối cùng ngồi ở một bên bắt đầu khôi phục. Tâm bảo, tối kỵ nhiều gây chuyện. Lại là một cơn chấn động truyền ra, Hoàng Dũng bóng người từ trong đường núi chui ra. Nguyên bản đi theo Hoàng Dũng phía sau hơn 10 võ giả bây giờ chỉ còn dư lại 4 cái, Hải Vô Phong đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trong đường núi hung hiểm để Hoàng Dũng có chút vui mừng chính mình đệ đệ trước bị Lâm Tiêu gây thương tích, bằng không bằng Hoàng Tam thực lực ở trong đường hầm chắc chắn phải chết. Ha, Hoàng Dũng học trưởng làm sao như thế chật vật a? Nhìn thấy Hoàng Dũng đoàn người trên người vì là không nhiều mấy cây vải, Trương Tử Khiên một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Lê Hinh Nhi chờ nhân từ lúc Hoàng Dũng mấy người xuất hiện chỉ là liền đem đầu chuyển hướng ở bên, trên mặt đã từ lâu là một mảnh đỏ chót. Dù là Hoàng Dũng đã tu luyện tới chiến vương, đối mặt Trương Tử Khiên trêu đùa cũng không nhịn được hơi đỏ mặt. Cố Bích địa từ trong nhẫn lấy ra một bộ quần áo mặc vào, Hoàng Dũng nhìn Lâm Tiêu đoàn người tràn đầy khiếp sợ. Y phục của bọn họ cùng trước nhìn thấy như thế, này không phải nói rõ bọn họ rất dễ dàng địa liền xuyên qua đường đối sao? Chuyện gì thế này? Nghĩ đến nhóm người mình ở đồng đạo bên trong gặp được những kia khó lòng phòng bị cơ quan, Hoàng Dũng trong lòng nhất thời không thăng bằng lên. Làm sao? Muốn động thủ? Trương Tử Khiên híp hai mắt, nhìn Hoàng Dũng trong mắt không cam lòng, khắp khuôn mặt là sương lạnh. Lâm Tiêu cũng là quay đầu nhìn Hoàng Dũng, có chút non nớt khuôn mặt vô hỉ vô bi. Thử. Nhìn một chút Lâm Tiêu phía sau tràn đầy đề phòng mấy người, Hoàng Dũng biết mình động thủ không vớt được chút nào chỗ tốt. Bất đắc dĩ ngồi ở một bên, đối với Trương Tử Khiên khiêu khích Hoàng Dũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Càng ngày càng nhiều võ giả xuyên qua đường nối đi tới vực sâu, mấy ngày ngắn ngủi liền tụ tập ước chừng hơn ngàn người. Trong những người này tu vi thấp nhất cũng là cấp cao chiến tướng. Như vậy ngốc chờ đợi cũng không phải biện pháp, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Tử Khiên bất đắc dĩ nhìn Lâm Tiêu. Cùng mấy người bọn họ như thế, đến vực sâu võ giả bên trong không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn trước tiên bước lên đầu mục. Cao mày, Lâm Tiêu trong khoảng thời gian ngắn cũng là không tìm được tốt phương pháp. Dựa vào cái gì muốn ta đi tới? Ngay ở Lâm Tiêu suy nghĩ đối sách thời gian, trong đám người lại chuyển tới rối loạn tương mừng. Một người tuổi còn trẻ cấp cao chiến tướng đỏ cả mặt mà nhìn trước người một hơn 50 tuổi ông lão, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Thử, hoặc là chính mình đi tới, như vậy còn có cơ hội sống sót. Bằng không, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Trên mặt của ông lão hoàn toàn lạnh lẽo. Lâm Tiêu có chút rõ ràng sự tình bắt đầu chưa. Ông lão kia chính là ngoại trừ Lâm Tiêu chờ nhân ở ngoài trước hết chạy tới mấy cái cấp cao chiến vương một trong. Nhìn dáng dấp là ông lão bách cái kia tuổi trẻ võ giả đi dò đường. Có chút lắc đầu bất đắc dĩ, đối với thế giới này pháp tắc sinh tồn Lâm Tiêu sớm thành thói quen. Nhược nhục cường thực, không có ai có thể quá thay đổi này một cái định luật. Không chịu được ông lão mang đến áp lực, tuổi trẻ võ giả cuối cùng run run rẩy rẩy bước lên trung gian đột mục. Dập Quân từng bước địa chậm rãi tiến lên, nhìn dưới thân vực sâu tuổi trẻ võ giả hai chân liên tục rung động. Đi thẳng ra mấy chục mét, tuổi trẻ võ giả tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Đại gia nhanh quá khứ. Không biết là ai giống lên một tiếng, nguyên bản yên tĩnh võ giả nhất thời hướng về trung gian độc mục tới. Cũng có rất nhiều võ giả thả ra lá gan bước lên cái khác mấy cái độc mục, xác định không gặp nguy hiểm sau khi liền hướng về đối diện chạy như bay. http://vđvđvđ.hocansucon, nhìn dáng dấp không sao rồi, chúng ta cũng đi thôi. Nhìn tranh nhau chen lấn đám người, Trương Tử Khiên có vẻ hơi cấp thiết. Chờ một chút, ta luôn cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. A. Lâm Tiêu vừa dứt lời, liền truyền đến từng trận kêu thảm thiết. Đi ở trước nhất mười mấy võ giả đột nhiên sững người lại, sau một khắc thân thể liền đột nhiên chia năm xẻ bảy. A, món đồ quỷ quái gì vậy? Mau trở về. Nghe thấy phía trước truyền đến kêu thảm thiết, nguyên bản điên cuồng lúc trước võ giả hướng về lai lịch trở lui. Chen trúc trong lúc đó lại là một phần võ giả rơi vào không thể nhận ra để vực sâu. Tình cảnh trong lúc nhất thời hỗn loạn cực kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 104, ảo giác. Chờ đến tất cả mọi người một lần nữa trở về vực sâu, còn lại võ giả đã chỉ còn nguyên bản một nửa. Dù là Lâm Tiêu ở hư vô ảo cảnh bên trong đợi trăm năm thời gian đến lắng động tâm tính, giờ khắc này nội tâm cũng đồng dạng là bốc lên cực kỳ. Vừa còn sinh long hoạt hổ mấy trăm người bây giờ cũng đã là hải cốt không còn. Nhìn chín cái độc mục trên lưu lại một chút tàn chi cùng vết máu, toàn bộ vực sâu bên đều rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. A Cam tiểu thuyết vong nhắm hai mắt lại, Lâm Tiêu tỉ mỉ mà hồi tưởng độc mục trên phát sinh tất cả. Ở loại này không biết hiểm địa, bất kỳ một điểm chi tiết nhỏ cũng có thể là sinh tồn then chốt. Tuy rằng không có tự mình bước lên độc mục, nhưng Lâm Tiêu thần thức nhưng thủy chung khóa chặt đi ở đằng trước nhất đám người. Lâm Tiêu ca ca, làm sao bây giờ? Vân Khuynh nguyên bản mặt đỏ thắm chứng trở nên trắng sáng cực kỳ, hết thảy trước mắt làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút nghĩ mà sợ. Xuyệt. Nhìn thấy Lâm Tiêu nhắm mắt trầm tư dáng dấp, Lê Hinh Nhi quay về Vân Khuynh làm cái đừng lên tiếng động tác. Lão tử không chịu được. Các ngươi ai muốn chịu chết ai đi thôi. Ở sự uy hiếp của cái chết dưới rốt cục có người từ bỏ tầm bảo. Một cái trung niên võ giả hướng về khi đến cửa động chạy như bay. Vành. Nổ vang truyền đến, người trung niên thân hình đánh vào miệng, lối vào vòng xoáy rồi lại gãy trở về. Chưa từ bỏ ý định lần thứ hai lựa chọn cái khác cửa động, có thể mỗi cái cửa động gặp được tình huống đều là giống nhau. Không ít người trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng, liền ngay cả muốn trở về đều không làm được, xem ra lần này đúng là lành ít dữ nhiều. Như vậy hao tổn nữa cũng không phải biện pháp, vẫn là như trước như thế, lựa chọn một nhóm người tiếp tục thử một chút đi. Mới bắt đầu người dò đường ông lão lại một lần mở miệng. Rào. Ông lão bên người võ giả chấp giật liền hướng lùi về sau đi. Không người nào nguyện ý làm chuột chấm nhỏ. Vô dụng. Lại một cấp cao chiến vương nói tiếp. Vừa ta tử quan sát kỹ quá, chỉ cần vượt qua độc mục trên một khoảng cách, thì sẽ bị đột nhiên xuất hiện kiếm khí cho xoắn đến nát tan. Bay qua đây. Khoảng cách quá xa. Hơn nữa. Khó bảo toàn ở phi hành trong quá trình sẽ không xuất hiện kiếm khí. Lại là yên lặng một hồi. Mọi người ở đây hết đường xoay sở thời điểm, Lâm Tiêu hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở. Hóa ra là như vậy. Khoe miệng lộ ra một tia tự tin mỉm cười, Lâm Tiêu xoay người bước lên trung gian độc mục. Không chút do dự nào, Lâm Tiêu phía sau mọi người bước nhanh đổi tới. Đối với Lâm Tiêu trí tuệ, cùng nhau đi tới bọn họ đã sớm tín phục cực kỳ. Này mấy người trẻ tuổi muốn làm gì? Lẽ nào bọn họ nghĩ đến biện pháp? Hẳn là sẽ không chứ. Này mấy cái thiếu nam thiếu nữ cũng chỉ là cấp thấp chiến vương mà thôi, còn giống như có mấy cái chiến tướng ở bên trong. Chúng ta có muốn hay không đổi tới? Nhìn đi tới độc mục mấy người, Hải Vô Phong có một ít do dự nhìn Hoàng Dũng hỏi. Không đổi, ta liền không tin bọn họ như thế dễ dàng liền có thể quá khứ. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Hoàng Dũng khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đi thôi đi thôi. Tốt nhất chết hết ở mặt trên. Độc mục tựa hồ là dùng rất nhiều cây khô nối liền cùng một chỗ mà thành, mặt ngoài chân nhắn nhưng là chật hẹp cực kỳ, vừa có thể chứa được một người một mình cất bước. Dưới thân chính là không nhìn thấy đáy vực sâu, bên hai tình cờ còn có thể nghe được mơ hồ kêu thảm thiết cùng la lên. Ở hoàn cảnh này bên dưới, nhát gan hay là không sử dụng kiếm tức giận cắn giết thì sẽ dưới chân như nhũn ra rơi xuống vực sâu. Mở hai tay ra duy trì thân thể cân bằng, Lâm Tiêu một nhóm chậm rãi hướng về vực sâu đối diện đi đến. Lâm Tiêu, ngươi nghĩ đến cái gì đúng hay không? Giang Như Mị vẫn có một điểm lo lắng. Nếu như ta nếu đoán không lầm, hẳn là. Thiếu niên âm thanh không nhanh không chậm. Thật không biết đầu của ngươi là làm sao trưởng. Trương Tử Khiên có chút chuyện cười địa mở miệng. Ha ha. Chờ một chút nhìn thấy ta dừng lại, các ngươi nhớ tới nhìn kỹ động tác của ta. Nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa một đoạn độc mục, Lâm Tiêu có chút không yên lòng bàn giao. Ngươi yên tâm đi. Coi như ngươi không nói chúng ta cũng sẽ nghe theo. Lê Hinh Nhi âm thanh lanh lảnh chuyển đến. Đi rồi ước chừng một khắc, phía trước độc mục trên vết máu cùng tàn chi đã có thể thấy rõ ràng. Lâm Tiêu đột nhiên đưa tay ra cánh tay ra hiệu mọi người dừng lại. Nhìn còn lại không xa một đoạn lộ trình, Lâm Tiêu cố gắng điều chỉnh chính mình hô hấp. Xem đi. Kiếm khí chính là từ cái kia phụ cận bắt đầu sản sinh, nhìn dáng dấp mấy người này cũng là không dám tùy tiện tiến lên. Nhìn thấy đứng ở độc mục trên mấy người, đông đảo võ giả bắt đầu rồi xì xào bàn tán. Các ngươi nhìn, nếu như ta từng thành công đi tới, các ngươi hãy cùng làm. Cảm giác được tâm thái của chính mình đã khôi phục bình thường, Lâm Tiêu quay đầu lần thứ hai bàn giao đến. Lâm Tiêu ca ca, cẩn trọng một chút. Vân Khuynh có chút bận tâm mở miệng. Huynh đệ, cẩn thận. Có cái gì không đúng lập tức trở về. Lý Phong âm thanh có vẻ run rẩy, hoàn cảnh này mặc dù hắn lại tin tưởng Lâm Tiêu cũng sẽ không nhịn được lo lắng. Nhìn thấy trên mặt mấy người lo lắng, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Đáng giá. Túi đầu nhìn dưới chân đột mục, ở mọi người nghi hoặc trong ánh mắt, Lâm Tiêu chậm rãi ngồi xổm người xuống đi. Lâm đại ca làm gì đây? Tiến Vô Tà quay đầu nhìn Trương Tử Khiên, một đôi mắt to bên trong tràn đầy nghi hoặc. Hẳn là hệ hài mang đi. Vân Khuynh đầy mặt khẳng định. Xì xì. Khắc khắc khắc. Nguyên bản không khí sốt sáng ung dung rất nhiều. Ngồi xổm thân thể, Lâm Tiêu chậm rãi vươn tay trái ra. Chói mắt bạch quang đột ngột xuất hiện, mấy đạo kiếm khí hướng về Lâm Tiêu duỗi ra tay trái kéo tới. Cẩn thận, Lâm Tiêu ca ca. Lâm Tiêu, mau đưa tay rút về. Mọi người la lên, Lâm Tiêu bịt tai không nghe thấy. http://vv.vv.vv.hổ cản sủ con, gần rồi. Mấy đạo kiếm khí khoảng cách Lâm Tiêu tay càng ngày càng gần. Vân Khuynh theo bản năng che miệng nhỏ, một đôi linh động trong đôi mắt to tràn đầy óng ánh. Trương Tử Khiên cùng Lý Phong đều là thân thể nghiêng về phía trước, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem cách đó không xa Lâm Tiêu cho kéo trở về. Lê Hinh Nhi đồng dạng là che miệng, nhìn thiếu niên ở trước mắt trong mắt tràn đầy lo lắng. Nguyên bản lãnh diễm cực kỳ mạnh vô song cùng Nghiêm Toa Toa đều là có chút sốt sáng địa nắm chặt phân quyền, trong ánh mắt đồng dạng là vô cùng phức tạp. Giang Như Mị không có gì vãng mê hoặc, lại như một hàng xóm đại tỷ tỷ bình thường nhìn ngồi xổm ở tại chỗ. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích tiếp tục xem. Tấu chương cộng hai hiệp trước mặt là đệ một hiệp một chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 105, thật thật giả giả chương 105, thật thật giả giả tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chí lại tiên nửa người trên. Mọi người tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ý của ngươi là, những này kiếm khí chỉ có mặt trên có lực công kích, phía dưới đều chỉ là hữu hình không thực. Thật thật giả giả, khiến người ta khó có thể nhận biết. Ngẩng đầu nhìn thiếu niên, Lê Hinh Nhi một đôi mắt đẹp bên trong có chút không xác định. Không sai, chính là thật thật giả giả. Tán thưởng điệu nhìn thiếu nữ một chút, Lê Hinh Nhi không nhịn được khuôn mặt đỏ lên. Nhưng là ngươi làm sao phát hiện? Từ bề ngoài căn bản nhìn ra những kia kiếm khí khác nhau, lại nói tình huống lúc đó như vậy hỗn loạn, phía trước võ giả bị kiếm khí cắn giết sau khi một cách tự nhiên mà liền rất xuống được sâu, không có thân thể muốn trong khoảng thời gian ngắn phát hiện đầu mối căn bản không thể mới đúng. Trương Tử Khiên hỏi tiếp.
Không sai, ở kiếm khí xuất hiện thời điểm, bởi hoảng sợ đại đa số người đều sẽ quên đi những chi tiết này, này cũng là loài người một loại tập tư duy theo quán tính. Tuy rằng chúng ta lúc đó không có đứng độc mục trên, nhưng là nghe thấy những kia kêu thảm, nhìn thấy không trung ngang dọc kiếm khí, chúng ta cũng sẽ theo bản năng cảm giác được sợ sệt. Bởi vậy ta lúc đó cũng không có tác dụng con mắt đến xem. Vô dụng con mắt xem. Vậy sao ngươi sẽ biết những tình huống này? Giang Như Mị sững sờ.
Thần thức.
Nghiêm Toa Toa mặt không hề cảm xúc mở miệng.
Không sai, thần thức.
Nhìn chung quanh mọi người một chút, Lâm Tiêu tiếp tục nói. Nếu xuất hiện 9 cái độc mục, như vậy liền nhất định có biện pháp có thể thông qua, bởi vậy ta lúc đó liền vẫn chú ý tình huống ở bên này. Đợi được đứng vị trí này thì, ta mới hoàn toàn khẳng định chính mình ý nghĩ trong lòng. Các ngươi nhìn kỹ một chút, còn lại một đoạn này độc mục cùng trước chúng ta đi khác nhau ở chỗ nào. Mọi người ngẩn ra, tầm mắt lập tức rơi vào Lâm Tiêu trước người độc mục trên.
Không hề khác gì nhau a.
Không thấy được.
Tiến Bô Tả cùng Vân Khuynh chăm miệng một lời mở miệng.
Đoạn này độc mục, có chắc cây, hơn nữa có rất mạnh sức sống.
Giỏi về dùng độc, vì vậy đối với sức sống rồi rào đồ vật Nghiêm Toa Toa có rất mạnh nhận biết.
Lâm Tiêu trước người độc mục cùng trước đi độc mục so với có rất nhiều màu xanh lục chặt cây, nhìn qua lại như là một gốc cây có sức sống thụ.
Không sai, sức sống.
Vậy thì như thế nào?
Trương Tử Khiên vẫn không hiểu.
Trên bia đá còn có mấy câu nói ta vẫn không làm rõ, trong đó một câu chính là lấy khiêm tốn phong thái thông đạo của tự nhiên.
Đạo của tự nhiên, liền chỉ chính là nơi này.
Mà khiêm tốn, chính là ở nhắc nhở người mạo hiểm, chỉ có mặt trên kiếm khí có sắc cơ. Đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt lại một lần xuất hiện ở trên mặt mọi người, lại một lần nữa nhìn về phía trước người thời niên thiếu nhưng không có trước khiếp sợ.
Có vài thứ đã thấy rất nhiều là sẽ mất cảm giác.
Lâm Tiêu chờ người khoảng cách vượt sâu liền tụ tập võ giả khoảng cách rất xa, bởi vậy không có ai có thể nghe được mấy người nói chuyện. Ở trong mắt bọn họ, độc mục trên mấy cái thiếu nam thiếu nữ có điều là rơi vào cảnh khốn khó mà thôi.
Được rồi, ta hãy đi trước thử xem, chờ ta quá khứ sau khi các ngươi lại đổi tới.
Lần thứ hai bàn giao một tiếng, Lâm Tiêu lại một lần ngồi xổm người xuống đi. Theo Lâm Tiêu thân hình chậm rãi hướng phía trước di động, chói mắt kiếm khí lại một lần kéo tới. Nghe xong Lâm Tiêu giải thích, chúng người lo âu trong lòng giảm thiểu rất nhiều, có điều vẫn là không chấp một cái địa nhìn chằm chằm chậm rãi di chuyển thiếu niên.
Vô số kiếm khí xuyên qua Lâm Tiêu thân thể, nhưng không có mang đến cho hắn tổn thương chút nào.
Chuyện gì thế này?
Vượt sâu cái khác võ giả chấn kinh rồi.
Lẽ nào trên người tiểu tử kia có phòng ngự tính pháp bảo?
Một cấp trung chiến vương mở miệng.
Hẳn là như vậy.
Mấy người trẻ tuổi kia nhìn dáng dấp liền biết xuất thân bất phàm, có một cái hai cái pháp bảo phòng ngự cũng coi như bình thường.
Đâu chỉ là xuất thân bất phàm, mấy người kia bên trong có mấy cái vẫn là phong lôi đế quốc thịnh truyền lục đại thiên tài.
Nhìn thấy cái kia áo bào trắng thiếu niên không?
Hắn chính là kiếm cuồng Trương Tử Khiên.
Muốn nhầm phương hướng đông đảo võ giả vẫn không có manh động. Chỉ có số ít mấy người nhíu chặt mày lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt.
Chậm rãi tiến lên một khắc nhiều sau khi, xuất hiện ở Lâm Tiêu trước người chính là một tòa rộng rãi cầu nối.
Đứng dậy đứng cầu nối bên trên, Lâm Tiêu quay đầu lại quay về phía sau mọi người phất phất tay.
Thật sự có thể.
Trương Tử Khiên sắc mặt vui vẻ, mấy người còn lại cũng là yên lòng.
Hình nhi, nhanh quá khứ.
Những người kia còn giống như không nghĩ rõ ràng, dành thời gian.
Chậm rãi gật đầu, Lê Hình Nhi cũng là học Lâm Tiêu dáng vẻ bước lên được một.
Có Lâm Tiêu thành công trải qua, mọi người lớn mật rất nhiều, cái này tiếp theo cái kia tổn thân đi tới được một.
Vượt sâu bầu trời trong lúc nhất thời kiếm khí ngang dọc,
tia sáng chói mắt che lại mấy cái thiếu nam thiếu nữ thân thể, chỉ là mơ hồ có thể thấy được mấy cái hư huyễn bóng người ở ngồi xổm ở độc mục trên chậm rãi tiến lên.
Một cấp cao chiến vương hán tử trung niên dưới chân giẫm một cái, thân hình đột ngột xuất hiện ở khác một cái độc mục bên trên, hướng về phía trước chạy như bay.
Không đúng, căn bản là không phải pháp bảo gì.
Nguyên lai cái kia một đoạn đường muốn ngồi xổm quá khứ.
Mọi người rốt cục phản ứng lại, sau đó lại một lần hướng về độc mục điên cuồng tuôn tới.
Hoàng Dung ảo não địa vô đầu, bị chen ở đoàn người sau hắn hận không thể đánh chính mình mấy cái bạt tai.
Tớ mờ sớm biết là như vậy liền nghe Hải Vô Phong đuổi tới bọn họ.
Ở di tích bên trong tầm bảo, từng giây từng phút thời gian đều có khả năng ảnh hưởng đến chính mình thu hoạch.
Đứng cầu đá nhìn phía sau người điên cuồng quần, Lâm Tiêu có chút lắc đầu bất đắc dĩ.
Chúng ta đi nhanh đi.
Chờ đến đoàn người mình lên một lượt cầu đá, Lâm Tiêu trước tiên hướng về phía trước chạy đi.
Cầu đá rất rộng, có thể đồng thời chứa đựng rất nhiều người cất bước, không người nào nguyện ý rơi vào cuối cùng, bởi vậy tất cả mọi người đều là liều mạng vọt tới trước.
Có trước tiên thông qua độc mục ưu thế, Lâm Tiêu chờ người từ đầu tới cuối duy trì ở đội hình phía trước nhất.
Buôn ba ước chừng một canh giờ, rốt cục đến cầu đá phần cuối, nhìn trước người cảnh tượng, Trương Tử Khiên không nhịn được bạo một câu chửi bậy.
Niệm đó,
9 tòa màu trắng bạc cung điện xuất hiện ở mọi người ngay phía trước ước chừng mấy trăm mét chỗ. Cung điện toàn thân trắng bạc, đại cửa đóng chặt, tỏa ra một luồng thánh khiết nhưng cường hãn khí tức.
http://vđvđvđ.com, 9 tòa cung điện đều là lớn vô cùng, từ tỷ lệ trên xem so với ở trên sân có nhìn thấy di tích vị trí cung điện còn muốn lớn hơn.
Nhìn như rất mâu thuẫn, trên thực tế rồi lại hợp tình hợp lý.
Di tích viễn cổ, thường thường dẫn tới chính là một không gian.
Nhưng còn chân chính để Trương Tử Khiên bạo thô khẩu nguyên nhân cũng không phải là bởi vì cách đó không xa cung điện khổng lồ, mà là bởi vì liên tiếp cầu đá phần cuối chính là mặt khác một cái độc mục. Cùng với trước độc mục tương tự, này một cái độc mục đồng dạng chật hẹp, chỉ có ở chính vị trí giữa có một cái vòng tròn đài, trên sân khấu lần thứ hai phân ra 8 cái độc mục, phân biệt dẫn tới 9 tòa cung điện. 9 tòa cung điện bất luận là to nhỏ vẫn là ngoại hình đều giống như lúc, cái này cũng là rất nhiều di tích trung điểm một trong, một tòa di tích bên trong xuất hiện nhiều tòa đồng dạng đại điện, thế nhưng chủ điện cũng chỉ có một.
Bình thường phó điện bên trong cũng sẽ chôn giấu một ít bảo tàng hoặc là chủ nhân trước người thu gom, thế nhưng chân chính thứ tốt nhất định sẽ chôn giấu ở trong chủ điện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 106, dữ liệu ở ngoài có chức quá độc một kinh nghiệm, lần này không có ai lại dễ dàng địa bước chân, trái lại đều vô tình hay cố ý địa liếc về phía cách đó không xa một bộ áo bào đen thiếu niên. Toàn nào là chủ điện? Trương Tử Khiên âm thanh rất bình tĩnh, tựa hồ Lâm Tiêu chuyện đương nhiên sẽ biết. Bạch. Hết thảy võ giả đầu đều là trong nháy mắt quay lại, nguyên bản không đáng chú ý thiếu niên trong lúc nhất thời thành trên cầu đá tiêu điểm. Ta chỗ nào biết, ta lại không phải thần. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lườm một cái, có chút thất vọng lắc đầu một cái, mọi người lại một lần quay đầu đánh giá cách đó không xa chín tòa cung điện. Lâm Tiêu ca ca, phía trước còn gặp nguy hiểm sao? Bạch. Tựa hồ là trải qua tập luyện giống như vậy, mọi người lần thứ hai quay đầu nhìn chằm chằm thiếu niên. Không biết. Lâm Tiêu lần thứ hai lắc lắc đầu. Ngươi, quá khứ. Cái kia cấp cao chiến vương ông lão lại một lần đối với một người tuổi còn trẻ chiến tướng ép tới. Ta tức giận nhìn chằm chằm ông lão, tên kia người trẻ tuổi cuối cùng chậm rãi bước lên độc mục. Lại đây, chúng ta phân dưới tổ. Không có như những người khác như thế nhìn chằm chằm độc mục trên võ giả, Lâm Tiêu quay về bên cạnh mấy người nhỏ giọng nói rằng: "Phân tổ." Đoàn người vây thành một tiểu quyển. Độc mục mặt trên hẳn là không nguy hiểm, có điều trong cung điện liền khó nói chắc. Lâm Tiêu nhẹ giọng nói: "Ngươi thật sự không biết chủ điện là tòa nào?" Trương Tử Khiên vẫn còn có chút không tin. Lừa các ngươi làm gì, thật sự không biết. Đi tới hiện tại, tất cả chỉ có thể nhìn vận may. Thiếu niên nói xong, tất cả mọi người đúng rồi nhiên địa gật gù. Như vậy, chờ sau đó chúng ta từng người tiến vào một khu nhà cung điện, hết thảy đều mặc cho số phận. Có điều vì an toàn, Tử Khiên, ngươi mang theo Vô Tà, ta mang theo Lý Phong, Vân Khuynh cùng Vô Song, Thất công chúa. Gọi ta Hình Nhi. Lâm Tiêu ngẩn ra. Lê Hình Nhi đẩy mặt nghiêm túc. Hình Nhi, Giang tiểu thư. Gọi ta Mị Nhi. Giang Như Mị đẩy mặt cân nhắc. Đại tỷ, ngươi đừng quấy rối, nghe Lâm Tiêu nói xong. Tên gì Mị Nhi, ngươi với hắn vừa không có. Trương Tử Khiên. Lê Hình Nhi trên mặt phát lạnh. Hơi co lại đầu, Trương Tử Khiên lựa chọn trầm mặc. Được rồi, đừng nghịch. Hình Nhi, Như Mị tả còn có toa toa, các ngươi đều đạt đến chiến vương, bay một mình vẫn là tổ đoàn chính các ngươi quyết định. Bay một mình đi. Luôn luôn ít lời nghiêm toa toa cái thứ nhất mở miệng. Được, liền bay một mình. Lê Hình Nhi cũng là lên tiếng phụ họa. Tùy tiện các ngươi đi. Chúng ta cùng nhau đi tới, đối mặt thử thách kỳ thực cũng không tính là khó, vì lẽ đó bên trong cung điện nhất định sẽ không đơn giản. Đến thời điểm các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Chờ đến Lâm Tiêu sắp xếp xong, bị đi dò đường võ giả cũng đã thành công đến cung điện cửa lớn. Xác định độc mục không có nguy hiểm sau khi, mọi người lại một lần tranh nhau chen lấn hướng phía trước tới. Không có gấp tiến lên, Lâm Tiêu rõ ràng bên trong cung điện nhất định sẽ không là gió êm sóng lặng. Chờ đến tất cả mọi người đều sau khi rời đi, Lâm Tiêu đoàn người vẫn đứng tại chỗ. Các ngươi trước tiên tuyển đi, chúng ta cuối cùng quá khứ. Chậm rãi gật đầu, mọi người đều biết hiện tại không phải lúc khách khí, Trương Tử Khiên lôi kéo Yến Vô Tà trước tiên bước lên độc mục. Chờ đến tất cả mọi người đều lựa chọn kỹ càng muốn đi cung điện sau khi, trên cầu đá chỉ còn dư lại Lâm Tiêu, Lý Phong, Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song. Chúng ta cũng đi thôi. Chờ chút các ngươi nhất định phải theo sát ta. Ừm. Lý Phong trên mặt có một điểm phức tạp. Đã từng cần chính mình bảo vệ thiếu niên bây giờ đã trưởng thành đến bảo vệ mình trình độ, trong lòng không có đố kỵ, chỉ là có chút cảnh còn người mất cảm khái. Cung điện cửa lớn đã mở ra, tất cả mọi người hướng về cung điện cùng nhau chen vào, mà Lâm Tiêu bốn người vừa mới bước lên sân khấu. Chờ đã. Lâm Tiêu đột nhiên ngừng lại. Làm sao? Lý Phong hơi nghi hoặc một chút địa quay đầu lại. Không đúng. Túi đầu nhìn dưới chân sân khấu, Lâm Tiêu cảm thấy có chút không đúng. Chỗ nào không đúng? Nhìn xung quanh, Lý Phong cũng không có phát hiện dị thường gì. Không để ý đến Lý Phong nghi hoặc, Lâm Tiêu một đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm dưới chân sân khấu cùng chu vi mấy cái độc mục. Độc mục là đen tuyền, mà sân khấu nhưng là một mảnh vàng óng ánh. Lâm Tiêu càng xem càng cảm thấy khó chịu. Không đặc biệt gì nha. Có điều, cái này sân khấu thật là đẹp, như một vầng trăng như thế. Vân Khuynh vô tâm nói như vậy nhưng là để Lâm Tiêu thân hình run mạnh. Mặt trăng, mặt trăng. Ta rõ ràng, hóa ra là như vậy. Lâm Tiêu non nớt trên mặt có một tia kích động. Rõ ràng cái gì? Lý Phong càng thêm nghi hoặc. Ta rõ ràng trên bia đá câu nói sau cùng ý tứ. Lâm Tiêu nỗ lực khiến chính mình bình tĩnh lại. Câu nói sau cùng, Lý Phong cố gắng hồi tưởng. Đạp nguyệt dương cánh, mới biết bị ngạn ở trong lòng bàn tay. Lý Phong đột nhiên mở ra. Ý của ngươi là nói, bên trong nói đạp nguyệt chính là chỉ này sân khấu. Không sai. Hơi suy nghĩ một chút, Lý Phong cũng là gật gật đầu. Thật giống thực sự là như vậy. Có điều bị ngạn ở trong lòng bàn tay lại là có ý gì đây? Lý Phong vẫn là không rõ. Ngươi nhìn chúng ta một chút hiện tại tư thế. Lý Phong lại là sững sờ, nhìn một chút ba người kia, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ý của ngươi là? Phía dưới. Nuốt một ngụm nước bọt, Lý Phong trên mặt có chút không xác định. Bởi độc mục chật hẹp, ở thông qua độc mục thì ba người đều là mở ra hai tay đến duy trì thân thể cân bằng, bây giờ lòng bàn tay đúng, chính là phía dưới sâu không thấy đáy vực sâu. Không sai. Đạp nguyệt dương cánh, chính là ý này. Vân Khuynh túi đầu nhìn một chút phía dưới đen kịt một mảnh vực sâu, rụt đầu một cái. Lâm Tiêu ca ca, ngươi xác định không tính sai. Bây giờ hết thể người cũng đã vọt vào không giống cung điện, toàn bộ vực sâu phía trên chỉ còn giữ lại ba cái cô đơn bóng người. Ta có 90% chắc chắn. Nhưng là phía dưới này là vực sâu a, nhảy xuống không phải chết chắc à? Vân Khuynh vẫn còn có chút sợ sệt. Ngươi đã quên phía trước những kia kiếm khí sao? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Ngươi là nói, cái này cũng là ảo cảnh. Vân Khuynh lập tức liền phản ứng lại. Không hoàn toàn là. Lâm Tiêu dừng một chút. Nếu như ta phòng trừng cũng không tệ, ở phía dưới nên có một vào miệng, lối vào, liền giống chúng ta lúc đi vào hậu đường nối như thế, chỉ có điều bị phía dưới tấm màn đen che lấp mà thôi. Vân Khuynh lúc này mới có chút hiểu rõ địa gật gật đầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lý Phong đối với Lâm Tiêu vẫn tương đối tin tưởng. Ha ha, có dám hay không theo ta đồng thời nhảy xuống? Liếc mắt nhìn nhau, Lý Phong cùng Vân Khuynh hai bên trái phải nắm chặt rồi Lâm Tiêu bàn tay. Ha ha ha, thật là có điểm khi còn bé tay trong tay đồng thời đi dạo phố cảm giác. Lý Phong chưa cuồng, liều lĩnh, cười to. Vân Khuynh đang yêu trên khuôn mặt cũng là lộ ra một tia nụ cười ấm áp, hoảng hốt ánh mắt cho thấy nàng đồng dạng là rơi vào hồi ức. Đúng đấy, cái cảm giác này thật sự rất tốt. Lâm Tiêu cũng là sang sảng nở nụ cười, lập tức quay đầu nhìn về phía sắc mặt có chút không tự nhiên Mạnh Vô Song. Vô Song, lại đây, ta có ngươi. Đối với phía dưới tình huống không biết gì cả, Lâm Tiêu có chút bận tâm nhảy xuống sẽ phân tán. Mạnh Vô Song nguyên bản lạnh lẽo trên mặt xuất hiện một vệt đỏ bừng, có chút không tự nhiên địa xả làm góc áo. Vân Khuynh linh động mắt to chuyển động, đột nhiên thả ra Lâm Tiêu cánh tay, tiểu tiểu thân hình bính lên Lâm Tiêu phía sau lưng. Kỳ hỉ, Lâm Tiêu ca ca vẫn là con ta được rồi, Vô Song tỷ tả thật không tiện đây. Mạnh Vô Song trên mặt đà hồng nhanh chóng mở rộng, đảo mắt liền đến bên hai. http://vv.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v hồi lâu sau Mạnh Vô Song mới chậm rãi duỗi ra chính mình tay nhỏ. Vào tay, bắt đầu một mảnh mềm mại, Lâm Tiêu trong lòng không tự chủ được địa nổi lên một vẻ sóng gợn. Đi. Bên hai truyền đến vụ vụ phong thanh, Mạnh Vô Song một đôi ngọc bích chăm chú kéo Lâm Tiêu cánh tay, nửa người hoàn toàn địa tựa ở Lâm Tiêu trên người. A a a, Vân Khuynh Khuyết đại địa ở Lâm Tiêu trên lưng lên tiếng hét dầm lên. Bạch. Bạch quang đột hiện ra, một trận sức hút truyền đến, thân ảnh của ba người đột nhiên biến mất ở vô biên tấm màn đen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 107, An Hồn Hoa Hải quả thật là đẹp a. Không trọng cảm giác biến mất, xuất hiện ở Lâm Tiêu mấy người trước mặt chính là một cùng âm u vực sâu thế giới hoàn toàn bất động. A Cam tiểu thuyết vóng một mảnh mộng ảo giống như hoa hải. Màu tím nhạt tiểu hoa biện, cao bằng nửa người độ dài nhỏ cánh tây, thơm ngát kéo tới khiến người ta như nơi bức tranh. Không ngừng Vân Khuynh đầy mặt mê say, liền ngay cả Lãnh Diễm cực kỳ Mạnh Vô Song cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Con người chuyển động, Lâm Tiêu đi lên phía trước bẻ mấy cành hoa đến. Lâm Tiêu ca ca làm gì đây? Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng vẫn là có thể phát hiện Lâm Tiêu hai tay đang không ngừng bật việc. Không biết, khả năng lại phát hiện cái gì đi. Lâm Tiêu linh xảo hai tay không ngừng mà động tác, chỉ chốc lát sau một màu tím vòng hoa liền xuất hiện ở trong tay. Ê, cho ngươi. Thật là đẹp a. Lâm Tiêu ca ca ngươi làm sao biên, dạy ta có được hay không? Vân Khuynh đầy mắt ngồi sao nhỏ. Ta hiện đang dạy ngươi, rất đơn giản. Đem vòng hoa đái ở Vân Khuynh trên đầu, Lâm Tiêu lại một lần xoay người bẻ mấy cây nhánh hoa. Nhìn a. Hai tay lại một lần nữa không ngừng mà biến động, chỉ chốc lát sau lại là một mỹ lệ vòng hoa xuất hiện ở trong tay. Xem hiểu không? Ừm. Ta thử xem. Bóng dáng bé nhỏ chạy vào hoa hải. Lâm Tiêu xoay người đi tới Mạnh Vô Song trước mặt. Cho ngươi. Lãnh Diễm khuôn mặt xuất hiện một vẻ không thích hợp phát hiện kinh hỉ, thiếu nữ trong lúc nhất thời có chút nhăn nhó lên. Ta cho ngươi mang theo. Mặc dù là lóe lên liền qua, nhưng là ở đưa cho Vân Khuynh vòng hoa thì, Lâm Tiêu vẫn là phát hiện Mạnh Vô Song trong ánh mắt cái kia một tia ước ao. Đối mặt Lâm Tiêu dần dần tới gần hai tay, Mạnh Vô Song cắn chặt môi. Cuối cùng không còn né tránh, khuôn mặt của cô gái trong lúc lơ đãng đã là một mảnh đỏ chót. Ha ha ha. Có chút ý nghĩa. Lý Phong nụ cười bị ổi để mặt của cô gái triệt để hứng thấu. Đi thôi. Nhìn phía trước có cái gì? Lớn như vậy phí hoảng hốt địa kiến tạo một di tích, Lâm Tiêu tin chắc nhất định sẽ có thu hoạch. Lý Phong nguyên bản chuyện cười sắc mặt trở nên chính kinh lên, như ngôi sao con ngươi sáng ngời đồng dạng tràn ngập chờ mong. Thổ địa rất nhuyễn, đi ở phía trên lại như đạp ở cây bông trên. Cất bước ở trong biển hoa, Lâm Tiêu cảm giác được trái tim của chính mình dần dần trở nên yên tĩnh lại. Đây là hoa gì? Hoa này mùi thơm, thật giống có thể an thần. Lâm Tiêu đối với những này hoa sản sinh hứng thú. An hồn hoa, luyện chế an hồn đan chủ yếu vật liệu một trong. Tuy rằng không bằng an hồn một hiệu quả rõ ràng, thế nhưng chỗ ở có lượng lớn an hồn hoa tồn ở đây, đối với linh hồn ôn dưỡng vẫn có rất lớn hiệu quả. Hơi kinh ngạc địa nhìn Mạnh Vô Song một chút, Lý Phong có chút bất ngờ luôn luôn lạnh lạnh giọng cô gái lại như vậy ôn nhu êm tai. An hồn hoa. Uy phong phất quá, nhìn bốn phía hoa hải, Lâm Tiêu trong lòng khẽ động. Đều cẩn trọng một chút, mảnh này hoa hải có vấn đề. Đang chuẩn bị tiếp tục chiết điểm nhánh hoa biên chế vòng hoa, Vân Khuynh thu hồi tay nhỏ, nhìn Lâm Tiêu nhược nhược địa mở miệng. Không có độc chớ. Ta bẻ đi nhiều như vậy, có thể hay không trúng độc? Cái kia ngược lại là không có, không phải có độc, mà là quên đi. Vẫn là đi trước đi. Ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời cái kia luân mặt trời đỏ, Lâm Tiêu vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Đi rồi lâu như vậy, mảnh này hoa hải tựa hồ là không có phần cuối. Chúng ta tiếp tục tiến lên vẫn là nghỉ ngơi một lúc. Đêm kia đến, ở trong biển hoa đi tới dòng dã 3 ngày, hơn nữa trước tinh thần vẫn nằm ở độ cao tập trung trạng thái, mấy người đều cảm giác được vẻ mệt mỏi. Liền ngay cả vẫn như con chim nhỏ liễu ra liễu dĩu nói cái không ngừng mà Vân Khuynh cũng là dần dần yên tĩnh lại. Đi. Ha ha. Không cần, chúng ta không cần đi rồi. Lâm Tiêu để ba người cảm giác được không hiểu ra sao. Có ý gì? Lý Phong biết Lâm Tiêu sẽ không bắn tên không đích. Nhìn đó là cái gì? Lâm Tiêu chỉ về bầu trời. Mặt trăng a, có cái gì không đúng sao? Vân Khuynh đầy mặt không rõ. Đúng vậy, tại sao có thể có mặt trăng? Tựa hồ là nghĩ tới điều gì giống như vậy, Lý Phong biến sắc mặt. Các ngươi đang nói cái gì a, ta làm sao nghe không hiểu? Có chút oan ức mân mê miệng nhỏ, đối với hai người không hiểu ra sao Vân Khuynh rất là bất mãn. Vô Song, người rõ ràng à? Quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh thiếu nữ, Lâm Tiêu khắp khuôn mặt là nụ cười ấm áp.
Ừm.
Như mỗi rồi giống như âm thanh truyền đến, Mạnh Vô Song khẽ gật đầu. Chúng ta vị trí hiện tại nên ở di tích bên trong mới đúng. Coi như là một hoàn toàn độc lập không gian, cũng tuyệt đối không thể sẽ là một hoàn chỉnh thế giới. Vì lẽ đó nơi này xuất hiện Thái Dương cùng mặt trăng, bản thân liền có vấn đề. Vân Quynh tựa hồ có hơi rõ ràng. Không chỉ là như vậy, còn có một nơi kỳ quái, cái kia chính là chỗ này trên căn bản mỗi thời mỗi khắc đều có gió nhẹ. Phong có cái gì kỳ quái? Lần này không chỉ là Vân Khuynh không hiểu, liền ngay cả Lý Phong cùng Mạnh Vô Song cũng là đầy mặt nghi hoặc. Phong không kỳ quái chính là những cây hoa. Theo ngón tay của thiếu niên nhìn lại, mấy cành không đáng chú ý màu nâu non rơi vào tầm mắt của mọi người. Không đặc biệt gì a. Đi lên phía trước sờ sờ cánh hoa, Vân Khuynh không nhìn ra có vấn đề gì. Chúng nó không nhúc nhích. Tán thưởng địa liếc mắt nhìn Mạnh Vô Song, Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng, gió thổi qua thời điểm có chút hội hoa xuân hơi rung động, có chút nhưng là trước sau bất động. Ngẫm lại trước ở độc mục trên gặp được kiếm khí. Rõ chưa? Áo cảnh. Lý Phong có chút không xác định địa mở miệng. Không sai. Cùng trước gặp được kiếm khí như thế, mảnh này hoa hải đồng dạng là thật thật giả giả. Có chính là chân chính an hồn hoa, có nhưng chỉ là ảo giác. Chỉ là không biết tạ tình tiền bối là làm sao làm được, khiến nguyên bản hư vô ảo giác cũng biến thành như vậy chân thực. Thiếu niên dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời phương xa. http://vv.vv.vv.cạn.com, từ tiến vào di tích đến hiện tại, chủ nhân giả thiết cửa ải đều không phải dựa vào đơn giản man lực có thể thông qua, ngược lại, muốn đi tới đây, dựa vào càng nhiều chính là tỉ mỉ cùng trí tuệ. Ta nghĩ di tích chủ nhân muốn chọn không đơn thuần là truyền nhân như vậy đơn giản. Từ khi di tích là tả tình tiền bối lưu lại tin tức chuyện sau khi đi ra ngoài, tới rồi võ giả càng ngày càng nhiều, nhưng lại nhưng không có chiến hoàng người trước đi vào, điểm này các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ba người đầu tiên là sững sờ, lập tức đăm chiêu. Chính như Lâm Tiêu nói như vậy, tiến vào di tích võ giả tuy nhiều, nhưng là một chiến hoàng đều không có. Phải biết tả tình năm đó nhưng là chiến đế đỉnh cao cường giả, muốn nói hắn di tích đối chiến hoàng cường giả không sức hấp dẫn, đó là vô nghĩa. Thấu chương chưa xong, xin điểm kích tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 108, thử thách chương 108, thử thách tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên này này chuyện này. Đây là... xảy ra chuyện gì? Vân Khuynh có chút khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Tả tinh tiền bối. Còn sống sót. Lý Phong cùng Mạnh Vô Song đồng dạng là há to miệng không nói ra được một câu. Không để ý đến Vân Khuynh nghi vấn, thư không âm thanh lại một lần chuyển đến, có điều tuy rằng ngươi có thể nhìn thấu ảo cảnh, thế nhưng ngươi nhưng lại không biết làm sao phá, cứ như vậy, ngươi vẫn là không tính thông qua thử thách. Lâm Tiêu hơi run run, lập tức lắc lắc đầu. Không phải không biết làm sao phá, mà là không muốn phá. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ công ta. Ta tuổi so với ngươi tổ tông còn lớn hơn, sẽ như vậy dễ dàng trên ngươi làm. Có chút thiên lặng địa há miệng, Lâm Tiêu thở dài một hơi. Tiền bối thật sự hy vọng ta phá tan này ảo cảnh sao? Ngươi phá cho ta nhìn một chút. Ha ha. Cười gượng hai tiếng, Lâm Tiêu không nói gì thêm. Làm sao? Không triệt. Còn muốn công ta đây. Hư vô trong thanh âm có vẻ đắc ý, ta chỉ là không hy vọng tiền bối chân chính biến mất ở thế giới này. Mặc kệ thế nào, ngài đều là Phong Lôi Đế quốc vĩnh viễn anh hùng, Lâm Tiêu tôn trọng ngài. Trầm mặc. Lâm Tiêu ca ca, các ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao nghe không hiểu? Vân Khuynh có chút căm tức. Cùng nhau đi tới Lâm Tiêu, nàng liền không tìm hiểu được vài câu. Tuy rằng ta đối với ảo cảnh hiểu rõ địa không nhiều, thế nhưng là rõ ràng cơ bản nhất nguyên lý. Hết thảy ảo cảnh đều là ở chân thực đồ vật bên trong lẫn lộn một ít hư huyễn sự vật đi vào, cứ như vậy thật thật giả giả liền để thân ở trong đó người không cách nào phân rõ. Liền giống chúng ta trước ở độc mục trên gặp được những kia kiếm khí như thế. Vậy lại như thế nào? Cùng Lâm Tiêu gặp lại sau đó, Vân Khuynh cảm giác được chính mình ngốc rất nhiều. Thay cái phương thức suy nghĩ một hồi, nếu như không có những kia chân thực đồ vật, ảo cảnh cũng sẽ không khả năng tiếp tục tồn tại hạ đi. Hay là tả tình tiền bối là muốn nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta, không hy vọng chúng ta phát hiện giữa bầu trời Thái Dương cùng mặt trăng có vấn đề, bởi vậy ở ảo cảnh bên trong gia nhập phong. Cứ như vậy trong biển hoa nhiệt độ từ đầu đến cuối không có biến hóa sự thực thì sẽ bị gió thổi cảm giác che giấu. Nhưng là cái này cũng là nét bút hỏng vị trí. Nhìn thấy mấy người như có ngộ ra vẻ mặt, Lâm Tiêu tiếp tục nói. Những kia phong, để chúng ta nhìn ra trong biển hoa tồn tại rất nhiều ảo giác, tương tự đạo lý, chúng ta cũng có thể thông qua phong tìm ra chân thực tồn tại an hồn hoa. Chỉ cần hủy diệt những kia an hồn hoa, ảo cảnh tự nhiên cũng là phá. Vậy ngươi nói, không hy vọng tiền bối chân chính biến mất. Này lại là có ý gì? Vân Khuynh để Lâm Tiêu trầm mặc lại, trên mặt không tự chủ được xuất hiện một tia bi thương. Một hồi lâu sau khi, Lâm Tiêu mới than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói rằng, bởi vì ta suy đoán tiền bối hiện tại khả năng chỉ còn dư lại một chút tàn hồn. Những này an hồn hoa chính là ôn dưỡng tiền bối linh hồn sử dụng. Ba người sắc mặt lại là biến đổi. Vân Khuynh linh động hai mắt xuất hiện một chút óng ánh, đối với Phong Lôi Đế quốc anh hùng, nàng là xuất phát từ nội tâm kính trọng. Tiền bối, Lâm Tiêu ca ca nói, là thật sự. Lại là yên lặng một hồi. Hồi lâu sau cái kia hư vô âm thanh mới lại một lần vang lên. Làm vì cái này di tích người sáng lập, các ngươi tiến vào di tích sau khi nhất cử nhất động ta đều rõ như lòng bàn tay. Liên quan với điểm này mấy người cũng không có cảm thấy bất ngờ. Nếu tả tình còn trên đời, hay là nói là linh hồn còn trên đời, như vậy tất cả những thứ này ở trong lòng bàn tay hắn cũng không kỳ quái. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Mặc kệ là trí tuệ vẫn là tâm tính, đều vượt qua ta kỳ vọng. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta cái cuối cùng yêu cầu, ta liền đem suốt đời tàng truyền thừa cho ngươi. Tả tình để Lý Phong ba người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng Tả Tình nói tới là đem truyền thừa giao cho Lâm Tiêu, thế nhưng làm bằng hữu Lâm Tiêu có thể bởi vậy kỳ ngộ bọn họ đồng dạng là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Tiền bối mời nói. Được truyền thừa của ta sau khi, ta muốn ngươi diệt Phong Lôi Đế Quốc. Tả Tình điều kiện ngoài dự liệu của mọi người. Tại sao a tiền bối? Phong Lôi Đế Quốc nhưng là ngài hỗ trợ đánh ra đến. Tại sao muốn tiêu diệt nó? Vân Khuynh đầy mặt không rõ. Ha 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 ha. Ta đánh ra đến. Đúng đấy, ta đánh ra đến. Không có lại mở miệng, mấy người đều biết Tả Tình sẽ không liền như vậy đình chỉ. Lúc trước ta dùng suốt đời tâm huyết trợ giúp ông tổ nhà họ Lê đặt xuống Phong Lôi Đế Quốc vạn dặm cương vực. Nhưng là đến lúc sau. Nói chung, trong này có rất nhiều các ngươi không biết cố sự. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đáp ứng ta cái điều kiện này, ta liền đem truyền thừa giao cho ngươi. Hiện tại, ngươi chỉ cần cho ta một hứa hẹn. Ta không đáp ứng. Lâm Tiêu không chút do dự nào. Ngươi nói cái gì? Ta nói. Ta sẽ không đáp ứng. Tiền bối truyền thừa, ta cũng không muốn. Một luồng uy thế đột ngột xuất hiện ở Hoa Hải, nguyên bản yên tĩnh Hoa Hải trở nên sát cơ bộc phát. Lão phu truyền thừa có thể để cho ngươi một bước lên trời, ngươi dù muốn hay không liền từ chối. Ngươi là xem thường lão phu sao? Ta hỏi ngươi một lần nữa, đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Này đã không phải hỏi dò, mà là uy. Cắn răng đẩy cái kia cố uy thế, Lâm Tiêu quay đầu nhìn đồng dạng ở thống khổ chịu đựng ba người. Có sợ hay không? Cố gắng bỏ ra vẻ tươi cười, Vân Khuynh quay về Lâm Tiêu chậm rãi lắc đầu. Đại trượng phu có chết cũng vinh dự. Lý Phong không thừa bao nhiêu phí lời, chỉ là đầy mặt kiên định mà nhìn Lâm Tiêu. Mạnh Vô Song không nói gì, thế nhưng quật cường ánh mắt cũng đã nói rõ tất cả. Ta không đáp ứng. Từng chữ từng câu điệu lớn tiếng nói, Lâm Tiêu trong ánh mắt không có một tia e ngại. Nói cho ta, tại sao? Uy thế vẫn cứ không có thối lui. Cảm xúc mãnh liệt nhiệt huyết chiến đấu là võ giả chúng ta theo đuổi, nhưng là đối với những kia bách tính bình thường nhưng là ác ngộng. Chiến tranh chỉ có thể mang đến tử vong. Ta Lâm Tiêu xưa nay không cho là mình là cái gì anh hùng, thế nhưng coi như làm không được chúa cứu thế, ta cũng chắc chắn sẽ không đi làm tội nhân thiên cổ. Lâm Tiêu dứt lời địa có tiếng. Ta biết làm Phong Lôi Đế Quốc anh hùng, tiền bối được đãi ngộ hay là bất công. Có điều vậy lại như thế nào? Nói thật, ông nội ta đồng dạng là công thần của đế quốc, vì là đế quốc lập xuống chiến công hiển hách. Nhưng là ông nội ta bị giết thời gian, ta Lâm gia chịu khổ diệt môn thời gian, đế đô bên trong nhưng không có một người đứng ra nói chuyện. Nghĩ đến gia tộc nợ máu, Lâm Tiêu trong mắt xuất hiện một tia lệ khí. Vậy ngươi tại sao không đáp ứng? Uy thế lại một lần tăng cường, Lâm Tiêu phía sau ba người hàm răng cắn đến vang lên kẹt kẹt, khắp toàn thân cũng đã bị mồ hôi ướt đẫm. Ta nói rồi, bách tính là vô tội. Bởi vì bản thân thủ riêng, dẫn đến vạn ngàn bách tính bị chiến loạn, ta Lâm Tiêu tàn nhẫn không xuống lòng này. Lâm Tiêu ca ca. Vân Khuynh âm thanh có một tiếng nghẹn nào, Lý Phong đồng dạng là viền mắt từng đỏ. http://vv.vv.vv.cạn.sucon, ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ biết Lâm Tiêu đẩy phế nhân danh hiệu chịu đến bao nhiêu trào phúng cùng bắt nạt. Được. Nói được lắm a. Ha ha ha. Sang sảng tiếng cười vang vọng hư không, gây ở Lâm Tiêu trên người mấy người vì thế cũng như thủy triều thối lui. Ầm ầm ầm. Bốn phía Hoa Hải bắt đầu rồi quỷ dị biến ảo, một khối to lớn bia đá từ dưới nền đất chui ra. Bị ngạ. Trên bia đá hai chữ lớn, tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách khí thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 109, bái sư chương 109, bái sư tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên bị ngạ. Lý Phong một tiếng thét kinh hãi. Ha ha ha. Chúc mừng các ngươi thông qua cuối cùng một đạo thử thách, vào đi. Mờ ảo trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Như có ngộ ra địa gật cụ, Lâm Tiêu hướng về bia đá đi đến. Tiến vào chỗ nào a? Môn đều không có. Vân Khuynh có chút không rõ. Bất đắc dĩ lườm một cái, Lâm Tiêu hướng về bia đá đạp đi. Bạch. Bạch quang lướt qua, Lâm Tiêu thân ảnh biến mất ở Hoa Hải. Khoe miệng kéo kéo, Vân Khuynh xoay đầu lại nhìn Lý Phong. Lý Phong ca ca, ta có phải là rất ngốc? Không phải. Ta liền biết. Ngươi là ngốc. Phía sau truyền đến một trận vận động, Lý Phong ba người cũng là theo vào. Xuất hiện ở trước mắt chính là một ngắn gọn nhưng sạch sẽ gian phòng nhỏ. Trong phòng không có bất kỳ gia cụ trang hoàng, chỉ là ở chính giữa có một bích lục hồ nước, cách đó không xa còn bày ra một bộ băng quan. Chậm rãi tiến lên, trong quan tài băng một đôi nam nữ ôm nhau ngủ. Nam tử tuấn lãng phi phàm, đen đặc lông mày lộ ra một luồng thiết huyết khí chất, mặc trên người đái không phải bình thường võ giả yêu thích trang phục hoặc trường bào, mà là một bộ màu trắng bạc khôi giáp. Hào quang lưu chuyển, khôi giáp hai vai bên trên một đôi hổ đầu lập lòe hào quang màu đỏ như máu, tuy rằng trải qua vô số năm tháng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy hừng hực sát khí. Đối lập với nam tử túc sát, bên cạnh nữ tử có vẻ dịu dàng cùng nhu nhược. Một thân trắng như tuyết quần dài bao vây tuyệt diệu dáng người, thanh tú ngũ quan lộ ra xuất trần khí chất, khóe miệng mang theo một tia thỏa mãn mỉm cười, nữ tử nhìn qua như nước điểm tĩnh tự nhiên. Thật là đẹp tỉ tỉ. Vân Khuynh không nhịn được một tiếng than thở. Lâm Tiêu hơi cong người, Lý Phong mấy người cũng là cung kính thi lễ. Ha ha ha. Không cần như thế chú ý. Người chết đạo tiêu, một bộ thân xác thối tha không đáng các ngươi không lưng. Tiền bối vì là Phong Lôi Đế quốc làm tất cả, chỉ cho chúng ta tôn trọng. Lý Phong đầy mặt nghiêm túc. Ha ha. Mấy người các ngươi. Không sai. Cảm giác được âm thanh chân thực rất nhiều, quay đầu lại, một bóng người hư ảo lặng lặng mà trôi nổi ở cái ao bầu trời. Bóng người rất nhạt, mơ hồ đến thấy không rõ lắm tướng mạo, chỉ có thể đại khái địa nhìn ra một lao già đường biển. Nhưng mà chính là như vậy một bóng mờ, lại làm cho Lâm Tiêu chờ người cảm giác được người khí thế. Không hổ là Tả Tình. Xin ra mắt tiền bối. Không lưng thi lễ, đối với anh hùng Lâm Tiêu từ không keo kiệt chính mình tôn trọng. Người gọi Lâm Tiêu. Phải. Hữu Dũng Hữu Nưu, cùng nhau đi tới đối với bằng hữu bên cạnh cũng là không rời không bỏ, hiếm thấy, thật sự rất hiếm có. Tả Tình trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tiền bối quá khen. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Nếu ngươi có thể đến nơi này, cái kia cũng đã thu được tiếp thu chuyển thừa tư cách. Đến với mấy người các ngươi ta cũng sẽ không bạc đãi, chờ sau đó chuyển thừa xong sau khi, ta đồng dạng sẽ cho các ngươi một ít trợ giúp. Tả Tình tựa hồ rất nóng lòng. Nhưng là, Tả Tình tiền bối, Vân Khuynh muốn nói lại thôi. Hả? Tiểu nha đầu, ngươi có vấn đề gì? Ta là muốn nói, Lâm Tiêu ca ca tiếp thu chuyển thừa của ngươi, ngày ấy sau không liền muốn diệt Phong Lôi Đế quốc sao? Chuyện này, ha ha ha. Vân Khuynh còn chưa nói hết, Tả Tình liền không nhịn được cười to lên. Thật đáng yêu tiểu nha đầu. Lâm Tiêu mấy người cũng là nhịn xuống không lắc lắc đầu. Làm sao? Ta nói sai cái gì sao? Thiếu nữ một đôi mắt to bên trong tràn đầy mê hoặc. Tả Tình tiền bối trước từng nói, chỉ là đối với chúng ta thử thách mà thôi. Vừa vặn ngược lại, e sợ tiền bối là sợ chúng ta được chuyển thừa sau khi sẽ mang cho Phong Lôi Đế quốc bất lợi, mới sẽ như vậy nói. Tiền bối dùng hết một đời trợ giúp Lê gia tổ tiên đặt xuống Phong Lôi Đế quốc vạn dặm giang sơn, như thế nào sẽ hủy diệt hắn? Lý Phong mở miệng cười. Đột nhiên tỉnh ngộ địa gật gù, Vân Khuynh hơi ngượng ngùng mà cúi đầu. Ngươi tới đi, ta không thể rời đi này cái ao, không phải vậy này một tia tàn hồn rất nhanh thì sẽ tiêu tan. Quay về Lâm Tiêu ngoắc ngoắc tay, đối với người thừa kế này Tả Tình rất là thỏa mãn. Sau lưng ba người đều là một mặt ước ao, có thể có được Tả Tình truyền thừa, đây là bao nhiêu võ giả giấc mơ. Phải biết Tả Tình thành danh thời gian cũng đã là chiến đế đỉnh cao cường giả. Không hề động đậy mà chạm tại chỗ, thở ra một hơi, Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng, xin lỗi tiền bối, ta không thể tiếp thu. Lâm Tiêu để mọi người lập tức đờ ra tại chỗ, liền ngay cả Tả Tình cũng là há to miệng đầy mặt không thể tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Tựa hồ là cảm giác mình nghe lầm giống như vậy, Tả Tình hướng về Lâm Tiêu mở miệng hỏi. Xin lỗi, ta không thể tiếp thu. Lâm Tiêu đầy mặt kiên định. Lâm Tiêu ca ca. Lâm Tiêu, ngươi. Đưa tay đánh gãy Lý Phong mấy người, Lâm Tiêu nhìn Tả Tình đầy mặt chăm chú. Tiền bối hảo ý Lâm Tiêu rất cảm động, thế nhưng ta công pháp tu luyện có chút đặc thù, lấy tiền bối chuyển thừa đối với ta mà nói tác dụng cũng không lớn, ta không hy vọng tiền bối một đời tâm huyết cùng thành tựu lãng phí ở trên người ta. Ngươi vận chuyển công pháp ta xem một chút. Tả Tình vẻ mặt cũng biến thành chăm chú lên. Khẽ gật đầu, Lâm Tiêu khống chế trong thân thể tử khí dựa theo ngạo thần chín quyết công pháp chậm rãi vận chuyển lên. Nguyên bản bình tĩnh Tả Tình trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Ngươi đây là công pháp gì? Tả Tình âm thanh có vẻ run rẩy. Là một vị tiền bối để cho tại hạ. Chẳng trách ngươi sẽ không muốn truyền thừa của ta. Tả Tình âm thanh vẫn cứ không có bình tĩnh lại. Có loại này công pháp nghịch thiên tồn tại, truyền thừa của ta đối với ngươi đúng là thật không có nhiều tác dụng lớn. Phía sau ba người hơi chấn động một cái. Dựa theo Tả Tình từng nói, Lâm Tiêu công pháp tựa hồ không phải bình thường cứng hãn. Thôi. Xem ra giữa chúng ta là vô duyên làm thầy trò. Trong thanh âm có một tia tiếc hận, một đường đi tới, Lâm Tiêu biểu hiện sớm đã chiếm được Tả Tình tán đồng. Tiểu tử, lại đây. Nhìn một chút Lâm Tiêu phía sau Lý Phong, Tả Tình mở miệng gọi bảo. Ta. Tựa hồ có hơi không xác định, Lý Phong chỉ chính mình, lại quay đầu nhìn hai bên một chút. Phí lời. Ta nói tiểu tử, lẽ nào sẽ là cái kia hai cái nha đầu? Tả Tình có chút dở khóc dở cười. Bụt. Còn nói tăng đốc, ngươi mới là thật ngốc đây. Có chút câu nệ đi lên phía trước, Lý Phong trong lúc nhất thời không biết làm sao. Quỳ xuống, bái sư. Hả? Lý Phong cảm giác đầu có chút chuyện có điều đến. http://v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. tình.
Ngươi ngốc nha Lý Phong ca ca.
Tiền bối đây là muốn đem truyền thừa cho ngươi đây.
Lý Phong chấn động, thân thể bắt đầu khẽ run lên.
Tiền bối, chuyện này.
Hừ. Tiểu tử ngốc, thiên phú của ngươi cũng không phải nhược. Chỉ có điều tâm trí so với ngươi vị huynh đệ này nhưng là chênh lệch quá nhiều.
Nhớ kỹ, sau đó nhiều cùng huynh đệ ngươi học một ít, không muốn yếu đi ta tiên tuổi.
Tả Tình đối với Lý Phong cũng vẫn tính là thỏa mãn, chí ít hắn phẩm tính và khí tiết so với Lâm Tiêu đến không kém chút nào.
Vâng.
Đỗ Nhi bái kiến sư phụ.
Cung kính mà ngã quỵ ở mặt đất, Lý Phong là trong thanh âm tràn đầy kích động.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 110, truyền thừa chương 110, truyền thừa tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín lại tiên tiểu tử ngươi đi ra ngoài trước đi dạo, chờ sau đó ta còn có chuyện bàn giao cho ngươi.
Gật gù, Lâm Tiêu biết Tả Tình là chuẩn bị đem truyền thừa của chính mình giao cho Lý Phong.
Đi thôi. Quay về Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song vung vung tay, Lâm Tiêu trước hết hướng về bên ngoài đi đến.
Không cần, hai cái tiểu nha đầu lưu lại.
Hả?
Lần này Lâm Tiêu có chút không rõ, Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song đồng dạng là đầy mặt nghi hoặc.
Một mình ngồi ở trong biển hoa, Lâm Tiêu có chút nhàm chán sờ sờ mũi.
Này rơi ạ tình huống thế nào, làm đến cuối cùng tự mình rót thành người ngoài cuộc.
Cười một cái tự dễ ước, Lâm Tiêu bắt đầu nghiên cứu lên chu vi an hồn hoa đến.
Màu tím cánh hoa nhắn nhủi mà mềm mại, chóp mũi khinh khiếu, nhàn nhạt hương thơm để Lâm Tiêu cảm giác được nội tâm một mảnh thanh minh.
Lâm Tiêu ở lúc còn rất nhỏ liền nghe Lâm Vân nhắc qua an hồn hoa.
Ở Thần Phong đại lục, tác dụng với linh hồn đan dược hầu như không có, tốt nhất cũng chính là khiến người an thần tĩnh khí đan dược.
Mà ở loại này đan dược bên trong, tác dụng rõ ràng nhất, hiệu quả to lớn nhất, tốt nhất chính là an hồn đan.
Võ giả đến cuối cùng đột phá, đã không chỉ là năng lượng tích lũy đơn giản như vậy, rất nhiều lúc đều cần đang đột phá thì được một ít cảm ngộ mới được, lúc này kiêng kỵ nhất chính là phập phồng thấp phòng.
Bởi vậy an hồn đan tác dụng đối với võ giả ở phía sau kỳ đột phá có rất then chốt hiệu quả, có lúc thậm chí có thể quyết định đột phá thành bại.
An hồn đan quý giá cực kỳ, an hồn đan chỉ cần xuất hiện đều sẽ bị xào đến một giá trên trời.
Ngoại trừ bởi vì luyện chế an hồn đan cần ở luyện đan trên có rất cao trình độ,
cũng bởi vì làm chủ yếu vật liệu an hồn thảo ở Thần Phong đại lục trên cũng ít khi thấy. Chính đang Lâm Tiêu nghiên cứu an hồn hoa thì, bên trong căn phòng, hoặc là phải nói bia đá bên trong, nguyên bản chạm đứng ở một bên Lý Phong ba người bây giờ chính ngồi quanh chân, trôi nổi ở trung ương cái ao bên trên. Cách đó không xa một đạo hư huyễn bóng người thủ lớn liên tục, chính là Phong Lôi Đế quốc khai quốc nguyên công lao một trong, Tạ Tỉnh. Thả lòng tâm thần không nên chống cự, ta chuyện đưa cho ngươi cũng không phải năng lượng, nói chuẩn xác hẳn là kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Có những thứ đồ này, ngươi sau đó ở quá trình tu luyện bên trong, đạt đến ta đã từng đến độ cao trước, trên căn bản không hội ngộ thấy cái gì bình cảnh. Ở ta truyền thừa đưa cho ngươi thời điểm cũng là tốt nhất cảm ngộ thời gian, vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không nên xem thường. Liên muốn chính thức bắt đầu truyền thừa, Tạ Tình không yên tâm lần thứ hai căn dặn. Vâng, sư phụ. Lý Phong sắc mặt nghiêm túc bên trong có một ít căng thẳng. Vì tiết kiệm thời gian, ở ta đối với Lý Phong tiến hành truyền thừa thời điểm, cũng sẽ đem ta luyện đan cùng luyện khí thuật giao cho các ngươi hai cái tiểu nữ hoa, các ngươi đồng dạng muốn dùng tâm đi cảm ngộ, minh bạch chưa? Tạ Tình thủ lớn càng lúc càng nhanh, ngữ khí cũng càng ngày càng trầm trọng. Phải. Biết rồi tiền bối. Hai long gật gù, Tạ Tình hai tay đình chỉ biến hóa. Đi. Quát to một tiếng, ba đạo hào quang màu xanh lục phân biệt từ Tạ Tình song trưởng cùng mi tâm bắn nhanh ra, đem cách đó không xa ba người chăm chú bao vây. Cảm giác được trong đầu truyền đến tin tức, Lý Phong trong lòng có một tia kích động. Thả lỏng, bình tĩnh lại. Như vậy ngươi mới có thể ở truyền thừa trong quá trình được càng nhiều chỗ tốt. Tạ Tình âm thanh ở bên tai vang lên, Lý Phong không nhịn được thân hình chấn động. Tâm tính của chính mình trước sau không đủ a. Hít sâu một hơi, Lý Phong cố gắng khiến chính mình bình tĩnh lại. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hai long gật gù, Tạ Tình tầm mắt từ Lý Phong trên người rời, rơi vào hai thiếu nữ trên người. Cùng Lý Phong không giống, Mạnh Vô Song cùng Vân Khuynh sắc trước sau là vô cùng bình tĩnh, từ đầu tới đuôi vẻ mặt không có một tia biến hóa. Đều là thiên phú kiệt xuất hạng người a. Nhìn thấy ba người trạng thái đều vẫn tính bình thường, Tạ Tình chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong tay lại bắt đầu kết lên phức tạp thủ ấn đến. Đối với trong bia đá tình huống Lâm Tiêu cũng không lo lắng, hắn tin tưởng Tạ Tình lưu lại Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song chắc chắn sẽ không có ác ý thưởng thức trong tay an hồn hoa. Lâm Tiêu hiếm thấy địa nhàn nhã lên. Nằm ở trong biển hoa đang chuẩn bị ngủ một giấc thì, nguyên bản bình tĩnh mà Lâm Tiêu đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nguyên bản đái ở trên ngón tay kim long giới không biết khi nào đã thoát ly ngón tay treo ở đỉnh đầu, một trận sức hút từ trong nhẫn mơ hồ truyền đến. Hơi run run, Lâm Tiêu từ bỏ chống lại. Vậy, kim quang lướt qua, thiếu niên thân hình biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một viên cổ điện chiếc nhẫn màu đen lẳng lặng mà nằm ở hoa hải. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, nhìn một chút bia đá ở ngoài, Tạ Tình khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Sư phụ, ngài khôi phục. Quen thuộc không gian, bóng người quen thuộc, Lâm Tiêu âm thanh có vẻ run rẩy. Ha ha, nào có như vậy nhanh. Chỉ có điều ngươi hiện tại vị trí nơi này, đối với ta có chút trợ giúp. Chỉ phá thiên âm thanh vẫn là như vậy hiền lành. Lâm Tiêu sững sờ, lập tức như là nghĩ tới điều gì. Ngài là nói, những kia an hồn hoa. An hồn hoa. Nguyên lai những kia hoa gọi an hồn hoa, tên đúng là rất chuẩn xác. Chỉ phá thiên túi đầu chậm chậm tự nói. Sư phụ ý tứ là, những kia an hồn hoa có thể trợ giúp ngài khôi phục. Lâm Tiêu suy đoán hỏi. Thường, có chút trợ giúp. Ta giúp ngươi tạm thời mở ra kim long giới tầng thứ 3, ngươi đem cái kia cánh hoa hải cho ta thu vào đến. Chỉ phá thiên không chút nào biết cái gì gọi là thật không tiện. Lâm Tiêu không nhịn được lừa một cái. Nhưng là những kia hoa là có chủ. Nếu như người khác, vì chỉ phá thiên khôi phục Lâm Tiêu nhất định sẽ không chút do dự ra tay cướp giật. Này nguyên vốn là cái thực lực vi tôn thế giới. Nhưng là căn cứ Lâm Tiêu suy đoán, cái kia cánh hoa hải rất khả năng quan hệ này Tạ Tình này một tia tàn hồn tồn vong. Trong lúc nhất thời thiếu niên khắp khuôn mặt là làm có dễ. Như vậy a? Vậy cho dù không có cái kia cánh hoa hải, ta cũng có thể chậm rãi khôi phục, chỉ có điều thời gian cần lâu một chút mà thôi. Nếu là có chủ đồ vật, hơn nữa nhìn dáng vẻ chủ nhân cùng người quan hệ cũng không tệ lắm, cái kia coi như xong đi. Tuy rằng chỉ phá thiên ngữ khí rất dễ dàng, có thể Lâm Tiêu vẫn là từ bên trong nghe ra một chút thất lạc. Nếu không như vậy đi sư phụ, chờ sau đó ta đi theo Tạ Tình tiền bối nói một chút. Tạ Tình, tiền bối? Cái gì tiền bối? Ở trước mặt ta còn có người dám xưng chính mình tiền bối? Hắn bao lớn? Chỉ phá thiên đầy mặt xem thường. Khắc khắc cùng. Mím mím môi, Lâm Tiêu nhìn chỉ phá thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Làm tiền bối là Phong Lôi Đế quốc. Đem Tạ Tình tình huống rõ ràng mười mươi điệu nói cho chỉ phá thiên, không chỉ là muốn nói rõ tại sao chính mình không muốn động bên ngoài cái kia cánh hoa hải, đồng thời Lâm Tiêu trong lòng cũng có những khác dự định. http://vv.vv.vv.cạn.sucon, ngươi muốn cho ta giúp hắn? Làm sống vô số năm láo quái vật, chỉ phá thiên làm sao có khả năng không nhìn ra Lâm Tiêu trong lòng những kia tiểu cựu cựu. Ngạch! Có chút lúng túng sờ sờ đầu, Lâm Tiêu trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Được! Âm thanh gọn gàng nhanh chóng. Thật sự có thể! Lâm Tiêu đầy mặt kinh hỉ. Đương nhiên! Quá tốt rồi! Có điều ta muốn những kia hoa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 111, tu luyện phần cuối chương 111, tu luyện phần cuối tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên không thương lượng. Lâm Tiêu khẽ cắn răng. Không có. Âm thanh vẫn là thẳng thắn dứt khoát. Thật không có. Người yêu có tin hay không? Người tàn nhẫn. Chờ chút ta đi hỏi một chút. Đi thôi, hỏi xong vào gọi ta. Mạnh. Cảm giác được cảnh tượng trước mắt biến đổi, thiếu niên bóng người lại một lần xuất hiện ở hoa hải. Lắc đầu một cái, Lâm Tiêu khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ. An hồn hoa hải. Tạ Tình tiền bối thật sự chịu từ bỏ sao? Bia đá bên trong, Tạ Tình lại một lần mở hai mắt ra. Tiểu tử này làm cái gì? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Làm di tích chủ nhân, Di tích bên trong tất cả tình huống đều bên trái tình nắm giữ bên dưới, nhưng là vừa tả tình nhưng cảm giác được Lâm Tiêu khí tức hoàn toàn biến mất rồi. Thật giống như là đã rời đi di tích. Lắc đầu một cái, tả tình hiện tại không dám có một tia bất cẩn, bởi vì chuyển thừa đã đến cuối cùng giai đoạn. Tả tình nguyên bản hư huyễn bóng người trở nên càng thêm trong suốt, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Hiện tại là bước cuối cùng, ta sẽ đem chính mình mấy môn tuyệt học cùng với một ít phương pháp luyện đan cùng luyện khí pháp môn phân biệt phong ấn tại các ngươi thần thức bên trong. Theo các ngươi tu vi và luyện đan luyện khí thuật không ngừng tăng cao, những tin tức này cũng sẽ ở trong đầu của ngươi chậm rãi hiện hiện. Hiện tại thả lỏng bản tâm, không nên chống cự. Tả tình âm thanh có một ít đề bài. Lý Phong chau mày, lông mi khẽ run, trên mặt trong lúc lơ đãng toát ra một vẻ bi thương. Hải tử, không muốn khổ sở. Cảm giác được Lý Phong tâm tình kịch liệt rung động, Tả tình đầy mặt hiền lành địa mở miệng. Ta Tả tình chinh chiến một đời, gặp quá nhiều sinh ly tử biệt. Sinh làm sao, chết làm sao, một đoạn luân hồi mà thôi. Có thể ở hoàn toàn biến mất trước nhận lấy ngươi cái này đệ tử, trong lòng ta đã rất thỏa mãn rất vui mừng. Lý Phong thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, khóe miệng cũng bắt đầu co rúm lên. Vân Quynh đóng chặt địa khóe mắt chảy xuống một giọt bóng ánh, mạnh vô song sắc mặt cũng biến thành thê lương. Ba người đều cố gắng muốn mở hai mắt ra, nhưng là bất kể như thế nào thử nghiệm, trước mắt vẫn như cũng là một vùng tăm tối. Con oan, các ngươi đều là con oan. Sau đó bất luận các ngươi thân ở nơi nào, bất luận các ngươi đạt đến thế nào độ cao, đều phải nhớ kỹ một câu nói, tu luyện là đấu với trời mà không phải cùng người tranh. Nếu như các ngươi có thể trước sau ghi khắc điểm này, như vậy không quan tâm các ngươi ngày sau thành tựu làm sao, chí ít các ngươi bản tâm đều trước sau sẽ là một mảnh thanh minh. Tả tình trong khi nói chuyện, ba đám to bằng nắm tay màu xanh lục quang đoàn cũng đã dần dần ngưng tụ ở trước ngực. Đi. Một tiếng quát nhẹ, ba đám quang đoàn phân biệt bay về phía nhắm chặt hai mắt ba người, đem ba người đầu bao phủ bên trong, bích điểm sáng màu xanh lục từ đỉnh đầu chậm rãi hướng về đầu lâu bên trong chui vào. Ba người nguyên bản vẫn tính bình thường, vẻ mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo cùng thống khổ lên, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán không ngừng mà chảy ra. Nhìn xuống, không muốn ra chàng xe cát. Song thành một hệ liệt cây động chỉ phá thiên càng thêm suy yếu, thân thể cũng biến thành càng ngày càng trong suốt. Vân Đục hai mắt khẩn nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt ba người, xác định ba người cũng đã tiến vào trạng thái sau khi Tả Tình mới hài lòng gật gù. Một tay phất lên, nguyên bản tựa ở vách tường băng quan chậm rãi bay đến Tả Tình trước người. Đưa tay ra xoa xoa băng quan, Tả Tình trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Bàn tay khinh thiên, một khối trong suốt như ngọc to bằng nắm tay khối băng từ trong quan tài bay ra, nhẹ nhàng trôi nổi bên trái Tình trước người. Theo khối băng xuất hiện, nguyên bản ấm áp phòng nhỏ trong nháy mắt trở nên lạnh giá lên, trên mặt đất bắt đầu chậm rãi kết ra băng sương. Ngăn ngắn mấy tức, ngoại trừ trung ương cái ao, bốn phía vách tường cùng mặt đất đều đã biến thành trắng loá như tuyết. Như Tâm, ta thu cái này đệ tử, ngươi còn hài lòng không? Nhìn chằm chằm khối băng bên trong cái kia một tia ánh sáng xanh lục, Tả Tình khắp khuôn mặt là nhu tình. Bao nhiêu năm, sợ là sắp có 10.000 năm đi. Chúng ta đều tách ra lâu như vậy rồi. Nhưng là, ngươi một cái nhíu mày một nụ cười nhưng thủy chung khắc ở đầu góc của ta, tất cả thật giống như là ngày hôm qua. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Tả Tình khỏe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Khi đó chúng ta ở tại cạnh biển, mỗi ngày dựa vào đánh ngư mà sống, mơ ước lớn nhất chính là nắm giữ một cái thuộc về mình thuyền đánh cá. Ai có thể nghĩ tới chúng ta đến cuối cùng sẽ trở thành bạn người kính ngưỡng đại đế? Tả Tình tu luyện trước, dĩ nhiên chỉ là một ngư dân. Có điều, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện chúng ta mãi mãi cũng là cạnh biển bừa bãi vô danh hai cái ngư dân. Tất cả những thứ này, không phải ta muốn. Hiện tại, ta muốn đi cùng ngươi. Ngươi có hay không trách ta cuối cùng đều không thể hoàn thành lúc trước lý tưởng? Tả Tình sắc mặt trở nên phức tạp, lập tức lại xuất hiện một tia thoải mái. Có điều, không quan trọng lắm. Chúng ta không thể hoàn thành sự tình, chúng ta không thể mở ra bí ẩn. Ta tin tưởng người trẻ tuổi kia nhất định có thể làm được. Tả Tình nói xong phất phất tay, đã tiếp thu xong những kia tin tức rơi vào hôn mê Lý Phong, ba người trong nháy mắt biến mất ở gian phòng. Xảy ra chuyện gì? Nhìn đột nhiên xuất hiện nhưng hôn mê bất tỉnh Lý Phong ba người, Lâm Tiêu hoàn toàn biến sắc. Bọn họ không có chuyện gì, chỉ là tạm thời ngất đi, ngươi vào đi. Nghe được Tả Tình âm thanh, Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối. Nhìn Tả Tình trong suốt cực kỳ thân thể cùng tràn đầy vẻ bại khuôn mặt, Lâm Tiêu âm thanh có một tiếng nghẹn ngào. Ha ha, đừng khổ sở. Kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, bây giờ đối với ta mà nói, hà không phải là một loại giải thoát? Tả Tình đầy mặt lạc quan. Nhưng là, không thời gian phí lời, ta có chuyện nói với ngươi. Tả Tình tựa hồ rất nóng lòng. Tiền bối mời nói. Lâm Tiêu hơi không người. Đầu tiên vấn ngươi một vấn đề, ngươi biết tu luyện phần cuối là cái gì không? Lâm Tiêu sững sờ. Tu luyện vĩnh viễn sẽ không có phần cuối. Non nớt địa trong thanh âm tràn đầy khẳng định. Ồ, làm sao mà biết? Tả Tình hứng thú. Thiên đạo có lúc tận, nhân lực mãi mãi không có cùng. Tả Tình nụ cười kích cứng lại rồi. Thiên đạo có lúc tận, nhân lực mãi mãi không có cùng. Nói được lắm ba. Con nhỏ tuổi liền có như thế kiến thức, hiếm thấy a. Trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Ngươi nói đúng, tu luyện vĩnh viễn sẽ không có phần cuối. Thế nhưng là có thể người vì là địa hạn chế tu luyện. Nếu như đưa ngươi vứt ở một cái không có thiên địa linh khí địa phương, ngươi có thể tu luyện sao? Lâm Tiêu tựa hồ nắm lấy cái gì? Không hiểu chứ? Khẽ gật đầu, Lâm Tiêu biết Tả Tình chắc chắn sẽ không đến đây là hết lời. http://vdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvd ngươi cảm thấy tu là tối cao là cấp bậc gì?
Chiến thánh đỉnh cao đi.
Lâm Tiêu có chút không xác định.
Tại sao không phải chiến thần?
Tả Tinh mở miệng cười.
Chiến thần?
Đó chỉ là truyền thuyết.
Chiến thần, chỉ là ở một ít trong sách cổ có nhắc qua.
ở Thần Phong đại lục còn chưa từng nghe nói có chiến thần tồn tại. Vậy ta nếu như nói cho ngươi, ta đã thấy chiến thần, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn mỉm cười Tả Tình trong lúc nhất thời sững sờ ở đường trường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 112, bí ẩn chương 112, bí ẩn tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín lại tiên lâm tiêu rất nhanh từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Ngươi tin tưởng? Nhìn thấy thiếu niên chỉ chốc lát sau liền khôi phục bình thường, Tả Tình vẻ mặt có một ít bất ngờ. Tin tưởng? Chậm rãi gật đầu, thiếu niên trên mặt không có một tia chuyện cười. Vì sao lại tin tưởng? Tả Tình có chút không rõ, chiến thần đã sớm là Thần Phong đại lục truyền thuyết, nhưng là thiếu niên trước mắt này, tựa hồ đối với lời của mình cũng chẳng có bao nhiêu hoài nghi. Không có lượng mà lại có khói, có phong là bởi vì có huyệt. Đã có chiến thần truyền thuyết, như vậy chân thực tồn tại cũng không phải không thể. Một đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm trước người thiếu niên, Tả Tình cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Quái thai, có điều ngươi tin tưởng cũng miễn cho ta làm thêm giải thích, ta nghĩ nói cho ngươi chính là Phong Lôi Đế quốc mấy vạn năm trước một đoạn bí ẩn. Lâm Tiêu sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn mơ hồ có loại cảm giác, Tả Tình sắp muốn nói cho tin tức về chính mình, sẽ là nương theo hắn một đời khúc mắc. Phong Lôi Đế quốc cùng với cái khác một ít đế quốc, đều chỉ là Thần Phong đại lục mặt ngoài một ít thế lực, kỳ thực chúng ta hiện tại vị trí, chỉ là Thần Phong đại lục nhỏ nhất cũng là yếu nhất một bộ phận. Nhìn một chút thiếu niên vẫn bình tĩnh khuôn mặt, Tả Tình tiếp theo túi xuống nói, bằng tu vi của ngươi cùng tài trí, tin tưởng cũng biết một vài thứ. Ở Thần Phong đại lục, ngoại trừ ở bề ngoài thế lực phân bố, còn có rất nhiều lãnh đời thế lực, mà những này lãnh đời thế lực vị trí, tên là Thần Phong lĩnh vực. Thần Phong lĩnh vực. Lâm Tiêu đầy mặt hiếu kỳ. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói những kia lãnh đời thế lực cùng gia tộc vị trí. Tiền bối ý tứ là, những kia lãnh đời gia tộc cùng thế lực cũng không có ở Thần Phong đại lục? Là cũng không phải. Là cũng không phải. Lâm Tiêu tò mò trong lòng càng động. Cho ngươi đánh so sánh đi. Lại như là chúng ta hiện tại trạm địa phương cùng bên ngoài Hoa Hải, có thể nói cùng một nơi, cũng có thể nói không phải. Thần Phong đại lục tục xưng thế tục, Thần Phong lĩnh vực vị trí, khả năng là ở thế tục bên trên không gian, cũng khả năng là ở thế tục bên dưới không gian, càng có thể cùng thế tục là hoàn toàn bình hành không gian. Lâm Tiêu mơ hồ rõ ràng Tả Tình ý tứ. Từ Thần Phong đại lục đạt đến Thần Phong lĩnh vực, tổng cộng có 9 cái xuất nhập cảng, trong đó Phong Lôi Đế quốc liền chiếm 2 cái. Thần Phong lĩnh vực thiên địa linh khí bất kể là số lượng vẫn là chất lượng, so với thế tục đều mạnh hơn quá nhiều. Vì lẽ đó nơi đó là một thiên tài xuất hiện lớp lớp thế giới. Liên quan với Thần Phong lĩnh vực hoàn cảnh so với thế tục càng thêm thích hợp tu luyện, Lâm Tiêu cũng không có cảm giác đến bao lớn bất ngờ. Hắn hiếu kỳ chính là Phong Lôi Đế quốc bên trong tiến vào Thần Phong lĩnh vực 2 cái cửa ra vào vị trí. Thực lực của ngươi bây giờ tuy rằng không yếu, nhưng là muốn đi Thần Phong lĩnh vực nhưng là còn thiếu rất nhiều, vì lẽ đó ta sẽ không nói cho ngươi cái kia 2 cái vào miệng, lối vào vị trí. Chờ ngươi mức độ đạt đến, tự nhiên sẽ biết được tất cả những thứ này. Tựa hồ là nhìn ra thiếu niên suy nghĩ trong lòng, Tả Tình cười ha ha mở miệng nói rằng, ta cho ngươi biết những này đều chỉ là để ngươi đối với Thần Phong lĩnh vực có chút hiểu biết, đón lấy nội dung mới là ta chân chính muốn báo cho đồ vật của ngươi. Nhìn thiếu niên hơi biến hóa sắc mặt, Tả Tình âm thanh cũng biến thành có mấy phần trầm thấp. Thần Phong lĩnh vực bên trong kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nơi đó cường giả nhiều vô số kể, thế lực cũng là sai lầm tống phức tạp, nhưng mà những này đều không phải chủ yếu nhất, quan trọng nhất chính là nơi đó có một cùng nhân loại chúng ta hoàn toàn khác nhau chủng tộc. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Tả Tình sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, mơ hồ còn có thể nhìn ra mấy phần sự thù hận. Chủng tộc gì? Lâm Tiêu cũng cảm giác được Tả Tình biến hóa. Chủng tộc gì hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích, chờ ngươi đến Thần Phong lĩnh vực, dần dần thì sẽ biết tất cả những thứ này. Có điều có một chút có thể xác định, đó là một tà ác chủng tộc, theo chúng ta là tử địch. Lâm Tiêu cũng không ngoài ý muốn, nếu như rất hữu hảo, Tả Tình cũng sẽ không đại phí hoảng hốt địa nói nhiều như vậy. Ở mấy vạn năm trước, Thần Phong đại lục là có rất nhiều chiến thần cường giả. Nhưng là sau đó, ở Thần Phong lĩnh vực cùng cái kia chủng tộc một lần đại chiến bên trong, trên căn bản hết thảy chiến thần đều ở đột nhiên biến mất không còn tăm tích, hơn nữa, từ đó về sau, Thần Phong đại lục không còn có người có thể tu luyện tới chiến thần. Sắc mặt lại là biến đổi. Chiến thần có cường đại cỡ nào Lâm Tiêu cũng không rõ ràng, nhưng là có thể được gọi là thần, thực lực sẽ là khủng bố bao nhiêu. Nhưng mà căn cứ Tả Tình từng nói, hết thảy chiến thần đều ở đột nhiên biến mất không còn tăm tích, này trung gian đến tột cùng phát sinh cái gì? Ta cùng thê tử của ta, nguyên bản chỉ là một tiểu ngư thôn hai cái ngư dân, quá thanh thanh thản thản bình thường sinh hoạt, đơn giản, hạnh phúc. Nhớ lại cái kia đoạn hạnh phúc thời gian, Tả Tình trên mặt xuất hiện một vẻ ôn nhu. Nhưng mà ở một ngày nào đó, khi chúng ta ra biển sau khi trở về, lại phát hiện toàn bộ làng đều giấy lên lửa lớn rừng rực, hết thảy thôn dân đều bị giết đến sạch sành sanh. Trên mặt của ông lão hiện lên một luồng lệ khí. Lúc đó ta rất phẫn nộ nhưng là không thể ra sức, bởi vì ta chỉ là một bình thường ngư dân, thậm chí ngay cả hung thủ là ai, vì sao lại khoảnh khắc chút chất phát thôn dân cũng không biết. Tả Tình trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Sau đó ta cùng như lòng đang mai táng thôn dân thi thể thời gian, phát hiện một cũng không thuộc về làng trái lão nhân. Lúc đó người kia đã chết rồi, chí ít ta cùng như tâm là cho là như thế. Nhưng là khi chúng ta muốn đem hắn chôn thì, chúng ta lại đột nhiên bị hấp dẫn đến một thần kỳ không gian. Người kia chính là tiền bối nói tới đã từng thấy chiến thần cường giả. Liên tưởng đến Tả Tình trước từng nói, Lâm Tiêu làm một lớn mật suy đoán. Không sai. Tán thưởng địa nhìn thiếu niên một chút, Tả Tình tiếp tục nói đến, người kia chính là một tên chiến thần người trước. Thế nhưng hắn lại không tính là chân chính về mặt ý nghĩa chiến thần. Không tính là chân chính về mặt ý nghĩa chiến thần. Mâu thuẫn để Lâm Tiêu đầy bụng nghi vấn. Ừm. Hắn chỉ có thể toán ngụy chiến thần, bởi vì hắn là một tên chiến thần tàn hồn đoạt xác mà sinh. Tả Tình trên mặt lộ ra một tia kính nể. Có thể chính là như vậy, thực lực của hắn vẫn như cũ để ta đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Khi đó cảm xúc còn không phải đặc biệt thầm, nhưng là đợi được ta tu luyện tới chiến đế thời điểm ta mới rõ ràng, thực lực của người kia so với ta đến, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tê Lâm Tiêu không nhịn được tẩy một cái hơi lạnh. http://vv.vv.vv.cạn sủ con, so với Tả Tình không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, như vậy còn chỉ là một ngụy chiến thần. Cái kia chân chính chiến thần, đến có cường đại cỡ nào? Vị tiền bối kia trọng thương hấp hối thời khắc, đem truyền thừa của chính mình phân cho ta cùng Như Tâm hai người, ở hắn biến mất trước, chúng ta mới biết làng bị diệt thủ phạm, chính là trước ta nói tới quá cái kia tà ác chủng tộc. Có chút hiểu rõ địa gật gù, Lâm Tiêu trong lòng lại đột nhiên bốc lên một nỗi nghi hoặc. Tiền bối, theo đệ trước ngươi từng nói, cái kia chủng tộc hẳn là ở Thần Phong Linh Vực mới đúng, vì sao lại đi tới Thần Phong Đại Lục? Điểm này Lâm Tiêu không nghĩ ra. Không biết. Gọn gàng nhanh chóng trả lời để Lâm Tiêu theo bản năng sững sờ. Có điều có một chút ta có thể nói cho ngươi, ở Phong Lôi Đế Quốc có hấp dẫn đồ vật của bọn họ tồn tại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 113, trọng trách lúc đó vị tiền bối kia, cũng chính là ta cùng thê tử ta sư phụ, Lâm Trung trước dặn ta, để ta đem làng trái chu vi 10 vạn dặm cương vực toàn bộ thống nhất lên, thế nhưng là cũng không có nói cho ta nguyên nhân. Lâm Tiêu hơi sững sờ. Tả Tình năm đó trợ giúp Lê gia tổ tiên thành lập Phong Lôi Đế Quốc, dĩ nhiên là vị kia cường giả bí ẩn ý tứ. Sư phụ di ngôn không dám công tuân, thế nhưng ta cùng Như Tâm đều hiểu, hai chúng ta không có thống trị thiên hạ năng lực, bởi vậy chúng ta trợ giúp Lê gia tổ tiên đặt xuống Phong Lôi Đế Quốc. Kết hợp Tả Tình trước nói tới nói như vậy, Lâm Tiêu mơ hồ có chút rõ ràng vị kia cường giả bí ẩn ý đồ. Nếu Phong Lôi Đế Quốc có hấp dẫn cái kia tà ác chủng tộc đồ vật, như vậy bọn họ liền sẽ không bỏ qua xâm lược dự định. Bởi vậy cái kia thần bí người trước mới sẽ làm Tả Tình đặt xuống Phong Lôi Đế Quốc, theo quốc gia thành hình, còn có một loại khác không thể chống lại sức mạnh cũng sẽ đồng thời sản sinh, vậy thì là lực liên kết. Làm từ địa cầu xuyên qua mà đến ngoại lai hộ, Lâm Tiêu sâu sắc biết một dân tộc lực liên kết cùng lực bộc phát có cường đại cỡ nào. Liên dường như kiếp trước Hoa Hạ, tuy rằng trải qua 5000 năm truyền thừa, thế nhưng bởi chế độ phong kiến hạn chế, ở cận đại nhưng gặp phải cường quốc lựa đạn làm nục cùng cả bẫy. Chính trị hủ bại, khoa học kỹ thuật lạc hậu, nhưng là thiên tiên vạn vạn đồng bào nhưng dùng lạc hậu vũ khí đẩy lùi người xâm lược kiên thuyền lợi pháo. Tất cả những thứ này tất cả dựa vào chính là một tên tộc mạnh mẽ lực liên kết cùng bất khuất ý chí. Đồng dạng đạo lý, đem nguyên bản tán loạn địa vực chỉnh hợp lại cùng nhau hình thành một cái quốc gia, theo thời gian trôi đi và văn hóa dung hợp, quốc gia con dân thì sẽ dần dần sản sinh một loại lòng trung thành, cứ như vậy ở chống lại ngoại địch thì sẽ càng thêm một lòng đoàn kết. Lâm Tiêu tin tưởng, hiện tại nếu như có người đến xâm lược Phong Lôi Đế Quốc, như vậy Phong Lôi Đế Quốc nguyên bản nội đấu ngay lập tức sẽ dừng lại, ngược lại trên dưới một lòng đi chống lại ngoại địch. Này chính là lực liên kết tác dụng. Nghĩ đến này, Lâm Tiêu đối với vị tiền bối kiêm lưu tính sâu xa kính nể cực kỳ. Tiền bối nói tới Thần Phong Đại Lục đến nay không thể sản sinh chiến thần cường giả, cũng cùng cái kia chủng tộc có quan hệ. Lâm Tiêu hỏi ra chính mình nghi vấn trong lòng. Liên quan với điểm này tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ là nghe sư phụ nhắc qua một câu, nói cái gì tu luyện hoàn cảnh bị hạn chế, không đánh tan được ràng buộc liền bĩnh kém xa đột phá. Tả Tình trả lời cũng là ba phải cái nào cũng được. Bị hạn chế, đánh vỡ ràng buộc. Lặp lại Tả Tình, Lâm Tiêu trong đầu không hề có một chút manh mối xen lẫn trong 1275. Ừm. Lúc trước ta cùng Như Tâm mục tiêu chính là tìm ra chuyện này chân tướng, để Thần Phong Đại Lục nguyên bản không chọn vẹn hệ thống tu luyện biến được hoàn chỉnh. Nhưng là chúng ta dùng hết một đời thời gian, đi khắp Thần Phong Đại Lục cùng Thần Phong Linh Vực vẫn như cũ không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn về đến nơi này đến kết thúc chúng ta một đời. Tả Tình trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Lựa chọn nơi này, tiền bối ý tứ là nơi này chính là lúc trước làng trại. Lâm Tiêu trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Chung quanh đây tất cả đều là sơn, cùng biển rộng có mao cái quan hệ. Làm sao có khả năng? Khinh bị nhìn Lâm Tiêu một chút. Ai nói cho ngươi nơi này là tiểu ngư thôn? Đó là nơi này là một chúng ta cần dùng một đời thời gian đi thủ hộ địa phương, hiện tại nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu, sau đó ngươi thì sẽ biết. Bất đắc dĩ lừa một cái, đối mặt Tả Tình câu này sau đó ngươi thì sẽ biết, Lâm Tiêu cảm giác được sâu sắc vô lực. Trước đó tiền bối muốn ta làm, chính là tìm ra mấy vạn năm trước trận tướng, còn có chính là đánh vỡ ràng buộc. Thường, người trẻ tuổi, cứu vớt thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Nhìn chung quanh, Lâm Tiêu càng ngày càng cảm thấy Tả Tình như công phu bên trong cái kia lão ăn mày. Tiền bối đối với ta kỳ vọng có thể hay không quá cao, hắn cũng không dám dễ dàng đáp ứng loại này trên căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta tin tưởng ngươi. Nhìn Tả Tình đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu là có thời gian, ta thử xem đi. Cái gì gọi là thử xem, ngươi cũng nên đem này xem là mục tiêu của ngươi. Nói thật, thiên phú của ngươi coi như ở Thần Phong Linh Vực bên trong cũng là vạn người chưa chắc có được một, hơn nữa trên người ngươi cái tiêm lịch tiên công pháp, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hoàn thành ta cùng Như Tâm không thể hoàn thành lý tưởng. Tả Tình không có một chút nào mở ý đùa giỡn, tựa hồ đối với Lâm Tiêu kỳ vọng không phải lớn một cách bình thường. Được rồi, ta sẽ cố gắng. Nhìn Tả Tình tràn đầy ánh mắt mong đợi, Lâm Tiêu cuối cùng không đành lòng đi từ chối một xế chiều lão nhân cuối cùng tình cầu. Đối với Tả Tình, Lâm Tiêu là khâm phục đại thanh nhật long, tìm ra chân tướng, đánh vỡ ràng buộc, tất cả những thứ này tất cả, nói cho cùng đều không phải Tả Tình phải làm chịu được gánh nặng. Làm lúc đó Phong Lôi Đế Quốc ba đế một trong, Tả Tình cùng thê tử của hắn hoàn toàn có thể quá tiêu giao tự tại sinh hoạt, nhưng là vì lý tưởng, hoặc là nói là vì trả lại Thần Phong Đại Lục người một hoàn chỉnh tu luyện hoàn cảnh, Tả Tình cùng thê tử buôn ba nỗ lực một đời. Tất cả, để lão nhân này ở Lâm Tiêu trong lòng lưu lại một không thể xóa nhòa anh hùng hình tượng. Tiếp nhận anh hùng gánh nặng, Lâm Tiêu trong lòng cũng không có không cao hứng, chỉ là trong nháy mắt cảm giác mình trên vai trách nhiệm càng nặng mà thôi.
Được. Tả Tình âm thanh liền có vẻ run rẩy. Ở cho Phong Nhi cùng cái kia hai cái nữ hoa chuyển thừa thời điểm, ta từ trong đầu của bọn họ nhìn thấy ngươi trưởng thành trải qua. Lâm Tiêu khỏe miệng hơi vừa kéo. Ta không biết ngươi có thế nào kỳ ngộ, sẽ làm ngươi ngăn ngắn thời gian hơn một năm bên trong trở nên như vậy kiệt xuất. Có điều những này đều không trọng yếu, sự kiên trì của ngươi cùng bất khuất mới là ta thưởng thức nhất địa phương. Nhìn thiếu niên, Tả Tình khắp khuôn mặt là thưởng thức. Trở thành người trước con đường vốn là khúc chết cực kỳ, mà ngươi gánh vác huyết hải thâm cửu, con đường phía trước càng là bụi gai bộc phát. Công pháp của ngươi so với ta mạnh hơn quá nhiều, nói vậy cũng sẽ không thiếu hụt chiến kỹ. Thế nhưng ta tin tưởng có một thứ nhất định là ngươi cảm thấy hứng thú cũng là hiện nay ngươi cần thiết. Tả Tình xem này Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Món đồ gì? Theo bản năng mở miệng, tiếp theo Lâm Tiêu chính là vui vẻ. Tiền bối nói đúng lắm. Ảo thuật. Từng trải qua Tả Tình ảo thuật mạnh mẽ, Lâm Tiêu đối với này môn tuyệt học sát thực cảm thấy rất hứng thú. Phải biết ở Thần Phong đại lục, ảo thuật trên căn bản đã thất truyền. Nếu có thể học được Tả Tình ảo thuật, như vậy sau đó bất luận là đối địch vẫn là chạy trốn, Lâm Tiêu tương đương với nhiều hơn một cái ép đáy hòm bản lĩnh. Không sai, ảo thuật. Tả Tình rất hài lòng Lâm Tiêu phản ứng. Trước nghĩ đến chính mình nhọc nhằn khổ sở kiến tạo di tích chọn người truyền thừa, thật vất vả tìm tới một thấy thế nào làm sao hợp mắt, nhưng là đồ vật của chính mình so với nhân gia có nhưng kém xa tích tắc. Tả Tình trong lòng rất là bất ức. Ảo thuật không chỉ là thay đổi quanh thân hoàn cảnh khiến người ta nhìn qua hư hư thật thật. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 114, chấn động liên tục ta có thể chuyển cho ngươi ảo thuật, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Công phu, bên trong lão giả lừa đảo khí chất lại một lần xuất hiện bên trái Tình trên người. Tiền bối mời nói. Lâm Tiêu ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Tả Tình ảo thuật đối với Lâm Tiêu trợ giúp xác thực rất lớn. Lập tức liền muốn bước vào đế đô, hiện tại Lâm Tiêu còn không thích hợp tiêu căng xuất hiện ở một ít người trong tầm mắt, cứ như vậy Tả Tình dịch dung thuật tương đương với là vì là Lâm Tiêu đo ni đóng dạy. Người cái kia vẻ mặt gì? Tựa hồ là đối với Lâm Tiêu ánh mắt bắt nạt có chút bất mãn. Ta chỉ có điều là ở sau đó thời gian nhiều hỗ trợ chiếu nhìn một chút Phong Lôi Đế quốc cùng ta thằng ngốc kia đổ đệ mà thôi. Lâm Tiêu thân thể hơi run run, lập tức cảm giác được một trận tị chua. Tiền bối yên tâm đi, ta là Phong Lôi Đế quốc người, mặc kệ Phong Lôi Đế quốc có đúng hay không cho ta Lâm gia, ta Lâm Tiêu đều là quốc gia này con dân. Cho tới Lý Phong. Lâm Tiêu không có tiếp tục nói hết, chỉ là dùng nắm đấm phải của chính mình tàn nhẫn mà đập nền ngực. Được. Đơn giản một chữ nhưng là tràn ngập vui mừng. Truyền cho ngươi hảo thuật sau khi, phòng trường ta sẽ hoàn toàn biến mất. Đến thời điểm cái này di tích sẽ theo ta biến mất mà tự động tàn đi, các ngươi cũng sẽ bị chuyện đưa đi. Tiền bối, kỳ thực sư phụ của ta. Hãy nghe ta nói hết. Lâm Tiêu vốn là muốn nói chỉ phá thiên có thể sẽ có biện pháp giúp khôi phục, lại bị Tả Tình phất tay đánh gãy. Cái này cái ao, liên tiếp bên ngoài cái kia mảnh an hồn hoa gốc rễ, cái ao dưới đáy dùng huyền băng chi phách tới đón đưa an hồn hoa năng lượng, bởi vậy ta mới có thể dựa vào một tia tàn hồn ở đây hơi tàn vào năm. Ở ta biến mất trước, ngươi liền đưa cái này cái ao cùng hóa hải lấy đi đi. Ngươi chấp nhận kia nếu có thể đi vào người, như vậy chứa được như thế điểm không gian nói vậy cũng sẽ không có vấn đề. Làm di tích chủ nhân, trước Lâm Tiêu biến mất chớp mắt Tả Tình không biết hắn đi nơi nào, nhưng là chuyển thừa xong sau khi, hồi ức tình huống trước Tả Tình liền xác định là Lâm Tiêu trên tay chiếc nhẫn kia có gì đó quái lạ. Hóa ra là như vậy. Lâm Tiêu có chút hiểu rõ địa gật gù, lập tức đột nhiên trừng lớn hai mắt. Trước, tiền bối, ngươi. Lâm Tiêu âm thanh có chút lắp ba lắp bắp. Làm sao? Tả Tình đầy mặt nghi hoặc. Ngươi nói, này cái ao phía dưới có huyền băng chi phách. Huyền băng chi phách, tu luyện như ảnh tùy hình lần thứ hai tối loại sau phụ trợ vật liệu. Phải biết như ảnh đi theo tầng thứ hai sau khi luyện thành là có thể ở chiến hoàng trước ngưng ra hai cánh. Đây đối với Lâm Tiêu tới nói tuyệt đối có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Tu luyện hai tầng cần thiết phụ trợ vật liệu, Lâm Tiêu đã tập hợp đủ chu tức quả cùng tử lăng vũ vân hoa hai loại, duy nhất không có manh mối chính là huyền băng chi phách cùng cấp cao ma thú tinh huyết. Cho tới người sau Lâm Tiêu cũng không lo lắng, phải biết Lâm Tiêu nhưng là có tiểu bạch. Vừa Tả Tình từng nói, tiếp dẫn an hồn hoa sức mạnh đồ vật là huyền băng chi phách, chuyện này làm sao có thể làm cho Lâm Tiêu không kích động. Đúng đấy, huyền băng chi phách. Đó là ta từ nhỏ ở thần phong linh vực bên trong phí hết đại lực khí mới làm ra, làm sao? Ngươi cần. Tả Tình có chút kỳ quái, huyền băng chi phách tuy rằng quý giá, nhưng là vô cùng vô bổ tồn tại. Huyền băng chi phách duy nhất tác dụng chính là tiếp dẫn cùng gánh chịu năng lượng, điểm này đối với khí sư tới nói có lẽ có dùng, thế nhưng hiệu quả nhưng không thế nào rõ ràng. Bởi vì làm bạn niên huyền băng thai nén mà thành huyền băng chi phách, trên căn bản không có luyện khí sư có thể mang nóng chảy vận dụng. Thường, luyện chế một loại nước thuốc cần dùng đến huyền băng chi phách. Luyện chế nước thuốc? Ngươi là đan sư? Tả Tình âm thanh tựa hồ có hơi bất mãn. Lúc trước Tả Tình không phải không có suy nghĩ qua đem chính mình thuật luyện đan hoặc là luyện khí thuật chuyển cho Lâm Tiêu, hắn cũng phát hiện Lâm Tiêu lực lượng linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là một người ở võ đạo cùng luyện đan luyện khí trên đều có thành tựu phi phàm cường giả, Tả Tình thâm biết luyện đan hoặc luyện khí sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng đến bản thân võ giả tu luyện. Ham nhiều tức không nát. Lúc trước Tả Tình nếu không là nóng lòng với luyện đan hoặc là luyện khí, hắn ở võ đạo thành tựu có lẽ sẽ càng cao hơn. Bởi vậy đem thuật luyện đan cùng luyện khí thuật phân biệt chuyển cho cái kia hai tiểu nữ, là Tả Tình đắn đo suy nghĩ sau khi mới làm quyết định. Ừm. Lâm Tiêu chậm rãi gật đầu. Ngươi này không phải làm lỡ thời gian à? Dựa vào thiên phú của ngươi, ngày sau ở võ đạo thành tựu nhất định bất phàm, tại sao muốn lãng phí thời gian ở luyện đan trên? Tả Tình không rõ. Ngạch. Kỳ thực ta còn là một khí sư. Lâm Tiêu rụt cổ một cái. Cái gì? Quả nhiên.
Âm thanh lớn để Lâm Tiêu màng thai tê dại.
Ngươi
chỉ vào Lâm Tiêu, Tả Tình có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Đem linh hồn hỏa diễm của ngươi thả ra ta xem một chút.
Ngậy,
cái kia, ta không có linh hồn hỏa diễm. Nhìn Tả Tình trừng lớn đến hai mắt, Lâm Tiêu vội vàng từ kim long trong nhẫn lấy ra cựu long phần thiên lô đến.
Vành,
không có hết sức địa đi thu nhỏ lại, cựu long phần thiên lô nặng nề rơi trên mặt đất. Có điều sư phụ của ta cho ta một đỉnh lô, có thể thông qua đỉnh lô đến gián tiếp khống chế bên trong hỏa diễm. Không để ý đến Lâm Tiêu, từ khi cựu long phần thiên lô xuất hiện thời điểm bắt đầu, Tả Tình hai mắt liền chăm chú vào lô bên trong cháy hừng hực hỏa diễm bên trên.
Thiên, lam, sắc.
Tả Tình tựa hồ là từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ này đến. Lâm Tiêu biết Tả Tình đang nói cái gì, lúc trước hắn nhìn thấy cựu u minh hỏa thì phản ứng càng to lớn hơn. Thiên ngọn lửa màu xanh lam, trong ngọn lửa vương giả. Nhìn cựu long phần thiên lô, Tả Tình trong suốt bóng người hơi rung động, không biết có phải là Lâm Tiêu ảo giác, hắn lại bên trái tỉnh con mắt nhìn thấy một vệt có ánh. Thật mạnh hỏa diễm, thật mạnh luyện khí thuật. Tả Tình tầm mắt từ đầu đến cuối không có rời đi cựu long phần thiên lô. Có thể nhìn thấy loại này thần khí, ta Tả Tình đời này không tiếc. Sư phụ của ngươi tên gọi là gì? Tả Tình đầu cũng không quay lại.
Chỉ phá thiên.
Chỉ phá thiên. Chậm rãi lắc đầu, Tả Tình lúc này mới đem tầm mắt chuyển qua Lâm Tiêu trên người.
Ta tin tưởng ngươi, không muốn phụ lòng thiên phú của chính mình, còn có chính là sư phụ của ngươi lưu lại công pháp cùng cái này đỉnh lô. Nếu như không phải thời gian được rồi, ta thật sự rất muốn gặp gỡ sư phụ của ngươi.
Đến đây đi, ta trước tiên chuyển cho ngươi ảo thuật, chờ sau đó lại đem huyền bằng chi phách giao cho ngươi.
Tả Tình âm thanh vẫn có vẻ run rẩy, nhìn dáng dấp vẫn cứ không có từ cựu long phần thiên lô chấn động bên trong khôi phục như cũ.
Tiền bối, kỳ thực sư phụ của ta có lẽ có biện pháp giúp ngươi khôi phục.
Lâm Tiêu rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng.
Trong suốt thân thể hơi run run, tiếp theo Tả Tình nhưng là để Lâm Tiêu bất ngờ lắc lắc đầu.
Không cần.
Tiền bối.
Đưa tay ra đánh gãy Lâm Tiêu, Tả Tình có chút tịch mịch mở miệng.
Sống sót, không nhất định là hạnh phúc, ngươi hiểu chưa?
Mũi đau xót, Lâm Tiêu cảm giác được cổ họng của chính mình có chút nghẹn nào.
Thật lâu sau Lâm Tiêu mới chậm rãi gật đầu, hắn biết Tả Tình không muốn cô đơn địa sống tiếp, hắn trước sau muốn này thê tử của chính mình.
Chí tử gắn bó, ngàn năm mê ly, sao biết hồng nhan đều bạc mệnh.
Si làm sao, luyến làm sao, tâm tự nước chảy tình tự ca.
Cho đến giờ phút này, Lâm Tiêu mới rõ ràng mấy câu nói này bên trong ẩn chứa nhớ nhung cùng không cam lòng.
Tâm tự nước chảy tình tự ca.
Nguyên lai cũng không phải nói chút tình cảm này lơ lửng không cố định,
bởi vì nơi này tâm cùng tình, chỉ kỳ thực là như tâm cùng Tả Tình.
Táng tâm táng tình táng quãng đời còn lại.
Mai táng không chỉ là như tâm cùng Tả Tình, còn có bọn họ cái kia đoạn trí tử không du yêu.
Nhìn Tả Tình, Lâm Tiêu trong mắt không có một chút nào thương hại, trái lại là tràn ngập kính nể cùng chúc phúc.
Đem cái kia bếp lò nhận lấy đi.
Có như vậy thần vật ở một bên, ta không cách nào tĩnh tâm.
Lâm Tiêu tâm tình chuyển biến để Tả Tình vui mừng địa gật gật đầu.
http://vđvđvđ.com, loại này tâm tính, tất thành đại khí.
Hơi suy nghĩ, cựu long phần thiên lô một lần nữa trở lại kim long giới hai tầng.
Có chút niệm niệm không muốn thu hồi ánh mắt, Tả Tình hai tay dần dần triển khai, một luồng nhạt hào quang màu xanh lục từ thân thể ra chậm rãi lan ra, đem Tả Tình hư miễn thân thể dần dần bao vây.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 115, biến mất chương 115, biến mất tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên ảo thuật cùng chiến kỹ hoàn toàn khác nhau. Lúc trước sư phụ chuyển thừa cho đồ vật của ta bên trong liền bao quát ảo thuật, ta chỉ là học được một chút da lông mà thôi. Hiện tại ta đem những kia tin tức đầu đuôi địa chuyển cho ngươi, có thể lĩnh hội đến bao nhiêu, chỉ có thể nhìn chính ngươi.
Chờ đến thân thể của chính mình hoàn toàn bị điểm sáng màu xanh lục vây quanh, Tả Tình hai tay mới chậm rãi thu được trước ngực biến ảo này phức tạp thủ ấn.
Một giọt chất lỏng màu bích lục từ cái trán chậm rãi tuôn ra, Tả Tình thân thể cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi tiêu tan.
Tiền bối,
Lâm Tiêu khỏe mắt có một vẻ tức át.
Con ngoan,
không khó chịu hơn, từ khi bước vào con đường tu luyện, ta chưa bao giờ giống như bây giờ ung dung quá.
Tả Tình âm thanh cực kỳ suy yếu,
móng tay sâu sắc đâm vào lòng bàn tay, Lâm Tiêu không biết tâm tình của chính mình nên lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả.
Nhanh, an thần tinh khí.
Màu xanh lục dịch nhỏ rốt cục thoát ly Tả Tình cái chán.
Chậm rãi nhắm hai mắt lại, thiếu niên khỏe mắt nước mắt cuối cùng hoạt rơi xuống.
Đi.
Hư Miễn bóng người một tay chỉ tay, màu bích lục dịch nhỏ chui Lâm Tiêu cái chán.
Cảm giác được đầu tựa hồ muốn nổ tung giống như vậy, Lâm Tiêu mí mắt càng ngày càng nặng.
Như tâm,
ta rốt cục muốn tới, ngươi cao hơn sao?
Nhìn Lâm Tiêu nỗ lực duy trì tỉnh táo dáng dấp, Tả Tình trên mặt lộ ra một tia yên tâm nụ cười.
Nhớ kỹ đã đáp ứng ta.
Hải tử,
ngươi nhất định hành.
Âm thanh càng ngày càng nhỏ, duỗi ra hai tay, Lâm Tiêu cố gắng muốn xúc chạm thử cái bóng mờ kia,
nhưng cuối cùng không có thể làm đến.
Thiếu niên thân thể chậm rãi ngã xuống, trời đất bay cuồng trong lúc đó, Tả Tình thân ảnh biến mất không còn hình bóng.
Vượt sâu cái khác một tòa cung điện bên trong, đông đảo võ giả chính tụ tập cùng một chỗ nhìn cách đó không xa lăng không trôi nổi một quyển quyển sách. Mấy cái cấp cao chiến vương ở phía trước nhất đối lập, lẫn nhau kiềm chế trong lúc đó ai cũng không có xuất thủ trước.
Theo đối với mấy tòa cung điện thăm dò, mọi người dần dần hiểu rõ ra, chu vi bắt tòa cung điện, toàn bộ đều là phó điện. Không có để tâm vào chuyện vụn vặt địa một mực tìm kiếm chủ điện, bởi vì phó điện bên trong đồ vật đủ khiến bọn họ độc lòng.
Tuy tùy tiện tiện được một bức quyển sách, thấp nhất đều là huyền giai chiến kỹ hoặc công pháp, rất nhiều người còn phải đến một chút có giá trị không nhỏ cấp cao đan dược cùng thần binh lợi khí.
Tuy rằng ở di tích chủ nhân là Tạ Tình sau khi tin tức truyền ra 10 thế lực lớn người tranh tương vào tới, nhưng là ở những này tham bảo giả bên trong tán tu vẫn là chiếm được đại đa số.
Huyền giai chiến kỹ cùng cao cấp đan dược, đối với bọn họ có chí mạng sức hấp dẫn. Di tích bên trong hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh tranh cướp, nhược nhục cường thực pháp tắc ở đây diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đứng phía sau đám người, Lê Hinh Nhi trên mặt có một tia lo lắng. Được một quyền địa giai cấp thấp chiến kỹ cùng một cái phòng ngự nhuyễn giáp sau khi, Lê Hinh Nhi liền từ bỏ tiếp tục tầm bảo, trái lại là ở tại hắn mấy cái bên trong cung điện siêu tầm lên. Dần dần nguyên bản đồng thời đoàn người một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, mọi người cũng đều có thu hoạch, nhưng là hiện tại nhưng không người nào có thể hài lòng nổi đến. Bởi vì Lâm Tiêu cùng hắn ba cái bằng hữu mất tích. Hinh Nhi, ngươi không nên quá lo lắng. Tiểu tử kia quỷ vô cùng, thực lực cũng không yếu, sẽ không có chuyện gì. Tuy rằng giả vờ ung dung, nhưng là Trương Tử Khiên trong mắt đồng dạng là tràn ngập lo lắng. Tâm bảo trên đường, mọi người gặp phải hiểm huống không phải một lần hai lần. Không chỉ muốn đối mặt một ít cơ quan ám khí, còn phải đề phòng những võ giả khác cướp giật cùng đánh lén. Lâm Tiêu mấy người đến hiện tại vẫn cứ không thấy tăm hơi, Trương Tử Khiên trong lòng đồng dạng là vô cùng nóng nảy. Chỉ mong đi. Dừng một chút, Lê Hinh Nhi nói tiếp, nếu như Lâm Tiêu là nhân vì chính mình không cẩn thận mà bị di tích bên trong cơ quan khó khăn, ta Lê Hinh Nhi chắc chắn sẽ không oán trời trách đất. Thế nhưng nếu như ta phát hiện là có người ở sau lưng giở trò, ta Lê Hinh Nhi khuynh toàn bộ Phong Lôi Đế quốc lực lượng cũng sẽ cùng với không chết không thôi. Nguyên bản lanh lảnh xuất cốc gầm thanh đột nhiên trở nên lạnh lạnh cực kỳ, một bên võ giả nhìn về phía đầy mặt xương lạnh thiếu nữ cũng không nhịn được dùng mình một cái. Cũng thật là cái vận may tiểu bạch kiểm. Một thanh âm không đúng lúc địa ở trong đám người vang lên. Vành. Đùng. Đùng. Xì. Ầm. Một bộ thân thể trên không trung bay tới bay lui, hồi lâu sau mới tầng tầng suy sụp ở địa. Hải Vô Phong ở. Các ngươi. Chật vật đứng dậy, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng. Các ngươi dám động thủ, lẽ nào là muốn gây nên mười thế lực lớn hôn chiến à? Nhìn đầy mặt xương lạnh Trương Tử Khiên cùng Lê Hinh Nhi chờ người, Hải Vô Phong khắp khuôn mặt là khuất đủ. Bị mấy người hướng về bóng cao su như thế đá tới đá vào, này so với giết hắn càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Đừng tờ mở hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng. Còn khai chiến, lão tử ngày hôm nay liền đánh ngươi. Không phục chúng ta liền một mình đấu. Còn hôn chiến, ta hôn chiến đại gia ngươi. Ngươi trở lại nói cho Hải gia lão gia tử nói ngươi bị đánh, hỏi một chút hắn có dám hay không cùng ta Trương gia khai chiến. Trương Tử Khiên nhìn Hải Vô Phong, đầy mặt sự phẫn nộ. Cùng nhau đi tới không có Lâm Tiêu, chúng ta sẽ không đứng ở chỗ này, các ngươi cũng đến nay đều sẽ vây ở buộc. Hắn là tiểu bạch kiểm, vậy ngươi là cái quái gì a? Giang Như Mị không có gì vãng phong tình, trái lại là như một con khủng long bạo chúa cái giống như hai tay chống lạnh trừng mắt Hải Vô Phong, vừa động thủ đồng dạng có nàng một phần. Đồng dạng đều là nam nhân, so với Lâm đại ca, ngươi chẳng là cái thá gì. Tiến Vô Tà có chút chán ghét nhìn Hải Vô Phong một chút, vừa mấy lòng bàn tay nàng đồng dạng không lưu tình. Ngươi dám mắng Lâm Tiêu, ta đánh ngươi là khinh. Lê Hinh Nhi tâm tình tựa hồ không lớn bao nhiêu chập trùng. Ta chỉ là tham gia chút náo nhiệt, xem thấy bọn họ đều đánh, không đánh thật giống có chút không hợp quần. Nghe toa toa thanh âm lạnh như băng nhưng là tức chết người không đền mạng. Đứng tại chỗ, Hải Vô Phong đỏ cả mặt nhưng không nói ra được một câu. Tâm mắt của mọi người sớm đã bị hấp dẫn lại đây, nghe thấy mấy người đối thoại cũng mơ hồ rõ ràng sự tình bắt đầu chưa. Không ít người tâm tư lập tức lung lay lên. Tiểu tử kia thân phận gì, lại bị mười thế lực lớn bên trong nhiều người trẻ tuổi đồng lứa ủng hộ. Ầm ầm ầm. Ngay ở đại gia tâm tư bách chuyển thời gian, toàn bộ cung điện đột nhiên kịch liệt rung động lên. Chuyện gì thế này? Làm cái gì? Muốn số sao? Không được. Cung điện muốn trầm, đại gia chạy mau a. Chuyện gì thế này? Có chút sốt sáng kéo lại Trương Tử Khiên cánh tay, nhìn đột nhiên hỗn loạn cực kỳ cung điện, Yến Vô Tà một đôi mắt to bên trong tràn đầy lo lắng. Không biết, chúng ta cũng nhanh lên một chút rời đi cung điện đi. Giang Như Mị có chút vội vàng chạy hướng về cửa. Lê Hinh Nhi không núp đích. Trương Tử Khiên đồng dạng không núp đích. Nghiêm Toa Toa do dự một chút, cũng là đứng tại chỗ. Nhìn một chút bên người nam nhân, Yến Vô Tà chậm rãi thu hồi chuẩn bị tiến lên bước tiến. Các ngươi làm gì? Đi a. Chạy ra vài bước cảm giác được mọi người cũng chưa theo tới, Giang Như Mị có chút nóng nảy địa xoay người quay lại. Hắn là huynh đệ ta. Há miệng, Trương Tử Khiên chỉ nói ra một câu nói. Các ngươi biết đến. Lê Hinh Nhi vi mở miệng cười. Ta nghe nam nhân của ta. Tiến Vô Tà âm thanh có chút run rẩy, trong mắt nhưng là một mảnh kiên định. Ta chỉ là quen thuộc tham gia trò vui. Thanh âm lạnh như băng băng lên. Mê người dáng người hơi run run, nhìn chung quanh mấy người một chút, Giang Như cười quyến rũ, cười đến so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều muốn mê người. Được, chúng ta cùng nhau chờ hắn. Vực sâu độc mục bên trên lại một lần trình diễn một hồi khốc liệt tranh cướp, không ít người không có chết ở di tích cơ quan bên trong, lại bị đồng bạn dồn xuống vực sâu vạn trượng. http://vv.vv.vv.cạn.sủcon, đối diện diện bên trong cung điện, mấy người vây thành một vòng tròn. Chuyện gì thế này, làm sao không hoảng hốt? Cảm giác được cung điện đình chỉ lay động, Giang Như Mị hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng. Không biết, lẽ nào vừa chỉ là cái tiểu bất ngờ? Trương Tử Khiên đồng dạng không rõ. Chính đang mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đầy mặt mê hoặc thời điểm, một năng lượng khổng lồ vòng xoáy đột ngột xuất hiện lên đỉnh đầu. Không cách nào chống cự sức hút truyền đến, thấy hoa mắt, chu vi cảnh tượng bắt đầu rồi nhanh chóng biến hóa. Chờ đến lần thứ hai đánh giá bốn phía, nguyên bản cung điện đã biến thành trước mặt cỏ. Di tích đóng. Trương Tử Khiên âm thanh tràn đầy lo lắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 116, Ngông Nên Kiên Cường chương 116, Ngông Nên Kiên Cường tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên. Trên sân cỏ lít nha lít nhít đứng đầy người, ngoại trừ từ di tích bên trong truyền tống đi ra người ở ngoài, còn có thật nhiều là sau khi tới rồi nhưng không kịp tiến vào di tích võ giả. Nguyên bản yên tĩnh mặt cỏ trong nháy mắt náo nhiệt lên, đánh rút vũ khí âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Sau đó võ giả nhìn từ di tích bên trong truyền ra mọi người, đều là đầy mặt tham lam cùng sắc cơ. từ di tích bên trong mang ra bảo bối vẫn còn không tính là chính mình, có mệnh mang tới chỗ an toàn mới chính thức thuộc về mình. Nhắm mắt lại cảm ứng bốn phía một cái, Lê Hinh Nhi sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng xám cực kỳ. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng chưa hề đi ra? Sẽ không. Không ngừng lắc đầu, Lê Hinh Nhi đầy mặt thống khổ. Tại sao lại như vậy? Tại sao không có Lâm Tiêu khí tức? Trương Tử Khiên thân thể quơ quơ, lảo đảo địa hướng lùi về sau đi. Tử Khiên, có chút đau lòng địa đỡ lấy Trương Tử Khiên, Yến Vô Tà đau lòng địa xoa xoa thiếu niên khuôn mặt anh tuấn. Nàng chưa từng thấy Trương Tử Khiên như thế thống khổ dáng dấp. Há miệng, Giang Như Mị cuối cùng chỉ là thở dài một hơi. Nghiêm Toa Toa lạnh lẽo sắc mặt không có một chút biến hóa nào, không nhìn ra đến tột cùng là hỉ vẫn là bi. Như thế nào Hinh Nhi? Thu hoạch làm sao? Một hiền lành địa âm thanh truyền vào lỗ tai, ngẩng đầu lên, xuất hiện trước mắt chính là một tấm quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Vô Tình hoàn thúc. Lê Hinh Nhi âm thanh có một tiếng nghẹn nào. Xảy ra chuyện gì? Lê Vô Tình nhìn ra mấy người không thích hợp. Ô ô ô. Đánh gục ở trên người lão giả thất thanh khóc giống lên, thiếu nữ bi thống âm thanh để chu vi võ giả đều là không nhịn được trong lòng tê dận. Làm sao Hinh Nhi? Người nói mau a. Lê Vô Tình trong lòng có một loại dự cảm xấu, Lê Hinh Nhi lớn như vậy, vẫn không có khóc đến như thế thương tâm quá. Vâng, là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu. Bởi thương tâm, thanh âm của thiếu nữ trở nên đứt quãng. Lâm Tiêu. Lê Vô Tình hoàn toàn biến sắc. Nhanh lên một chút nói cho ta, Lâm Tiêu hắn làm sao? Lê Vô Tình to lớn gầm rú làm cho cả mặt cỏ trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Phong Lôi Đế quốc An Thân Vương, thực lực hay là không phải đặc biệt cao, nhưng hắn hy vọng lại có thể hiệu triệu vô số cường giả vào sinh ra tử. Nhanh lên một chút nói cho ta a Hinh Nhi, Lâm Tiêu làm sao? Lẫn nhau túi đầu xì xào bàn tán, tất cả mọi người đều ở hỏi do người ở bên cạnh cái này Lâm Tiêu là thần thánh phương nào, có thể làm cho luôn luôn thận trọng An Thân Vương thất thố như thế. Ta không biết. Hắn theo chúng ta đồng thời tiến vào di tích, chúng ta tách ra tìm kiếm chủ điện, sau khi hắn cùng mấy cái bằng hữu đồng thời mất tích, đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện. Ô ô ô. Thật vất vả mới đem đoạn văn này nói xong, Lê Hinh Nhi lại một lần nữa nằm ngoài Lê Vô Tình trong lồng ngực khóc giống lên. Không có chuyện gì, hắn nhất định sẽ không sao. Hắn là Lâm gia tử tôn. Hắn còn có huyết hải thâm cựu chưa báo. Hắn thông minh như vậy tầm nhìn. Hắn vẫn không có cam tâm tình nguyện điện. Gọi ta một tiếng bá phụ, nhất định sẽ không sao. Tựa hồ là đang an ủi Lê Hinh Nhi, vừa tựa hồ là ở tự lẩm bẩm. Lê Vô Tình ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Trương Tử Khiên, một dàn mua nhưng thanh âm phẫn nộ đi ra. Một ông già chu vi võ giả dồn dập hướng về hai bên tối lui, đợi được đứng vững thân hình thời điểm mọi người thấy hướng về ông lão bóng người đã là lấy làm kinh ngạc. Thực lực này, chiến hoàng ngẩng đầu nhìn ông lão, lại liếc nhìn phiêu ông lão phía sau đẩy mặt cười gần hải vô phong. Trương Tử Khiên khinh thường nhếch môi. Trương Tử Khiên, ngươi ỷ vào tu vi so với hơi cao lại nhiều lần đối với vô phong ra tay, ngươi nghĩ ta hải gia dễ ước hiếp sao? Hải Tôn Dương, hải vô phong tam gia gia, cấp thấp chiến hoàng tu vi, tính khí táo bạo, cực kỳ tự bên. Biết được tả tình di tích xuất thế, chủ nhà họ Hải cũng chính là Hải Vô Phong gia gia liền phái Hải Tôn Dương lại đây điều tra. Chỉ có điều di tích vào miệng, lối vào có hạn chế, bởi vậy liền vẫn ở bên ngoài tiếp ứng. Vừa nhận được Hải Vô Phong, còn chưa tới đến gấp hỏi dò hắn thu hoạch, Hải Vô Phong liền đem cùng Trương Tử Khiên ân đoán thêm mắm dặm muối địa nói cho Hải Tôn Dương. Hải Vô Phong biết nếu như nói ra bản thân là bị Trương Tử Khiên chờ năm người kết phường đánh, vì lấy đại cục làm trọng Hải Tôn Dương nhất định sẽ nuốt giận vào bụng, bởi vậy liền đem có trách nhiệm đều đẩy lên Trương Tử Khiên trên người. Ở tiến vào di tích trước, Trương Tử Khiên liền để cho Hải Vô Phong người trước xấu mặt, hơn nữa cho tới nay Trương Tử Khiên thiên phú cũng làm cho Hải Vô Phong đầy cõi lòng đố kỵ, liền muốn nhân cơ hội này để Hải Tôn Dương cho hắn tìm về bãi. Khí thế bàng bạc từ Hải Tôn Dương trên người lan ra, hướng về Trương Tử Khiên ép đi. Cắn chặt hàm răng, thiếu niên quật cường ngẩng đầu lên lô, từ đầu tới đuôi đều cũng không lui lại một bước. Hải Vô Phong năm nay bao nhiêu tuổi? Quay đầu nhìn Giang Như Mị, Trương Tử Khiên có chút cố hết sức mở miệng hỏi. Giang Như Mị sững sờ, lập tức phản ứng lại. Thật giống là 21 tuổi. Ta năm nay bao nhiêu tuổi? Trương Tử Khiên lại hàng đầu chuyển hướng bên trái hướng về Yến Vô Tà hỏi. Mới vừa mãn 18. Nhìn Trương Tử Khiên nỗ lực kiên trì dáng dấp, Yến Vô Tà âm thanh có chút nghẹn ngào. Hải Tôn Dương bao lớn? Phòng trưng cũng là mới vừa mãn 18. Nghe toa toa lạnh lạnh âm thanh truyền đến. Xì xì. Chu vi truyền ra một trận cười nhạo, không ít võ giả đều là ước đến đỏ cả mặt. Ha 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 ha. Trương Tử Khiên trương cuồng, liều lĩnh, cười to lên. Đại gia cũng nghe được. Đánh tiểu nhân, nhỏ bé, đại còn không nhúc nhích đây, lao trước tiên quang ra. Ngươi Hải gia cũng là dáng vẻ đạo đức như thế. Hải Tôn Dương, ngươi muốn như thế nào, phóng ngựa lại đây. Ta Trương Tử Khiên nếu như mày, ta chính là con trai của ngươi. Một bộ bạch đi kìa, trương cuồng, liều lĩnh, ngông cuồng tự đại. Trương Tử Khiên để người chung quanh nhiệt huyết sôi trào thời gian sắc mặt cũng biến thành càng hồng. Tiểu tử này không chỉ là một thân thiết cốt, miệng cũng độc. Cái gì gọi là nhữ mày ta chính là con trai của ngươi. Tờ mờ ngươi bối phận thật giống là nhân gia đời cháu đi. Nói chính mình thật giống ăn rất lớn thiệt thòi như thế. Khá lắm. Ngông nên kiên cường. Có năm đó ta phong độ. Trên hư không, Diệp Vô Thương nhìn Trương Tử Khiên âm thầm gật đầu. http://www.cản.com, ngươi. Dù là Hải Tôn Dương tu luyện tới chiến hoàng cũng bị Trương Tử Khiên mấy câu nói khiến cho đỏ cả mặt. Đúng vậy. Hải Vô Phong so với Trương Tử Khiên còn muốn lớn hơn vài tuổi, bị đánh chỉ có thể nói do hắn vô dụng. Chính mình tới ra mặt thật giống là có chút hử. Chỉ cần ngươi cho Vô Phong nói lời xin lỗi, việc này liền như thế bỏ qua. Tam gia gia, ngươi. Câm miệng. Hải Vô Phong vẫn đúng là kéo không xuống ra mặt đầu thủ. Dưới cái nhìn của hắn đã cho Trương Tử Khiên lưu đủ mặt mũi, thế nhưng hắn đánh giá thấp Trương Tử Khiên ngạo khí. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích tiếp tục xem. Tấu chương cộng 2 hiệp trước mặt là đệ 1 hiệp 1 chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 117, chương thần giật chương 117, chương thần giật tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên chậm rãi mở mắt, theo bản năng mà đánh giá chu vi, Lâm Tiêu dần dần nhớ tới trước phát sinh tất cả. Tiền bối, đang điệu một hồi đứng dậy, nhìn bốn phía băng thiên tuyết địa, Lâm Tiêu trong mắt có một tia thất lạc. Xem ra tiền bối hắn, chậm rãi mở ra tay phải, một khối lòng tay to nhỏ khối băng lặng lặng mà nằm ở lòng bàn tay, tuy rằng rất nhỏ, lại làm cho Lâm Tiêu cảm giác được thấu xương lạnh giá. Huyền băng chi phách, tay cầm chí bảo, Lâm Tiêu nhưng không có một tia hưng phấn. Hắn rõ ràng chính mình được này một khối huyền băng chi phách cũng là mang ý nghĩa một đỉnh thiên lập địa anh hùng lĩnh viễn biến mất ở thế giới này. Tiền bối ngài yên tâm, ta Lâm Tiêu ở đây xin thể, chỉ cần ta còn có một hơi ở, thì sẽ vẫn đi truy tầm ngài không có tìm được đáp án. Đến hơi thở cuối cùng, quyết không buông tha. Quay về hư không hơi không người, Lâm Tiêu đi tới một bên kiểm tra nằm trên đất Lý Phong ba người. Hay là bởi vì tả tình truyền thừa tin tức quá nhiều quá tạm, ba người đến hiện tại nhưng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản mộng ảo hoa hải đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là mênh mông vô bờ băng xương. Nhìn một chút trong lòng bàn tay huyền băng chi phách, Lâm Tiêu biết tất cả những thứ này đều là công lao của nó. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem huyền băng chi phách bỏ vào kim long giới, Lâm Tiêu xếp bằng trên mặt đất chờ đợi ba người thức tỉnh. Hải Tôn Dương, con trai của ta liền đứng ở chỗ này, ngươi đến động hắn thử xem. Mặt cỏ bên trên, một anh tuấn nhưng đồng dạng trương cuồng, liều lĩnh, người trung niên nhìn đối diện Hải Tôn Dương lạnh lùng mở miệng. Trương Thần Giật, ngươi có ý gì? Hải Tôn Dương ngữ khí có chút mềm nhũn. Trương Thần Giật, chủ nhà họ Trương, chiến hoàng đỉnh cao tu vi. Có ý gì? Ha ha ha. Trương Thần Giật cười sán lạn cực kỳ. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết có ý gì. Vô ảnh kiếm. Bạch quang lướt qua, đạo đạo tàn ảnh mang theo một trận kình phong phất quá mặt cỏ. Á huyết quang chợt hiện, Hải Tôn Dương bưng tả nhi hét thảm một tiếng. Cho ngươi một bài học, sau đó đừng tờ mở không có chuyện gì liền đụng tới bắt nạt văn bối. Trương Thần Giật ngữ khí lạnh lẽo cực kỳ. Nhìn về phía nhẫn nhị đau đớn đầy mặt khuất nhục Hải Tôn Dương, mọi người chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Này rơi ạ cũng là cái không tướng tốt chúa ơi. Hai ba câu liền tức mất nhân ra lỗ thai, này tính khí. Đồng thời cũng có thật nhiều hữu tâm nhân bắt đầu nói thầm lên. Còn không thấy rõ làm sao ra tay một cấp thấp chiến hoàng lỗ thai liền bị tức mất, không hổ là chủ nhà họ Hải. Trương thúc thúc. Yến Vô Tả thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, còn có một năm liền tròn 16 tuổi chứ. Trương Thần Giật nhìn về phía Yến Vô Tả ánh mắt có một tia cân nhắc. Hả? Yến Vô Tả sững sờ, mê man địa gật gù. Ừm, không sai. E sợ chẳng mấy chốc sẽ đổi giọng lại. Khắc khắc khủng. Trương Tử Khiên một trận ho khan, đầy mặt lúng túng. Yến Vô Tả sắc mặt trở nên đỏ chót một mảnh. Không sai, là cái đàn ông. Trương Thần Giật đối với nhi tử vừa biểu hiện rất là thỏa mãn. Đầy mặt bù mịn, Trương Tử Khiên tựa hồ không có nghe thấy phụ thân biểu dương. Làm sao? Trương Thần Giật có chút kỳ quái, luôn luôn rộng rãi nhi tử làm sao trở nên như vậy u buồn. Huynh đệ ta, khả năng bị vây ở trong di tích mặt. Huynh đệ ngươi. Trương Tử Khiên bất luận là thiên phú còn là một tính, cũng làm cho Trương Thần Giật thỏa mãn cực kỳ. Nếu như nói thật sự có khuyết điểm gì, vậy thì là tính cách quá mức cuồng ngạo, rất khó có thể vào hắn pháp nhãn, điều này cũng dẫn đến hắn chân chính giao tâm bằng hữu cũng không nhiều. Trương Tử Khiên này một tiếng huynh đệ, để Trương Thần Giật có một ít bất ngờ. Trương thúc thúc, ngươi rút một chút Lâm Tiêu, cứu cứu hắn đi. Lê Hinh Nhi cũng là rời đi Lê Vô Tình ôm ấp, chạy đến Trương Thần Giật bên cạnh không ngừng mà lay động cánh tay của hắn. Lâm Tiêu. Trương Thần Giật lại là sững sờ. Hải Tôn Dương liếc nhìn phiêu cách đó không xa Trương Thần Giật, có chút sợ hãi lôi kéo Hải Vô Phong hướng lùi về sau đi. Chờ đã. Tuy rằng ở cùng mấy cái van bối nói chuyện, nhưng Trương Thần Giật vẫn cứ thời khắc quan tâm một bên Hải Tôn Dương. Sắc mặt khẽ thay đổi, Hải Tôn Dương cắn răng mở miệng, "Trương Thần Giật, chuyện ngày hôm nay ta xử lý xác thực có chút không đúng, cũng bởi vì như vậy ngươi động thủ ta mới không có né tránh, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Vô số đạo ánh mắt khinh bị không hẹn mà cùng địa rơi vào Hải Tôn Dương trên người. "Không có né tránh, là căn bản tiệm không xong chứ. Ta là muốn cho ngươi cho Hải Tôn Tiên mang câu nói." Trương Thần Giật để Hải Tôn Dương ngẩn người. Lẽ nào này kẻ điên còn muốn đem chuyện này làm lớn? "Hải Tôn Tiên, chủ nhà họ Hải, đừng lo lắng, ta Trương Thần Giật không dễ giận như vậy." Tựa hồ là xem ra khỏi biển Tôn Dương suy nghĩ, Trương Thần Giật tiếp theo túi xuống nói cho Hải Tôn Tiên, một năm sau đó, Vô Tả cùng Tử Khiên ở Vô Ảnh Sơn trang đại hôn. Chúng ta mười thế lực lớn đời đời giao hảo, vẫn luôn là như thể chân tay, loại này việc vui hắn có thể muốn tới phùng cổ động. Lại là lúc thì trắng mắt. Đời đời giao hảo, như thể chân tay. Không nhìn ra, ta nhất định mang tới. Hải Tôn Dương vừa dứt lời chính là lưng mọc hai cánh, mang theo Hải Vô Phong bay về phía hư không. Tử Khiên, các ngươi đem chuyện này từ đầu tới đuôi cho ta nói một chút. Không để ý đến đi xa Hải Tôn Dương, Trương Thần Giật quay đầu nhìn một đám tiểu bối. Có thể làm cho nhiều như vậy ưu tú người trẻ tuổi lo lắng trong lòng, xem ra cái này Lâm Tiêu không đơn giản à. Trương Thần Giật đột nhiên đối với cái này chưa bao giờ gặp gỡ thiếu niên cảm thấy hứng thú lên. Lâm Tiêu ca ca, chuyện gì thế này? Chúng ta hiện tại ở nơi nào? Lý Phong ba người cuối cùng từ hôn mê tỉnh lại. Sư phụ! Lý Phong con mắt đỏ chót, đứng dậy nhìn một phía, đầy mặt thống khổ cùng mê man. Tiền bối hắn! Mạnh Vô Song trên mặt cũng là một mảnh âm u nhẹ nhàng tới gần Lâm Tiêu trong lồng ngực, Vân Quynh nhớ tới trước phát sinh tất cả. Không muốn khổ sở. Tiền bối hắn là mang theo mỉm cười rời đi. Hay là này đối với hắn mà nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Biết đến so với ba người nhiều, Lâm Tiêu đối với tả tình lựa chọn cũng lý giải đến càng sâu. chậm rãi quỳ xuống đất, Lý Phong bay về phương xa cung cung kính kính địa dập đầu ba cái. Sư phụ ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, chắc chắn sẽ không rơi xuống uy danh của ngươi. Nói như vậy, người trẻ tuổi này đúng là thật sự rất tốt. Nghe xong mọi người nói tiến vào di tích sau trải qua, Trương Thần giật khắp khuôn mặt là tán thưởng. Thật không tệ, nhưng là Lê Vô Tình nhích lại gần. Vô Tình huynh, đã lâu không gặp. Tùy ý cười cợt, Trương Thần giật tựa hồ cùng Lê Vô Tình rất là quen biết. Đúng đấy, trên lần gặp gỡ vẫn là Tử Khiên sinh ra thời điểm. Lê Vô Tình cũng là vi mở miệng cười. An Thân Vương, cha, đây là. Trương Tử Khiên có chút bất ngờ, chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Nhưng là Lâm Tiêu, Lê Hinh Nhi cũng lên. http://cổ cạn sủ con, Hinh Nhi, nghe ngươi Trương thúc thúc. Lê Vô Tình cưng chiều địa sờ sờ Lê Hinh Nhi đầu nhỏ. Cha, Trương Tử Khiên muốn nói lại thôi. Tiếp tục ở lại đây, ta cũng là không thể ra sức. Trương Thần giật không có một chút nào ẩn giấu. Tả Tình tiền bối di tích đã biến mất rồi, hiện tại chúng ta căn bản không giúp được thiếu niên kia. Nếu như nói đây là hắn kỳ ngộ, như vậy hắn đều sẽ có lại xuất hiện một ngày. Ngược lại, nếu như là hắn kiếp nạn, tương tự chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Trương Thần giật trước sau muốn so với mấy tiểu bối nhìn tối qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 118, Hư Vô Khí chương 118, Hư Vô Khí tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên Lâm Tiêu ca ca, chúng ta còn muốn đi bao lâu à? Đã đi rồi dòng dã nửa tháng, Lâm Tiêu bốn người vẫn như cũ không có tìm được rời đi con đường, điều này làm cho Vân Khuynh có chút bắt đầu lo lắng lên. Ta cũng không rõ ràng. Nhìn bốn phía trắng loá như tuyết, Lâm Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ. Chúng ta đi vẫn luôn là thẳng tắp, theo đạo lý nói nhiều như vậy tiền quá khứ đều sẽ có bắn tỉa hiện mới đúng. Nhưng là liền cảnh vật đều không có gì thay đổi, lẽ nào không gian này là không có phần cuối? Lý Phong trên mặt đồng dạng có một tia lo lắng. Sẽ không. Mạnh Vô Song đầy mặt sắc thực định. Khẳng định như vậy. Lâm Tiêu ngẩn người. Ta cảm thấy đây là Tạ Tình tiền bối cho chúng ta lưu lại cái cuối cùng thử thách. Thử thách? Lâm Tiêu choáng váng, tựa hồ là nắm lấy cái gì? Ngươi làm sao? Trong suốt con mắt nhìn chằm chằm trước người thiếu niên, Vân Khuynh khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Ta rõ ràng. Lâm Tiêu vô cái chán. Lâm Tiêu ca ca ngươi biết nói sao đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ba người đầy mặt chờ mong. Chậm rãi lắc đầu, ở mọi người có chút thất vọng dưới con mắt, Lâm Tiêu nói tiếp, tiền bối đã từng chuyện quá ta ảo thuật, ta nghĩ nơi này vốn là một ảo cảnh. Hoặc hứa tiền bối là hy vọng ta dùng hắn truyền cho ta ảo thuật chính mình phá tan cái này ảo cảnh đi. Nghĩ đến cái kia hiền lành nhưng vĩ đại trưởng giả, Lâm Tiêu trên mặt hiện lên một vẻ âm u, vậy chúng ta phải dùng bao lâu mới có thể đi ra ngoài a? Hoa Đức Địa mân mê miệng nhỏ, từ vừa mới bắt đầu hiếu kỳ đến hiện tại kẻ nhạt, Vân Khuynh một khắc cũng không muốn ở nơi quỷ quái này nhiều chờ. Được rồi, đừng làm nũng. Trước hết để cho Lâm Tiêu học một ít sư phụ lưu lại ảo thuật nói sau đi. Cương Triều Địa sờ sờ Vân Khuynh đầu, Lý Phong quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Cần phải bao lâu? Không rõ ràng, ta mau chóng. Các ngươi cũng có thể nhân cơ hội này ở đây làm quen một chút tiền bối giao cho các ngươi đồ vật. Hoặc hứa tiền bối đem chúng ta vây ở chỗ này khác một mục đích chính là hy nhìn chúng ta có thể ở đây nhiều lắng đọng một hồi, sau khi đi ra ngoài thoát thai hoàn cốt. Nghĩ đến Tả Tình chuyển thừa, Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía Vân Khuynh. Tiểu nha đầu, ngươi học được cái gì? Không được kêu ta tiểu nha đầu. Như đang thị uy địa ưỡn lên bộ ngực, Vân Khuynh đầy mặt bất mãn. Được, không gọi ngươi tiểu nha đầu. Nói cho ta ngươi học được cái gì, tiểu nha đầu. Ừm, này con tạm được. Vân Khuynh hài lòng gật gù, nhất thời để một bên ba người đầy đầu hát tuyến. Này cái gì thông minh? Tiền bối truyền cho ta thuật luyện đan, đồng thời đem hắn dung hợp linh hồn hỏa diễm kinh nghiệm cùng với một ít luyện đan tâm đắc cũng đều giao cho ta. Còn có chút chính là một ít phương pháp luyện đan cùng liên quan với dược liệu tri thức, có điều ta bây giờ có thể nhìn thấy đều chỉ là một ít cấp bậc thấp hơn, chỉ có khi ta thuật luyện đan có tăng lên sau khi mới có thể kiểm tra còn lại một ít tin tức. Nhắc lên Tả Tình, Vân Khuynh nguyên bản đáng yêu khuôn mặt trở nên thương cảm lên. Gật gù, Lâm Tiêu tầm mắt chuyển tới Mạnh Vô Song trên người. Cùng Vân Khuynh gần như, có điều ta chính là luyện khí thuật. Ngắn gọn sáng tỏ. Tốt lắm, chờ chúng ta đi ra ngoài liền nghĩ biện pháp giúp các ngươi hai thu phục cao cấp một điểm thú hỏa. Như vậy các ngươi sau đó luyện đan cùng luyện khí cũng càng thêm dễ dàng. Nghĩ đến tìm kiếm hỏa diễm, Lâm Tiêu trên mặt toát ra một luồng nhớ nhung. Còn có một nữ hải, tương tự lại chờ đợi mình hỗ trợ tìm kiếm hỏa diễm. Cái kia như mặt nước nhu nhược nữ tử, hiện tại thân ở phương nào? Có phải là cũng ở nhớ nhung chính mình? Lâm Tiêu ca ca, ngươi nhớ nhung tâm tình cảm hóa chu vi ba người. Không có chuyện gì, bắt đầu đi. Ngân thế giới màu trắng bên trong, thiếu niên một bộ áo bào đen nhìn qua đặc biệt chói mắt. Ngồi quanh chân, Lâm Tiêu bắt đầu ở trong đầu siêu tầm Tả Tình lưu lại liên quan với ảo thuật tin tức. Ảo thuật ở viễn cổ thần phong đã từng thịnh hành nhất thời, nhưng là sau đó nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì mà dần dần sa sút, mãi đến tận hiện tại trên căn bản hoàn toàn thất truyền. Tả Tình di tích bên trong, ảo thuật vẫn luôn là dọc chính. Thật thật giả giả chân thực, khiến người ta đoán không ra, biện không rõ. Lâm Tiêu rất vui mừng nhóm người mình là đợi đến cuối cùng mới tiến vào di tích, nếu như không có phía trên cung điện xuất hiện cái kia đoạn văn tự, nếu như ít đi trên bia đá ghi chép, e sợ Lâm Tiêu chờ người đến hiện tại còn bị vây ở vực sâu độc một bên. Huyễn, lấy hư huyễn chi tài kỳ chân thực tình, mượn vô hình khí triển thiên địa vạn vật. Lấy giả đánh cháo, thành huyễn. Đi giả tìm thật, phá huyễn. Huyễn cực hạn, thật cũng giả, giả cũng thật, trong thật có giả, trong giả có thật, thật thật giả giả chân thực. Đầu tiên xuất hiện ở đầu góc là liên quan với ảo thuật khởi nguyên cùng tình huống căn bản giới thiệu, Lâm Tiêu biết đón lấy nội dung mới thật sự là tu luyện ảo thuật then chốt. Vạn vật có tích, duy huyễn vô hình. huyễn hóa chi thuật, biến đổi nhị hoặc ba loại tâm, lấy hư huyễn cấu thân, mượn giả tạo quẻ nhiều thần. Xem xong Tạ Tình lưu lại liên quan với ảo thuật hết thảy tin tức, Lâm Tiêu mới rõ ràng ảo thuật luyện đến mức tận cùng có cường đại cỡ nào. Ảo thuật tinh hoa, chỉ ở mê cung khốn. Mượn một ít đặc thù vật liệu, dựa theo cố định quy tích liền có thể chế tạo ra một đơn giản ảo cảnh. Chu cột nhất ảo cảnh, chủ yếu là dùng để khống định, tác dụng thì tương đương với một mê cung, trừ phi chủ nhân có ý định lưu lại cái hở, hoặc là tìm ra bố trí hoàn cảnh vật liệu đem phá hoại, bằng không vĩnh viễn cũng không tìm tới lối thoát. Đương nhiên tất cả những thứ này cũng đều chỉ là so ra, nói như vậy bố trí ra ảo cảnh cường độ cùng chủ nhân bản thân tu vi cùng với bố trí vật liệu ưu khuyết có quan hệ. Tu vi càng cao, vật liệu càng tốt, bố trí ra hoàn cảnh cũng là càng chân thực càng ngày nhận biết. Học được chế tác ảo cảnh, đón lấy liền có thể ở vốn là không có lực sát thương giả tạo bên trong lẫn lộn công kích chân chính, khiến người ta khó lòng phòng bị thật giả khó phân biệt. Dùng vật liệu bố trí ảo cảnh là đơn giản nhất cũng là dễ dàng nhất học tập phương pháp, ngoài ra còn có một loại bố trí ảo cảnh phương pháp, dùng khí. Nơi này khí cũng không phải chỉ phổ thông khí lưu, mà là thiên địa linh khí bên trong một loại cực kỳ đặc thù tồn tại, hư vô khí. Hư vô khí, vô ảnh vô hình, rất khó bắt lấy tung tích của nó. http://vđvđvđ.com, võ giả ở lúc tu luyện, hấp thu đến trong thân thể thiên địa linh khí bên trong liền được hư vô khí, chỉ có điều hư vô khí hình thái khiến người ta khó có thể phát hiện mà thôi. Hư vô khí vô ảnh vô hình đặc điểm, để cho có thể biến ảo vạn vật điều kiện. Ở viễn cổ thần phong, rất nhiều ảo thuật đại gia vẫn không hề từ bỏ quá tìm kiếm dùng phương thức đơn giản nhất đến chế tạo ra ảo cảnh phương pháp. Hư vô khí chính là ở tình huống như vậy bị khai quật cũng tăng thêm lợi dụng. Lâm Tiêu chờ người ở độc mục bên trên nhìn thấy những kia không có lực công kích kiếm khí chính là do hư vô khí biến ảo. Tả Tinh nói tới thuật dịch dung đồng dạng là thông qua vận dụng hư vô khí đến thay đổi dung mạo của chính mình khí tức. Xem ra muốn học được ảo thuật, trước hết muốn nắm giữ chính là làm sao hấp thu lợi dụng hư vô khí. Chậm rãi thở ra một hơi, Lâm Tiêu bắt đầu thử nghiệm nhận biết hấp thu thiên địa linh khí bên trong hư vô khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 119, Dịch Bảo Đại Hội chương 119, Dịch Bảo Đại Hội tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên. Thông Thiên Thành quảng trường, vô số võ giả tụ tập ở đây, nguyên bản lãnh thanh cổ thành trở nên náo nhiệt. A Cam tiểu thuyết vong trong quảng trường trên bình đài, chín cái bàn bãi thành một đường thẳng, mỗi cái bàn mặt sau đều ngồi một người, phía sau thì lại đứng một đám hộ vệ. Cường hãn khí tức để nền tảng đã biến thành trên quảng trường duy nhất đối lập địa phương yên tĩnh. Ừm. Huyền giai trung cấp đao pháp chiến kỹ, không sai, ngươi tên là gì? Là muốn đổi lấy đồng giá chiến kỹ vẫn là gia nhập Hứa gia? Một ông lão cầm một quyển cổ điện thư tịch đánh giá một phen sau quay về trước người một người trung niên người mạo hiểm chậm rãi nói rằng: "Ta tên Kim Hổ, ta nghĩ gia nhập Hứa gia." Trung niên võ giả trên mặt có một ít kích động, nhìn ông lão ánh mắt tràn đầy nóng rực. Kim gan bàn tay. "Tốt, đi ra sau đăng cái ký, chờ về đến gia tộc sau khi ta thì sẽ an bài cho ngươi đối lập tương đối thích hợp chức vụ, này bản chiến kỹ tuy rằng giao cho Hứa gia, thế nhưng ngày sau ngươi đồng dạng có cơ hội có thể tu luyện." Trên mặt của ông lão tràn đầy mỉm cười, nhìn qua thật là thân thiết. "Ta cảm tạ." Ở hộ vệ dẫn dắt đi, võ giả hướng về nền tảng sau một loạt gian phòng nhỏ đi đến. "Ha ha, Hứa Đấu Bắc, các ngươi Hứa gia ngày hôm nay thu hoạch nhìn qua cũng không tệ lắm mà." Một bên trên một cái bàn, một thân hồng bào người trung niên chậm rãi mở miệng. "Ta Hứa gia thu hoạch có được hay không, không liên quan ngươi Tào gia sự. Đê tiện gia tộc gia đê tiện người, hai nhà chúng ta ân oán còn không rồi." Có chút chán ghét liếc mắt nhìn bên cạnh Tào Long, Hứa Đấu Bắc trong mắt tràn đầy xem thường. "Ha ha ha. Đê tiện. Đây là một người ăn thịt người thế giới. Anh em nhà họ Hứa chính mình không thể bảo vệ không có dễ thần tuyển có thể không oán được người khác. Lại nói, nghe nói lần này anh em nhà họ Hứa lại bị một cấp cao chiến tướng tiểu tử cho đánh đi về nhà. Ta Tào gia đê tiện, ngươi Hứa gia liền có thể trên đạt được mặt bàn." Tào Long nhìn Hứa Đấu Bắc, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập xem thường. "Ngươi?" "Hừ." Hứa Đấu Bắc đỏ cả mặt nhưng không nói ra được một câu, hừ lạnh một thân không lại phản ứng Tào Long. "Anh em, nay tình huống thế nào, làm sao nhiều như vậy người tụ ở chỗ này?" Một người tuổi còn trẻ người mạo hiểm tựa hồ là mới vừa tới đến Thông Thiên Thành không lâu. Nhìn náo nhiệt quảng trường có chút không hiểu hướng về bên người một cái trung niên võ giả hỏi. "Người đây cũng không biết. Vừa tới chứ?" Có chút khinh bị liếc mắt nhìn người trẻ tuổi, trung niên võ giả giả vờ thần bí mở miệng nói rằng, "Quan thời gian trước Thông Thiên Thành phụ cận xuất hiện Tả Tình di tích, chuyện này ngươi biết chưa?" "Hừm, ta chính là muốn tới đây thử vận may, không nghĩ tới chạy tới thời điểm di tích đã biến mất rồi." Tuổi trẻ người mạo hiểm đầy mặt tiếc nuối. "Liên ngươi thực lực này còn muốn tiến vào di tích?" Cảm giác được người trẻ tuổi cấp cao chiến sư thực lực, trung niên võ giả khinh thường nhếch môi. "Nói cho ngươi đi, không biết có bao nhiêu cấp cao chiến tướng ngã xuống ở trong di tích, thậm chí còn có mấy cái cấp thấp chiến vương đồng dạng là không thể đi ra. Vì lẽ đó ngươi liền vui mừng chính mình bỏ qua đi. Như thế nguy hiểm." Tuổi trẻ võ giả biến sắc mặt. "Đó là đương nhiên. Vậy cũng là Tả Tình di tích. Có đạo lý. Lẽ nào hiện tại khung cảnh này cùng Tả Tình di tích xuất hiện có quan hệ?" Người trẻ tuổi suy đoán hỏi. "Không sai. Từ khi Tả Tình di tích xuất hiện sau khi, Thông Thiên Thành cũng trở nên náo nhiệt, mười thế lực lớn ngoại trừ Mở Mịt Tông ở ngoài đều có người chạy tới Thông Thiên Thành." Trung niên võ giả trên mặt có chút kích động, có thể nhìn thấy rất nhiều vẫn chỉ nghe tên cường giả, đối với một võ giả tới nói cũng là một loại vinh hạnh. "Vậy này bên trong làm sao hội tụ tập nhiều người như vậy?" Người trẻ tuổi vẫn là không rõ. "Nói cho ngươi đi, quan thời gian trước có rất nhiều người thành công từ di tích bên trong đi ra, cũng được không ít bảo bối. Thế nhưng rất nhiều người được bảo vật nhưng cũng không thích hợp chính mình dùng. Bởi vậy mười thế lực lớn liền ở đây tổ chức cái này Dịch Bảo Đại Hội, mang ra bảo vật người mạo hiểm có thể dùng từ di tích bên trong được bảo vật đem đổi lấy một ít đồng giá đồ vật, cũng có thể mang bảo vật giao cho 10 thế lực lớn, căn cứ bảo vật giá trị có thể ở 10 thế lực lớn bên trong thu được không giống địa vị. Người trẻ tuổi lúc này mới có chút hiểu rõ địa gật gật đầu. Hóa ra là như vậy. Cái kia những kia được bảo vật võ giả không phải có cơ hội nhất phi trùng tiên sao, 10 thế lực lớn a. Gốc gác có thể không phải chúng ta những tán tu này có thể tưởng tượng. Chính là a. Đáng tiếc ta không có thể đi vào đến Tạ Tình di tích. Khoảng cách quảng trường không xa một cái khách sạn bên trong, mấy cái thiếu nam thiếu nữ ngồi vây quanh ở một cái bàn tròn bên. Cùng quảng trường náo nhiệt không giống, trong phòng không khí ngột ngạt cực kỳ, mấy người trẻ tuổi trên mặt đều là một mảnh mù mịt. Đã 7 ngày, vẫn không có Lâm Tiêu tin tức, không biết hắn thế nào rồi. Thiếu nữ tuyệt mỹ địa trên mặt có một vẻ bi thương, chính là Phong Lôi Đế quốc thất công chúa, Lê Hinh. Hinh Nhi tỷ tỷ ngươi đừng quá lo lắng, Lâm đại ca thông minh như vậy, nhất định sẽ không sao. Tiến Vô Tà an ủi mở miệng. Chính là a, chúng ta nên tin tưởng hắn mới là. Giang Như Mị không có ngày xưa mê hoặc, trong khi nói chuyện cũng là cao mày. Không được, ta lại đi bên cạnh hồ vừa nhìn xem. Trương Tử Khiên đằng điệu một hồi đứng dậy, xoay người hướng về cửa phòng đi đến. Chúng ta cùng đi. Lê Hinh Nhi trong giọng nói tràn đầy kiên định. Còn có ta. Ta cũng đi. Tham gia chút náo nhiệt. Ngày thứ 7, nhị đệ vẫn không có đi ra, cũng không biết thế nào rồi. Bên cạnh hồ, Diệp Vô Thương ngồi ở mặt cỏ bên trên nhìn bình tĩnh mặt hồ, trong lời nói tràn ngập lo lắng. Không có chuyện gì Diệp đại ca, Lâm đại ca cắt nhân tự có thiên tương, nhất định sẽ đi ra. Nhẹ nhàng xoa xoa nam tử khuôn mặt, Trầm Đông Nhi nhẹ nhàng nói rằng. Trầm rãi lắc đầu, Diệp Vô Thương đưa tay ra cánh tay đem thiếu nữ ôm vào lòng. Chỗ khác ta không lo lắng, nhưng là nơi này là Thông Thiên Thành, là Tạ Tình di tích. Ai? Thông Thiên Thành làm sao? Trầm Đông Nhi đầy mặt không rõ. Thông Thiên Thành không phải là một rách nát thành nhỏ sao? Thông Thiên Thành? Ha ha. Thông Thiên. Hiện tại nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu, sau đó chờ ngươi tu vi đạt đến, ta lại chậm rãi giải thích cho ngươi nghe. Nặng nặng thiếu nữ mũi, Diệp Vô Thương đầy mặt chịu mến. http://v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. Hả? Diệp Vô Thương điệu lông mày đột nhiên cau lên đến. Làm sao? Trầm Đông Nhi cảm giác được người yêu biến hóa. Mấy người bọn hắn, đối với nhị đệ cũng thật là đệ bụng a. Diệp Vô Thương vừa dứt lời, mấy cái thiếu nam thiếu. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích tiếp tục xem. Tấu chương cộng 2 hiệp trước mặt là đệ 1 hiệp 1 chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.